Chương 482, sau nửa tháng chương 482, sau nửa tháng Tần Hoàng vừa cười vừa nói, chuyện tốt. Yêu Thánh yêu cầu này cũng là giúp chấm giải quyết một cái phiền toái. Thật hung ác. Hắc Long yêu thánh tán thán nói, hắn tự nhận là theo yêu vực hoàn cảnh như vậy bên trong chém giết đi ra, vẫn như cũng không đạt được Tần Hoàng như vậy tân oan. Cuộc giao dịch này, đối phương không những ở tính toán đại Tần Hoàng tộc, tính toán con của mình, càng đem mình làm thẻ đánh bạc. Chấm chỉ là muốn nhường Hạo Nhiên Thiên Hạ ở trên đời này thực hiện mà thôi, không biết yêu thánh có hay không thấy qua Hạo Nhiên Thiên Hạ, chấm gặp qua, thật rất đẹp, cái kia chính là một cái đế vương nhất hẳn là theo đuổi đồ vật. Tần Hoàng nói, ánh mắt lộ ra si mê ánh mắt. Hắc Long yêu thánh nhìn trước mắt Tần Hoàng, chỉ cảm thấy đối phương chính là một người điên. Vì một cái hư vô mở miệng truyền ngôn, lại đem toàn bộ đại Tần Hoàng tộc xem như thẻ đánh bạc giao dịch. Sau nửa tháng, bản thánh tự sẽ đúng hẹn mà ra. Dứt lời, Hắc Long yêu thánh ném trong tay màu đen quân cờ, bàn cờ này cục hắn thừa nhận lấy Tần Hoàng rơi một tử mà thắng thế cuộc. Hắn là thật không muốn đang cùng mình trong mắt cái tên điên này trò chuyện, quá độc ác. Hung ác nhường hắn cái này cướp giết vô số sinh linh giá hỏa đều cảm thấy có chút chán ghét. Chán ghét? Đối chính là chán ghét, đây là Hắc Long yêu thánh lần thứ nhất như vậy chán ghét một người. Tần Hoàng vừa cười vừa nói, cho đến lúc đó chờ yêu thánh ra tay. Cửa điện lần nữa quan bế, Tần Hoàng đứng tại trước đại điện ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Bệ hạ, thật muốn để hoàng tộc là yêu thánh chinh chiến. Hoàng đại bạn biết yêu vực tình huống, có thể chiếm cứ Hắc Long yêu thánh tổ địa yêu tộc, thực lực cùng Hắc Long yêu thánh so sánh thậm chí càng mạnh lên một tia. Đến lúc đó Tần Hoàng mang theo hoàng tộc tiến về yêu vực, không nói đến có thể hay không vì đó chinh chiến, đến lúc đó liền xem như Tần Hoàng mong muốn khống chế những hoàng tộc này đều là việc khó. Tần Hoàng chậm chạp xuề bàn tay ra, một mặt lệnh kỳ xuất hiện tại Tần Hoàng trong lòng bàn tay. Hoàng đại bạn nhìn xem Tần Hoàng trong tay lệnh kỳ, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tần Hoàng, hắn không nghĩ tới Tần Hoàng sẽ có loại này trong truyền thuyết lệnh kỳ. Huyết mạch cờ, đây là Thái Tông hoàng đế đạt được dị bảo, có mặt lệnh kỳ, bọn hắn chỉ có thể nghe theo chấm an bài. Bệ hạ có cái này dị bảo, vì sao còn muốn cùng Hắc Long yêu thánh làm giao dịch, nhường hoàng tộc làm trưởng công chúa điện hạ sử dụng không phải tốt hơn? Hoàng đại bạn rất là không hiểu, phải biết hoàng tộc thế lực có 102 toàn bộ thiên hạ tất cả hoàng thất, doanh thiên địa trưởng khống cố lực lượng này, tiếp xuống cải cách đều sẽ thông thuận rất nhiều. Lớn bạn, chấm nữ nhi, chấm tin tưởng, nàng không biết dùng thứ này, nàng mong muốn hoàn mỹ không một tì vết đi đến đế vương chi đạo cuối cùng, lần này cùng phu tử hợp tác bản cũng là bởi vì cái mục tiêu này, ngươi cảm thấy nàng sẽ dùng mặt này lệnh kỳ. Tần Hoàng trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo, ít ra hoàng đại bạn không có nghe được một tia đối doanh thiên địa bất mãn. Bảo hộ đại Tần Hoàng thất vô số năm, mỗi một thời đại Tần Hoàng đều có tiếp xúc, nhưng duy chỉ có trước mắt vị này hắn không biết rõ hẳn là đi như thế nào đánh giá. Trước đó, hắn tựa như là một vòng hạo nhật cho một cái bởi vì náo động muốn đi hướng suy bại đại Tần mang đến vô hạn hy vọng cùng quan minh. Hiện tại làm hy vọng của hắn đạt tới đỉnh phong thời điểm, hắn lại làm ra cái này, nhường hoàng đại bạn đều không cách nào thấy rõ ràng quyết định. Bệ hạ, người sức lực cạn kiệt, vạn sự vạn vật không có thập toàn thập mỹ mà nói. Lớn bạn, đã dừng lại không được, theo Tạ Thảo lôi cuốn Hạo Nhiên Thiên Hạ chém ra một kiếm kia bắt đầu, cái này cuộc cờ đã không dừng được, coi như mỗi một bước đều vô cùng gian nguy, đều phải đi xuống. Tần Hoàng kiên định lời nói trong sân quân quần. Giờ này phút này Tần Hoàng tại hoàng đại bạn trong mắt tựa như là một tòa không thể leo lên đại sơn, lại giống là một đầu không có cuối đại đạo. Tần Hoàng thân ảnh tại hoàng đại bạn trong mắt mặc kệ như cái gì. Hoàng đại bạn cũng cảm giác mình có lẽ dốc cả một đời đều không thể chạm đến Tần Hoàng cái chủng loại kia mang trong lòng. Đi làm đi, chỉ cần lao nô tại tòa này hoàn thành, cái ghế kia bên trên người đang ngồi nhất định họ Doanh. Tần Hoàng không người hướng phía hoàng đại bạn cúi đầu, đứng dậy đi ra tiểu viện. Hoàng đại bạn xuất hiện trước mặt một bộ mới tinh triều phục, đưa tay chạm đến lên trước mặt triều phục, hắn đã không biết rõ có thời gian bao lâu không có mặc qua bộ này triều phục. Thay đổi triều phục, hoàng đại bạn lần nữa ngồi trở lại bồ đoàn bên trên, hai mắt lần nữa đóng chặt. Hiện tại còn không phải hắn chân thân đi ra khu nhà nhỏ này thời điểm, thời gian nửa tháng, hiện tại hắn cũng muốn nhìn một chút về sau đại tần sẽ là cái dạng gì. Tần Hoàng trở lại ngự thư phòng, liền trông thấy giám chính đã tại trong ngự thư phòng chờ đợi mình. Nhìn thấy Tần Hoàng tiến đến, giám chính mở miệng hỏi, đều thỏa đàm. Tần Hoàng ngồi vào giám chính đối diện, xuất ra cầm lấy bầu rượu trên bàn rót cho mình một ly rượu. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch về sau, lúc này mới lên tiếng. Ta, cần ngươi tại 10 ngày sau rời đi Trường An một đoạn thời gian. Giám chính không hỏi Tần Hoàng đến cùng sẽ như thế nào đi làm, chỉ là gật gật đầu. Cảm ơn. Không nghĩ tới lúc trước chấm cần ngươi cùng Lưu tướng kéo một thành, hiện tại vẫn là cần ngươi cùng Lưu tướng tại kéo một thanh. Giám chính uống rượu, nhưng trong mắt lo lắng không có chút nào che lấp. Nhìn thấy bây giờ ngươi, ít ra chúng ta lựa chọn ban đầu cũng không có sai, ngươi dứt khoát đều đang hướng phía lúc trước chí đi về phía trước. Ngươi sống cả một đời, khó khăn nhất là không quên ban đầu tâm, hiện tại xem ra ngươi làm được. Tần Hoàng cười bưng chén rượu lên, ít ra hắn là may mắn, thiên hạ này lại có bao nhiêu người có thể đủ thuận lợi bảo trì ban đầu tâm. Hai người ăn ý không tiếp tục trò chuyện, chỉ là bưng chén rượu lên, một chén uống vào. Đợi đến trên bàn bày đầy 9 cái trống rỗng bầu rượu, giám chính lúc này mới đứng dậy rời đi hoàn thành. Giám chính rời đi về sau, Triệu Sĩ cần đi vào ngự thư phòng, tự mình thu thập hết bầu rượu trên bàn, sau đó cung kính đứng ở một bên. Tần Hoàng đi vào bàn trước, nâng bút nhanh chóng viết lấy thánh chỉ. Rất nhanh năm đạo thánh chỉ ngay tại Tần Hoàng dưới ngòi bút hoàn thành, nhìn xem trên bàn năm đạo thánh chỉ, Tần Hoàng do dự một phen về sau cầm lấy trong đó ba đạo. Sĩ cận, cái này ba đạo thánh chỉ phân biệt đưa đến Lưu phủ, Hoa phủ, còn có cho trưởng công chúa. Triệu Sĩ cần không người tiếp nhận ba đạo thánh chỉ, cẩn thận thấy rõ ràng phía trên tiêu chí về sau, thu bảo. Vậy hạ, tạm trình tự phải trang dựa theo Lưu phủ, Hoa phủ, trưởng công chúa theo thứ tự đưa đạt. Dựa theo cái này trình tự đi đưa. Nặng. Triệu Sĩ cần không người rời khỏi ngự thư phòng, lập tức nhanh chóng hướng phía Lưu phủ mà đi. Tần Hoàng nhìn xem trên bàn còn lại hai phần thánh chỉ, do dự hồi lâu, vẫn là cầm lấy thánh chỉ, lập tức thân ảnh liền từ ngự thư phòng biến mất. Chu Tước quảng trường chỗ ngoặt lều cỏ bên ngoài, Tần Hoàng một thân y phục hàng ngày xuất hiện, nhìn một chút lều cỏ phía sau lầu cát, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại thảo trong dạng. Khổng Vạn Thư để quyển sách trên tay xuống tịch, đứng dậy quỳ Tần Hoàng trước mặt. Thảo dân Khổng Vạn Thư bài kiến bệ hạ. Tần Hoàng đối Khổng Vạn Thư có thể nhận ra mình, cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Miễn lễ, đưa tay đỡ dậy Khổng Vạn Thư. Tần Hoàng ánh mắt rơi vào lều cỏ bên trong chồng chất thư tịch phía trên. Khổng Vạn Thư cung kính đứng ở một bên, cũng không có quấy rầy Tần Hoàng nhìn những sách vở này, chỉ là lặng lặng chờ Tần Hoàng mở miệng. Chương 483, Đại Công Tước, cũng lớn mang chương 483, Đại Công Tước, cũng lớn mang liếc nhìn xong tất cả thư tịch, Tần Hoàng thu hồi ánh mắt, quay người ngồi vào lều cỏ bên trong duy nhất một thanh trên ghế. "Chấm muốn nghe xem ngươi đối Tạ Thảo đánh giá." Tần Hoàng hỏi, nhìn một chút dưới bàn ấm nước, túi người cầm lấy ấm nước, tiện thể cầm lấy bên cạnh hai cái chén. Khổng Vạn Thư nhìn xem Tần Hoàng phải ngã nước, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị lấy tới chính mình ngược, lại bị Tần Hoàng một ánh mắt ngăn lại. "Ngươi nói ngươi." Khổng Vạn Thư nhìn xem trước mặt mình một bát nước, cũng không có trực tiếp trả lời Tần Hoàng vấn đề, ngược lại mở miệng hỏi. "Vậy hạ mong muốn thảo dân theo phương diện kia đối Tạ Thảo làm ra đánh giá." Tùy tâm mà nói, nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Tần Hoàng uống một ngụm nước, cảm thụ được hơi chát chát hương vị, trên mặt cũng không có lộ ra chút nào ghét bỏ, ngược lại trong mắt thêm ra mấy phần vẻ đau lòng. Chỉ có điều phần này đau lòng không đơn thuần là đối Khổng Vạn Thư, mà là đối đại Tần và dân. Khổng Vạn Thư thân ở Trường An, uống đến nước còn hơi chát chát, có thể nghĩ Trường An chi người bên ngoài sinh hoạt sẽ là cái dạng gì. Vung xuống chén, Tần Hoàng nhìn xem trầm tư Khổng Vạn Thư, cũng không có thúc giục, mà là theo tay cầm lên trên bàn Khổng Vạn Thư đang xem thư tịch. Đồng ruộng yếu thuật rất thiết thực thư tịch, quyển sách này Tần Hoàng lật xem qua không dưới năm khắp. So sánh cùng những cái kia thông tiên đạo lý lớn sách, Tần Hoàng càng ưa thích loại này tương đối thiết thực thư tịch, bởi vì hắn có thể thông qua những sách này nhìn thấy thiên hạ vạn dân đến cùng trải qua dạng gì sinh hoạt. Đại Công Tước, cũng lớn mang. Tần Hoàng thả ra trong tay thư tịch, có nhiều thú vị mà hỏi, nói kỹ càng một chút. Đại Công Tước, hắn làm tất cả xác thực đều vì đại Tần bách tính tốt, hơn nữa chuyện làm kết quả sau cùng đều là nối thẳng hạo nhiên thiên hạ. Lớn mang, hắn làm ra mỗi một sự kiện đều đang vì mình dành chỗ tốt, hắn giống như nhận định nỗ lực nhất định phải có hồi báo, làm nhiều đại sự nhất định phải lấy được đến bao lớn hồi báo. Khổng Vạn Thư khuôn mặt trịnh trọng nói ra bản thân đối Tạ Thảo đánh giá, hắn không có bất kỳ cái gì bất công, chỉ nói là ra bản thân đối Tạ Thảo chân thật nhất đánh giá. Ngươi so với hắn đâu? Không bằng, thảo dân chỉ có thể làm được đại công tước, làm không được lớn mang, cái này làm trái chí lý, nhưng thảo dân hiện tại xác thực làm không được. Không bằng, liền là không bằng. Khổng Vạn Thư không có cái gọi là tự cho mình siêu phàm, càng không muốn tự cho mình siêu phàm. Tần Hoàng nhìn xem Khổng Vạn Thư hài lòng gật đầu. Nhân quả luân chuyển, nhất ẩm nhất trác, ngươi xác thực so với hắn chỉ hơi không bằng, nhưng ngươi so với hắn càng thích hợp lấy quần quần hồng trần. Hắn thanh tỉnh tựa như là hành tẩu trên thế gian của chúng, đang không được miếu đường chi cao. Tại cái này đục ngầu hồng trần bên trong, ngươi so với hắn lại càng dễ đạt được thiên hạ vạn dân tán thành. Đây cũng là hắn đem ngươi đẩy lên phía trước nguyên nhân. Khổng Vạn Thư cũng không tiếp lời, chỉ là lặng lặng trở về chỗ Tần Hoàng lời nói này. Đứng cao nhìn xa, đứng càng cao nhìn càng xa, hắn biết mình cùng Tần Hoàng so sánh, Tần Hoàng đứng cao hơn, nhìn thấy đồ vật cũng so với mình càng nhiều. Dư vị thật lâu, Khổng Vạn Thư lúc này mới không mình hành lễ nói, thảo dân đa tạ bệ hạ dạy bảo. Dạy bảo chưa nói tới, chỉ là hy vọng ngươi có thể thực tiễn kỳ đạo, nhường hạo nhiên thiên hạ bao phủ lại Tần. Phần này thánh chỉ lưu cho ngươi, đợi đến tương lai có lẽ có thể bảo đảm ngươi một mạng. Tần Hoàng nói bưng lên chén, uống hết trong chén nước, buông xuống thánh chỉ thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Khổng Vạn Thư đầu tiên là nhìn về phía trên bàn cái chén không, nhìn chăm chú thật lâu, lúc này mới nhìn về phía một bên thánh chỉ. So với kia phần thánh chỉ, Khổng Vạn Thư càng thêm quan tâm là Tần Hoàng uống hết nước trong chén thái độ. Rời đi Khổng Vạn Thư liều cỏ, Tần Hoàng trong tay cầm cuối cùng một phần thánh chỉ, trong lòng đang suy tư hẳn là đi tại trạch, vẫn là đi thần ngục. Một mình cất bước trên đường phố, Tần Hoàng đầy cõi lòng suy nghĩ nhìn xem người tới lui nhóm, cuối cùng vẫn hướng phía thần ngục phương hướng đi đến. Trích Tâm lâu đỉnh, giám chính nhìn xem cất bước đi tới Tần Hoàng, chỉ là lặng lặng uống trà. Hắn biết hôm nay Tần Hoàng cũng không phải là vì tìm tới mình, địa phương muốn đi hẳn là đối diện. Dương mắt nhìn một chút thần ngục tháp tầng cao nhất, hắn rất hiếu kỳ Bách Hợp Tiên Tử tại đối mặt Tần Hoàng thỉnh cầu lúc sẽ làm ra dạng gì quyết định. Ngay tại giám chính suy tư thời điểm, Tần Hoàng đã đi tới thần ngục trước cổng chính. Tần Hoàng ngẩng đầu nhìn một cái thần ngục tháp tầng cao nhất, bước ra một bước thân ảnh đã xuất hiện tại thần ngục tháp tầng cao nhất. Chấm không mời mà tới, mong rằng tiên tử chớ trách. Bệ hạ có thể đến thần ngục tháp, chính là Bách Hợp vinh hạnh, Bách Hợp làm sao có thể trách cứ, bệ hạ mời ngồi. Bách Hợp Tiên Tử đón Tần Hoàng ngồi xuống, sau đó chính mình ngồi xuống cho Tần Hoàng châm trà. Không biết bệ hạ này đến cần làm chuyện gì, nếu là Bách Hợp có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Tần Hoàng ấy nãy cười cười, lúc đầu chấm không nên tới này, nhưng chấm suy đi nghĩ lại, vẫn là đến tìm ngươi tương đối tốt một chút. Tần Hoàng nói, xuất ra thánh chỉ đặt ở Bách Hợp Tiên Tử trước mặt. Bách Hợp Tiên Tử hầu nghi nhìn lên trước mặt thánh chỉ, theo đạo lý thánh chỉ là không cần Tần Hoàng tự mình phát xuống, liền xem như mật chỉ tối đa cũng là nhường Triệu Sĩ cần đưa đạt liền có thể. Hiện tại Tần Hoàng cầm một phần trên thánh chỉ cửa, cái này nói là nhường Bách Hợp Tiên Tử có chút không hiểu. Bách Hợp Tiên Tử chỉ vào trên bàn thánh chỉ hỏi, bệ hạ đây là một phần cho Tạ Thảo mật chỉ có điều chấm tự mình cho hắn, hắn có lẽ sẽ ở trước mặt nhìn phía trên nội dung, cũng sẽ không tiếp nhận, cho nên chấm liền đưa đến Tiên Tử nơi này, hy vọng Tiên Tử có thể ở thích hợp thời gian đưa đến Tạ Thảo trong tay. Bách Hợp Tiên Tử mặt lộ vẻ khó xử nói, bệ hạ, như thế cho Bách Hợp tìm một cái việc khó. Thiếu gia nhà mình cái gì tính tình, Bách Hợp trong lòng tin tưởng. càng là chuyện phiền phức, hắn càng là không thích. Phần này thánh chỉ có thể làm cho Tần Hoàng suy đi nghĩ lại, sau đó tự mình đưa tới để cho mình chuyển giao, có thể thấy phía trên sự tình phiền toái trình độ. Chấm cũng là đến việc này nhường tiên tử khó xử, nhưng chấm suy đi nghĩ lại chỉ có tiên tử chuyển giao ổn thỏa nhất, mong rằng tiên tử thứ lỗi. Tần Hoàng lời đã nói đến loại trình độ này, Bách Hợp tiên tử cũng không tốt tại cự tuyệt. Bệ hạ, chuyện Bách Hợp đáp ứng, về phần chuyện phía trên thiếu gia nhà ta làm hoặc là không làm, Bách Hợp không cách nào xác định, hơn nữa phía trên sự tình nếu là biết nguy hiểm cho tới thiếu gia nhà ta, ta cũng biết ngăn cản thiếu gia nhà ta đi làm. Bách Hợp tiên tử trực tiếp cho thấy thái độ của mình. Chẳng qua là chấm đối một cái không xác định sự tình vọng đoán mà thôi, có lẽ phần này thánh chỉ tạ thảo mãi mãi cũng không cần mở ra. Nghe nói như thế, Bách Hợp tiên tử cũng không lại nói cái gì, trực tiếp thu hồi trên bàn thánh chỉ. Tần Hoàng nhìn thấy Bách Hợp tiên tử thu hồi thánh chỉ, cũng không còn lưu lại, trực tiếp đứng dậy cáo tử. Bách Hợp tiên tử đứng ở cửa sổ, trong đầu suy tư Tần Hoàng lưu lại kia phần thánh chỉ, cuối cùng vẫn quyết định trước không đem đạo thánh chỉ này chuyện nói cho Tạ Thảo. Hiện tại Tạ Thảo đã thân ở ngoài cuộc, không cần thiết tại dính vào, hơn nữa Tần Hoàng cũng nói tương lai Tạ Thảo có lẽ đều không cần đi mở ra đạo thánh chỉ này. Rời đi thần ngục, Tần Hoàng cũng không có trực tiếp về hoàng thành, mà là một người một mình hành tẩu tại Trường An trên đường phố, nhìn xem cảnh sắc chung quanh trong mắt tràn đầy lưu luyến chi sắc. Thời gian nửa tháng, sau nửa tháng hắn có lẽ liền lại cũng không nhìn thấy hắn chiêu này chế tạo phồn hoa Trường An. Chương 484, bài học cuối cùng chương 484, bài học cuối cùng Tần Hoàng một thân một mình tại Trường Thành bên trong hành tẩu một đêm này hắn dường như tháo bỏ xuống trên người gông xiềng, tựa như là Trường An một cái bình thường cư dân như thế. Sáng sớm mặt trời mới mọc tung xuống quang mang, Tần Hoàng cảm thụ được chợ sáng náo nhiệt, ánh mắt lại nhìn về phía phương đông ra đợi mặt trời mới mọc. Một đêm bình thường đã rất xa xỉ, là ứng cần phải trở về. Tần Hoàng tự lẩm bẩm nói, quay người hướng phía hoàng thành phương hướng đi đến. Như là mấy ngày trước đây như thế, tào triều thời điểm Tần Hoàng lần nữa chưa từng xuất hiện, lưu tướng lại là liên tiếp mấy đạo mệnh lệnh phát ra. Có thế gia bối cảnh quan viên hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không có thế gia bối cảnh quan viên thì là tâm tình thư sướng. Ngự thư phòng bên ngoài, lưu tướng, Doanh Thiên Địa cùng Yên Quốc công Bình Chân như bại chờ Tần Hoàng. So với lưu tướng khuôn mặt mỏi mệt, Doanh Thiên Địa biểu hiện rất là phong khinh vấn đạm, Yên Quốc thì là cao mày, tốt như đang ngẫm nghĩ lấy một cái chuyện khó giải quyết đồng dạng. Một thân tầm thường nhân ra quần áo Tần Hoàng hướng phía ngự thư phòng đi tới, đối với ba người phất tay ra hiệu ba người không cần hành lễ. Tiến vào trong ngự thư phòng, lui tất cả nội thị, Doanh Thiên Địa nhấc lên ấm trà cho mấy người châm trà. Tần Hoàng nâng chung trà lên uống một ngụm, đột nhiên cảm giác cái này ngàn vàng khó mua lá trà, dường như cũng không có so Khổng Vạn Thư nơi đó nước trắng tốt bao nhiêu uống. Đặt chén trà xuống, Tần Hoàng mở miệng nói ra, "Thánh chỉ các ngươi nhìn, lần này liền làm phiền Lưu tướng cùng Yên Quốc công." Hai người lẫn nhau gật đầu nói, nhất định không phụ sự phó thác của bệ hạ. Thiên Địa đưa tiễn Lưu tướng cùng Yên Quốc công. Hai người đặt chén trà xuống, Doanh Thiên Địa đưa hai người rời đi ngự thư phòng. Đưa tiễn hai người, Tần Hoàng một người ngồi trên long ỷ, trong tay thêm ra 17 mai lệnh bài, ánh mắt phức tạp. Doanh Thiên Địa đi tới, ánh mắt trực tiếp rơi trên bàn 17 trên miếng lệnh bài, nàng minh bạch cái này 17 mai lệnh bài đại biểu cho cái gì. Phu hoàng, cần hài nhi làm cái gì? Ngẩng đầu nhìn một cái Doanh Thiên Địa, Doanh Thiên Địa lắc đầu nói rằng, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ lấy là được, đợi đến thích hợp thời điểm xuất ra đưa cho ngươi kia đạo thánh chỉ. Hài nhi minh bạch. Nhớ kỹ theo ngồi lên vị trí này bắt đầu, ai cũng không nên tin, còn có chính là mình có thể nắm giữ chuyện chính mình mới định đoạt. Phu tử bộ kia dự tính ban đầu là tốt, nhưng lòng người khó dò, lại đồ tốt tại có ít người trong tay cũng là giết người đồ đao. Doanh Thiên Địa nghe lời này lầm vào trong trầm tư, Tần Hoàng cũng không có quấy rầy chỉ là lặng lặng uống trà. Đây là hắn cho Doanh Thiên Địa bài học cuối cùng, cũng là nhường Doanh Thiên Địa rõ ràng chính mình dưới mông vị trí này chỗ khác biệt. Thiên hạ cái ghế ngàn vạn, duy chỉ có cái ghế này khó khăn nhất ngồi. Người người đều muốn ngồi cái ghế này, nhưng ai có thể thật sự hiểu ngồi cái ghế này bên trên khó xử. Doanh Thiên Địa thiên tư thông minh, thủ đoạn kinh người, nhưng muốn nắm chính quyền khó khăn nhất cái ghế, Tần Hoàng trong lòng từ đầu đến cuối có một chút lo lắng. Thời gian từng chút trôi qua, Doanh Thiên Địa trong mắt mê mang dần dần tiêu tán, ánh mắt cũng lần nữa kiên định. Phu hoàng, những lời này, hài nhi về sau nhất định nhớ cho kỹ. Tần Hoàng theo suy nghĩ của mình bên trong đi ra, vừa cười vừa nói, nhớ kỹ liền tốt, còn có biết vì cái gì Lưu tướng muốn để Khổng Vạn Thư tại đối mặt Tạ Thảo thời điểm nhượng bộ sao? Doanh Thiên Địa trong đầu xuất hiện tin đồn một màn kia, có chút không hiểu đối với Tần Hoàng lắc đầu. Một bước nào chính là quản lý thiên hạ giới hạn, chỉ có minh bạch cái kia đạo giới hạn mới có thể trở thành một cái hợp cách đang cầm quyền người. Một bước nào? Doanh Thiên Địa mắt sáng ngời, mười phần tò mò hỏi. Thiên hạ xưa nay sẽ không có tuyệt đối công bằng, tuyệt đối càng công bằng liền mang ý nghĩa tuyệt đối bất công, bởi vì ngươi không cách nào làm cho tất cả mọi người vứt bỏ suy nghĩ của mình. Hoàn mỹ hạo nhiên thiên hạ tuy tốt, nhưng trên thế giới này căn bản là không có cách thực hiện. Lưu tướng nhường Khổng Vạn Thư lui nhường một bước, kia hoàn mỹ hạo nhiên thiên hạ cũng liền không lại hoàn mỹ, tuyệt đối công bằng cũng liền trở thành đối lập công bằng. Người đều có thất tình lục dục, tuyệt đối công bằng chính là lớn nhất không công bằng, đối lập công bằng mới là công bằng, cũng là đại tần mục tiêu theo đuổi. Về điểm này Tạ Thảo xa so với Khổng Vạn Thư muốn thấy rõ, đây cũng là lúc ấy Tạ Thảo kiên trì muốn vượt mức quy định một bước nguyên nhân. Nghe Tần Hoàng phen này, Doanh Thiên Địa tâm thần lần nữa rung động. Phu hoàng, phu tử lúc ấy lựa chọn lựa bộ, có phải hay không cũng bởi vì là điểm này? Tần Hoàng uống một ngụm trà nói rằng, có phải thế không? Đặt chén trà xuống, Tần Hoàng nâng bút trên giấy viết kế tiếp chữ đạo. Nhìn xem cái này chữ đạo có khác biệt gì. Doanh Thiên Địa cẩn thận hướng phía trên giấy chữ đạo nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện cái này chữ đạo khắp nơi tràn ngập nhỏ xíu vết rách, chỉ là nhìn bề ngoài đạo vận đặt rào. Doanh Thiên Địa ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hoàng, có chút không dám tin tưởng hỏi, phu tử nói gây mất. Phu tử chi đạo chính là đại đồng thế giới, cái này nói quá mức hùng vĩ, nhưng trên bản chất chỉ có thể phụ thuộc vào đế vương chi đạo. Chỉ bất quá hắn quá kiêu ngạo, không muốn phụ thuộc vào đế vương chi đạo, lại thêm lòng người khó dò, hắn không muốn phụ thuộc đế vương chi đạo, nhưng hắn những cái kia hậu bối học sinh không phải nghĩ như vậy, lại nói hoàng quyền há có thể khoan nhượng so với người ngốc nghé. Hắn muốn tiếp tục thực tiễn kỳ đạo, chỉ có thể không ngừng bổ khuyết, hắn hậu bối cũng đang không ngừng bổ khuyết, cho nên hắn nói bản thân liền là đoạn. Khổng Vạn Thư hạo nhiên thiên hạ vừa ra, nhường hắn nhìn thấy một đầu cùng hắn đại đồng thế giới trăm sông đổ về một biển đại đạo, hắn muốn mượn Khổng Vạn Thư nói xem hắn nói cuối cùng là cái gì, cho nên ngược bộ. Doanh Thiên Địa bị những lời này chấn tê. Trong khoảng thời gian này tu vi của nàng tăng trưởng rất nhanh, nhưng đối với nói lý giải so với Tần Hoàng chờ người hay là quá mức nông cạn. Cho tới nay, nàng cho rằng phu tử là trên thế giới này tại kỳ đạo phía trên đi xa nhất người, hiện tại Tần Hoàng lời nói này lại minh xác nói cho hắn biết, phu tử nhất là đạo cơ bất ổn người. Tần Hoàng theo nhân tính, lý luận, lại đến đại đạo, ba cái góc độ nhường nàng cảm giác chính mình thân ở thế giới tựa như là một cái cự đại huyễn cảnh, hết thảy trước mắt đều là giả. Nhìn xem Doanh Thiên Điệu dáng vẻ, Tần Hoàng cười hỏi, có phải hay không cảm giác mọi thứ đều là giả? Doanh Thiên Điệu ngốc trệ gật đầu. Đây chính là vì gì phụ hoàng phải nói cho ngươi, làm được trên vị trí kia ai cũng không nên tin, thế gian này mỗi người đều có mục đích của mình. Không ai sẽ vô duyên vô cớ tới gần ngươi, càng không có người sẽ vô duyên vô cớ đối ngươi, cho dù là phụ hoàng cho kể ra những này, cũng chẳng qua là nghĩ đến để ngươi đem Đại Tần mang hướng huy hoàng hơn tình trạng mà thôi. Phụ hoàng, kia Lưu tướng đâu? Giám chính đại nhân đâu? Lưu tướng là vì một cái lời hứa, một cái đối đứa nhỏ lời hứa. Về phần giám chính, hắn tu luyện khí vận chi đạo, quan trắc khí vận biến hóa linh hội thiên địa, hắn theo đuổi là thiên đạo, mà phụ hoàng cùng phu tử theo đuổi là đại đạo. Thiên đạo đến đỉnh cũng chính là trưởng không thế giới này, mà đại đạo mới có thể siêu thoát. Hắn mong muốn chính là làm Đại Tần nhất thống thiên hạ, nơi mắt nhìn thấy liền có thể nhìn thấy khí vận lưu chuyển, cuối cùng lĩnh hội ảo diệu trong đó thay thế thiên đạo. Tại thực hiện cái mục tiêu này trước đó, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực trợ giúp Đại Tần, cùng ngươi không có lớn lợi ích khác nhau. Chương 485, tuân theo bản tâm. Chương 485, tuân theo bản tâm. Nghe đến đó, Doanh Thiên Địa đã đối toàn bộ Đại Tần thế cục có nhận thức mới. Loại này có tính đột phá nhận biết, trong lúc nhất thời nhường Doanh Thiên Địa trong lòng rất là phân loạn. Những chuyện này từ từ suy nghĩ, chậm rãi đi tìm hiểu, ngươi còn có thời gian, không nên gấp gáp. Tần Hoàng kỳ thật cũng không nghĩ một chút cho Doanh Thiên Địa nói nhiều đồ như vậy, càng không muốn ngay thẳng như vậy nói cho Doanh Thiên Địa. Hắn nghĩ là chậm rãi dạy bảo Doanh Thiên Địa, sau đó thông qua lần lượt đấu tranh nhường Doanh Thiên Địa đi minh bạch đây hết thảy, dạng này mới có thể để cho Doanh Thiên Địa có càng thêm sâu sắc lý giải. Chỉ tiếc, phu tử ra tay quá nhanh, căn bản không có cho Tần Hoàng lưu lại nhiều thời gian hơn đi chậm rãi dạy bảo Doanh Thiên Địa. Hiện tại chỉ có thể đem những này một mạch dạy cho Doanh Thiên Địa, về phần Doanh Thiên Địa có thể hay không lĩnh ngộ, điểm này Tần Hoàng xưa nay chưa từng hoài nghi Doanh Thiên Địa, chỉ có điều lĩnh ngộ quá trình có thể muốn so với hắn thiết tưởng khó một chút. Phu hoàng, kia Yên Quốc công đâu? Quân đội là tương đối tồn tại đặc thủ, chỉ cần ngựa yêu trường thành không phá, bọn hắn cũng sẽ không có hành động lớn, hiện tại các quốc gia cũng không có khả năng xuất hiện diệt quốc chuyện, đây là các quốc gia chung nhận thức. Doanh Thiên Địa trong nháy mắt nghĩ đến đạo tôn tìm đến Tạ Thảo chuyện, có chút không xác định hỏi, bởi vậy Bái Hỏa giáo mới lựa chọn Nam Bực. Một đám thấy không rõ sự thật đồ đần mà thôi, nhớ kỹ chỉ cần yêu tộc bất diệt, các quốc gia sẽ không buộc phát lớn chiến tranh, nhiều nhất chính là âm thầm quấy động một cái nhiễu loạn, hiện tại cũng là các quốc gia tích xúc thực lực giai đoạn. Tần Hoàng trước mặt lời nói Doanh Thiên Địa còn cần nhiều hơn suy nghĩ, phía sau những lời này nàng hiện tại liền có thể minh bạch. Yêu tộc tồn tại nhất định phải để nhân tộc các quốc gia không thể phát động lớn chiến tranh, quân đội thái độ tự nhiên là ổn thỏa điếu ngư đài, lựa chọn duy nhất liền là ai đối quốc gia có chỗ tốt liền dùng ai. Hài nhi minh bạch. Minh bạch, liền trở về a. Nhớ kỹ nhiều cùng Tạ Thảo nói chuyện, tiểu tử thúi kia mặc dù người trong cuộc, nhưng lòng đang ngoài cuộc, rất nhiều chuyện so ngươi nhìn càng thêm thông suốt. Muốn là trước kia Tần Hoàng lời này, Doanh Thiên Địa sẽ còn phản bác, nhưng trải qua trận này nói chuyện, Doanh Thiên Địa đông nhiên cảm giác Tần Hoàng nói có lẽ không sai. Doanh Thiên Địa rời đi về sau, trong ngự thư phòng lần nữa chỉ còn lại Tần Hoàng một người. Tiện tay nắm lên viết chữ đạo trang giấy, Tần Hoàng nhìn một chút phía trên chữ đạo, toàn bộ trang giấy trong nháy mắt hóa thành bột phấn tán loạn trên mặt đất. Doanh Thiên Địa trở lại tại trạch lúc, 17 người mang kim lệnh trong hoàng thành hầu hướng phía Đại Tần các nơi mà đi. Nhìn xem cái sân trống rỗng, Doanh Thiên Địa mang theo đầy trong đầu suy nghĩ đi vào Tạ Thảo cổng sân trước. Đang luyện kiếm Tạ Thảo dừng lại, nhìn về phía Doanh Thiên Địa nói rằng, liền biết ngươi sẽ tới. Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Tạ Thảo chỉ phòng khách, về kiếm vào vỏ, cất bước đi vào phòng khách. Doanh Thiên Địa bước qua cửa sân, nhắm mắt theo đuôi đi theo Tạ Thảo đi vào phòng khách. Uống trà, vẫn là uống rượu. Tạ Thảo đem Long Ngâm kiếm để qua một bên, chỉ bầu rượu trên bàn cùng ấm trà. Vẫn là uống rượu a. Lòng có chút loạn. Doanh Thiên Địa nói ngồi vào trên ghế, một chút mỏi mệt lúc này mới hiện lộ ra. Tạ Thảo nhìn xem Doanh Thiên Địa cười cười, lấy rượu ấm ngược hai chén rượu, cầm lấy một chén đặt ở Doanh Thiên Địa trước mặt. Có một số việc mãi mãi cũng không thể gấp, lần này chuyện tại Tạ Thảo xem ra Doanh Thiên Địa vẫn là gấp. Làm chuyện vậy tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả, hiện tại như vậy mọi mệnh cũng là tự tìm tự chịu. Tân Hoàng, Lưu tướng cùng hắn đã sớm thành ăn ý, mọi chuyện cần thiết đều đã tính toán tốt, nhưng Doanh Thiên Địa vẫn là cùng phu tử liên thủ. Nay cũng không thể nói Doanh Thiên Địa có lỗi, dù sao hoàng tộc đối Doanh Thiên Địa mà nói đúng là một cái phiền toái rất lớn. Bọn hắn mong muốn chính là các phương thỏa hiệp, đạt tới một cái đối lập công bằng, nhưng Doanh Thiên Địa mong muốn chính là một cái tuyệt đối công bằng. Thế gian này nào có cái gì tuyệt đối công bằng, phu tử sở dĩ ra tay, đó là bởi vì tuyệt đối công bằng là hắn chấp niệm. Doanh Thiên Địa không có nghĩ tới chỗ này, chỉ là cảm giác dựa theo Tạ Thảo đám người tính toán, cuối cùng hoàng tộc sẽ trở thành nàng phiền toái lớn nhất. Bưng chén rượu lên manh uống một ngụm, Doanh Thiên Địa lúc này mới lên tiếng. có phải hay không cảm thấy ta việc đã làm rất buồn cười? Tạ Thảo trầm tư một lát trả lời trước ngươi vấn đề thứ nhất, ta biết cũng không biết, biết là bởi vì chúng ta ba người muốn cái gì lẫn nhau đều tin tưởng, không biết là Tần Hoàng sẽ không cùng ngươi nói đấu. Phu Hoàng nói ngươi người trong cuộc, lòng đang ngoài cuộc, xem ra một chút cũng không sai. Nghe được cái này đánh giá, Tạ Thảo ngược là có chút được sủng ái mà lo sợ. Hắn nghĩ tới Tần Hoàng sẽ xem trọng chính mình, nhưng không nghĩ tới sẽ xem trọng tới loại trình độ này. Uống một chén rượu, Tạ Thảo yếu ớt nói rằng, cao, ta có thể ở trong ván cờ này như thế quấy phong vân, đơn giản chính là Tần Hoàng ủng hộ, bằng không bằng vào ta cái này tu vi đã sớm là một cỗ thi thể. Doanh Thiên Địa quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Thảo. Cho nên ngươi làm tất cả, một là vì thiên hạ vạn dân, hai là bởi vì phụ hoàng coi trọng ngươi một chút, tam tài là vì mình. Tạ Thảo lắc đầu. Ta không có cao thượng như vậy, ngay từ đầu chính là vì Tạ gia, nhưng là theo chuyện xâm nhập, bệ hạ cao liếc lấy ta một cái, ta cũng nên cho một chút hồi báo không phải. Cuối cùng ta nhìn bệ hạ cùng Lưu tướng bọn người vì thiên hạ vạn dân thuần túy chi tâm, lúc này mới lòng có cảm xúc, cảm thấy mình phải làm một chút chuyện có ý nghĩa. Kỳ thật người trong cuộc, vẫn là thân ở ngoài cuộc cũng không hề có sự khác biệt, trọng yếu nhất là tâm của ngươi. Có câu nói là nước chảy thành sông, ngươi thật coi là bệ người hạ đẳng trong lòng chính mình đạo. Doanh Thiên Địa không tự chủ được hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi sai. Trong lòng bọn họ thiên hạ vạn dân mới là vị thứ nhất, cái gọi là đại đồng thế giới, vẫn là hạo nhiên thiên hạ, những này đều chẳng qua là nhường vạn dân thời gian tốt một chút thủ đoạn mà thôi. Nói tại có ít người trong mắt chính là siêu thoát, nhưng ở có ít người trong mắt chính là bản ngã, bọn hắn thực hiện bản ngã thời điểm kỳ thật tinh thần đã được đến siêu thoát. Ngươi cảm thấy Khổng Vạn Thư có hay không tại trong cục? Đối mặt Tạ Thảo vấn đề này, Doanh Thiên Địa lần nữa trầm mặc. Toàn bộ trong văn cờ, Khổng Vạn Thư là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, hắn tựa như người trong cuộc, nhưng ở trong cục lại đối bất cứ chuyện gì đều rất giống không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, tựa như là một người ngoài cuộc như thế. Không đợi Doanh Thiên Địa nói ra đáp án của mình, Tạ Thảo liền tiếp tục nói. Hắn tại trong cục, bởi vì hạo nhiên thiên hạ xuất từ tay hắn, không tại trong cục, bởi vì hắn kiên trì bản tâm, đang chờ đợi nước chảy thành sông, mà Đại Tần cải cách chính là nước, mà Khai Sơn không có Lâm Sùng đánh vào trước nhất nước chỉ chúng ta. Đại Tần cải cách thành công, như vậy Mương cũng liền thành hình, hắn Khổng Vạn Thư nói cũng đã thành. Cho nên mặc kệ bệ hạ nói cho người cái gì, hay là phu tử nói cho người cái gì, bao quát hôm nay ta nói những này, ngươi đều có thể không thèm để ý, ngươi chỉ cần tin tưởng, ngươi Doanh Thiên Địa tại sao phải vị trí kia, trên vị trí kia muốn có được cái gì là được. Doanh Thiên Địa nhìn xem Tạ Thảo, trong lòng rất nhiều ưu cục bắt đầu chậm rãi giải khai. Tựa như Tạ Thảo nói như thế, ai bảo nàng cái gì không quan trọng, trọng yếu là nàng nội tâm của mình, trong lòng của nàng muốn cái gì. Chương 486, Hồng Trần bên trong chương 486, Hồng Trần bên trong Tạ Thảo nhìn xem như là nhập định đồng dạng Doanh Thiên Địa, cũng không lại nói cái gì, chỉ là đứng dậy đi ra phòng khách. Đi vào trong viện, Tạ Thảo cũng không tiếp tục đi sáng tác sách luận tâm tư, một người ngồi ở trong viện yên lặng nhìn trời đi chậm rãi mây trắng. Mây trắng lưu chuyển, thẳng đến nắng gắt lặn về phía tây, Doanh Thiên Địa lúc này mới theo trong phòng khách đi tới. Bản cung muốn đi làm một chuyện, hy vọng ngươi có thể theo ta đi. Tạ Thảo xoay xoay cứng ngắc cổ, cảm giác dễ chịu một chút về sau, lúc này mới nhìn về phía Doanh Thiên Địa. Đi nơi nào? Tam Hoàng Tử phủ. Tạ Thảo gật gật đầu trả lời, có thể, vừa bản ta cũng muốn gặp hắn một chút. Doanh Thiên Địa cũng không mảy may dây dưa dài dòng, một bà nhấc lên Tạ Thảo đặng không mà lên. Tam Hoàng Tử phủ. Tam Hoàng Tử nhàn nhã ngồi bên hồ nước bên trên câu cá dưỡng tính, sau lưng trong lương đỉnh Thu Linh bận rộn chuẩn bị đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Thu Linh, đi lấy thêm hai bộ bát đũa tới. Thu Linh nghe vậy sững sờ, nhưng là nhanh chóng hướng phía phòng bếp đi đến. Ngươi thời gian này cũng là qua tiêu dao. Vừa dứt tiếng, Tạ Thảo đã đi tới Tam Hoàng Tử bên cạnh, ánh mắt hướng phía một bên trong thùng gỗ nhìn lại. Tam Hoàng Tử hất lên cần câu, một con cá lao Tạ Thảo mặt rơi vào trong thùng. Tạ Thảo lao lao trên mặt mình giọt nước, tức giận nói, ngươi cái tên này, tính tình tăng trưởng a. Tam Hoàng Tử không thèm để ý Tạ Thảo hai người, nhấc lên thùng gỗ đi vào đỉnh nghỉ mát, từ đó cầm lấy một con cá, bắt đầu thuần thục xử lý. Hai người các ngươi cũng là khách quý ít gặp, hôm nay tới cửa có chuyện gì? Doanh Thiên Địa không có chút nào ý lên tiếng, chỉ là ngồi vào một bên trên ghế, rót cho mình một ly trà, sau đó nhìn về phía Tạ Thảo. Ngồi xổm Tam Hoàng Tử bên cạnh, Tạ Thảo cười hỏi, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Tam Hoàng Tử xử lý cá hai tay dừng lại, dương mắt nhìn về phía Tạ Thảo. Ta chính là một thanh đao, đao có thể có ý kiến gì? Hiện tại ta ngoại trừ sinh mấy con trai, tới lúc cần thiết động tay, còn có thể làm cái gì? Một câu nói xong, Tam Hoàng Tử lần nữa dừng lại hai tay lần nữa động. Tạ Thảo nhìn về phía Tam Hoàng Tử con cá, khác biệt lần thứ nhất nhìn thấy Tam Hoàng Tử xử lý cá thời điểm, lần này Tam Hoàng Tử cá trong tay cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ngựa cười một tiếng nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm sống cá, hiện tại xem ra ngươi học được mới làm cá thủ pháp. Còn sống lột ra ta trải qua, tự nhiên biết là cỡ nào thống khổ, lại hà tất tại bởi vì chính mình ăn uống chi dục đem thống khổ thêm tại trên người của nó. Chúng ta ăn nó là bởi vì tại chúng ta trong mắt, nó là một loại thức ăn, nhưng nó cũng là một cái sinh mệnh cũng phải. Tam Hoàng Tử nói, đem đã dọn dẹp sạch sẽ cá để vào một bên nước trong bên trong. Tẩy đi toàn thân huyết tinh, Tam Hoàng Tử lúc này mới một bà nhấc lên để vào trong nồi. Đỏ tươi nước canh quả thân, một khắc đồng hồ về sau Tam Hoàng Tử trang bàn đặt lên bàn. Thu Linh gặp qua điện hạ, gặp qua Tạ đại nhân. Thu Linh cầm hai bộ bát đũa đi tới, hành lễ về sau cầm chén đũa đặt lên bàn. Tất cả ngồi xuống ăn. Thu Linh cũng ngồi xuống ăn. Tam Hoàng Tử nói, trực tiếp lau lau tay ngồi xuống. Bốn người ngồi xuống, Tạ Thảo cùng Doanh Tiên Điệu nhìn một chút đỏ tươi nước canh quả thân cá chép. Tam Hoàng Tử mặc dù không nói gì, nhưng làm con cá này lại cái gì đều đã nói cho bọn hắn. Nếm thử, ta gọi món ăn này là Hồng Trần Lý, như thế nào danh tự không tệ a. Tam hoàng tử vừa nói, một bên bưng chén rượu lên. Tạ Thảo nâng chén uống một hơi cạn sạch, cầm lấy đũa kẹp một ngụm thịt cá. Nước canh đỏ tươi, thịt cá tuyết trắng, nhập khẩu non mà trượt. Hồng Chân Lý mặt sự tình bạc trắng, tốt một đạo Hồng Chân Lý, ngụ ý thật sự không tệ. Đối mặt Tạ Thảo ca ngợi, Tam hoàng tử chỉ là cười cười, sau đó nhìn về phía Doanh Thiên Địa. Tam ca lòng có oán hận. Doanh Thiên Địa không hề động đũa, chỉ là nghênh tiếp Tam hoàng tử ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm chất vấn. Không cần gọi Tam ca, phụ thân đã đem ta theo ra phả bên trong xóa tên, về sau con của ta cũng sẽ không là con của ta. Thiếu phụ hoàng ta đã trả, ta hiện giờ là một cái nhàn tản người, sinh mấy đứa bé về sau liền sẽ rời đi Trường An. Tam hoàng tử vừa cười vừa nói, không có chút nào tị uy tần hoàng muốn hắn làm cái gì. Tam ca không làm đao. Phụ thân đã đưa tới 5 cái mỹ mạo nữ tử, hài tử ta sẽ cho, nhưng làm đao chuyện tại không tại hắn, ta coi như bằng lòng cũng sẽ không đi làm, hắn lại có thể làm gì được ta. Doanh Thiên Địa trong mắt vẻ đề phòng nồng đậm, Tam hoàng tử giờ phút này biểu hiện càng thoải mái, trong nội tâm nàng đối Tam hoàng tử kiêng kỵ càng dày đặc. Một cái ngay dưới mắt Tam hoàng tử, xa so với một cái rời đi Trường An Tam hoàng tử nhường nàng cảm giác càng thêm an toàn. Cốt nhục huyết mạch đều có thể từ bỏ, Tam ca thật đúng là hung ác. Tam hoàng tử ăn cá, uống rượu vừa cười vừa nói, một mạch truyền thừa, liền điểm này ưu điểm, nếu là từ bỏ có chút đáng tiếc. Tạ Thảo uống rượu, nghe hai người đối thoại, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Có một số việc nghe chỉ cảm thấy đáng sợ, nhưng khi chân thực phát sinh ở trước mặt của ngươi, ngươi khả năng cảm nhận được bên trong loại kia đáng sợ. Hôm nay ta thật sự là có chút hối hận qua tới. Bị Tạ Thảo câu nói này quấy rầy một cái, Tam hoàng tử cũng là vừa cười vừa nói, Niêm Phong cửa bế tỏa, vốn là vì không khiến người ta quấy rầy, dạng này ngươi cũng tới cửa, ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không ác khách? Tạ Thảo bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu. Ta cũng không phải ác khách, ta chỉ là muốn tìm một cái bạn mà thôi, dù sao lấy Trường An tuy tốt, nhưng ta tâm bất an, cuối cùng không phải giải đại chi. Doanh Thiên Địa ánh mắt như đao hướng phía Tạ Thảo mà đến. Không cần nhìn ta như vậy, như là đã nhảy ra thế cuộc, kia liền không khả năng tại tùy tiện vào cuộc, tự nhiên muốn sớm một chút rời đi. Người Tam ca đều nghĩ như vậy, lại hà tất khó xử ta người ngoài này. Tam hoàng tử trong mắt cũng là lộ ra vẻ tò mò. Tính toán đến đâu rồi? Về nhà Tà Dương, nơi đó có trăm mẫu lê biên, có một dòng sông lớn đi về hướng đông, còn có một tòa mênh mông Tà Dương sơn mạch, bên trong niềm vui thú vô số. Tạ Thảo nói, trong mắt cũng là lộ ra một chút hồi ức chi sắc. Nơi tốt, hồng trần cuộn cuộn, có như thế chỗ cũng coi là một cái tốt sự tình, thời điểm ra đi gọi ta, nói không chừng ta sẽ thích được Tà Dương. Tam hoàng tử nâng chén cùng Tạ Thảo cộng ẩm, một bên Doanh Tiên Điệu thì là mặt như phủ băng. Nàng này đến liền là muốn thăm dò một chút Tam hoàng tử thái độ, tốt nhất có thể đem Tam hoàng tử kéo đến nàng bên này. Kết quả không nghĩ tới hai người trực tiếp hất ra chính mình, nghĩ đến đi Tà Dương nhàn nhã sống qua ngày. Các ngươi đủ. Tam hoàng tử nhìn Doanh Thiên Địa, đột nhiên nở nụ cười, quay đầu đối Tạ Thảo nói rằng, ngươi nhìn nàng còn gấp. Tạ Thảo ăn đồ ăn, nhìn một chút Doanh Thiên Địa trả lời, nàng chẳng qua là cảm thấy hai chúng ta giống như là đang khoe khoang hỗn đản. Ngươi đã hôm nay một mực gọi Tam ca, kia Tam ca liền nói một câu nói thật lòng, Tam ca trên đời này lớn nhất ràng buộc chính là phụ hoàng. Hiện tại phụ hoàng đã giải khai ta cái này ràng buộc, cho nên ta đã rời đi Hồng Trần, đương nhiên sẽ không lại bước vào quần quần Hồng Trần. Tam hoàng tử xách một chén rượu đặt ở Doanh Thiên Địa trước mặt, trong mắt không mang theo một tia che lấp, dường như tựa như nhường Doanh Thiên Địa nhìn thấu nội tâm của hắn như thế. Chương 487, không có gì đao. Chương 487, không có gì đao. Doanh Thiên Địa chuyển khai ánh mắt, nàng không dám nhìn tới Tam hoàng tử ánh mắt. Trong hoàng thất, hai người bọn họ là mấy vị tồn tại đặc thù, một cái cơ hồ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, một cái cơ hồ là tập ngàn vạn chán ghét vào một thân. Nàng Doanh Thiên Địa mỗi một bước đều sẽ tỉ mỉ an bài, càng thậm chí hơn đằng sau tu luyện cựu luyện tuyệt tình kinh đều là tạo hiện chí vị này tương lai chứ cùng nhau đi theo. Tam hoàng tử đâu? Hắn cùng nhau đi tới, có lẽ duy nhất đạt được yêu mến chính là cùng phụ hoàng gặp mặt lúc vài câu dạy bảo mà thôi. Cuộc sống khác đường đi, khiến cho nàng không dám đi đầy cõi lòng ác ý phỏng đoán trước mắt cái này vị ca ca. Tam hoàng tử nhìn xem Doanh Thiên Địa dáng vẻ, rất là thoải mái. Ta đều đã tiêu tan, ngươi lại hà tất đắm chìm đi qua, lại nói kia vốn cũng không phải là lỗi của ngươi. Người ta ở giữa không thân cận cũng không phải ngươi không nguyện ý, ta từ đầu đến cuối đều nhớ tất cả mọi người ánh mắt chán ghét, bao khỏa mẫu thân của ta, nhưng duy chỉ có tại ngươi cùng phụ hoàng trong mắt không nhìn thấy một tia chán ghét. Cái này cũng đã đủ rồi, thật đã đủ rồi. Tam hoàng tử ngữ khí bình tĩnh nói, ánh mắt bên trong không có chút nào oán hận. Giờ phút này Tam hoàng tử cho Tạ Thảo một loại chuyện cũ theo gió cảm giác, cả người siêu thoát thế tục, không buồn không vui. Doanh Thiên Địa trầm mặc một lát, bưng lên Tam hoàng tử thả ở trước mặt mình chén rượu uống một hơi cạn sạch. Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, ngươi làm lựa chọn như thế nào? Kỳ thật muội muội ta đều không có tư cách đánh giá. Muội muội hiếu kỳ chính là, ngươi vì sao muốn từ bỏ làm gác ở ta trên đỉnh đầu một cây đao? Lần này Doanh Thiên Địa ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Tam hoàng tử, ánh mắt vô cùng kiên định không có một tia trốn tránh. Nàng muốn biết một đáp án, nàng tự nhận là cùng trước mắt vị này Tam ca giao tình có thể còn chưa đạt tới tình trạng này. Tam hoàng tử nhìn xem Doanh Thiên Địa, mang theo thật sâu thở dài nói rằng, rất giống, thật rất giống, coi như ta lại tại sao có thể mô phỏng, nhưng này lơ đãng ở giữa toát ra động tác, liền xem như ta lại thế nào mô phỏng đều chỉ hữu hình mà không có thần. Mỗi người tại thế gian này đều là một cái độc lập cá thể, điện hạ lại hà tất đi mô phỏng người khác, không cần thiết. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, cầm lấy liền sẽ cho hai người thêm đầy rượu. Thu Linh thì là lặng lặng ăn đồ ăn, trên bàn rượu bốn người, cái nào một cái địa vị không cao bằng nàng, giờ phút này nàng cảm giác như ngồi bàn trông, mỗi một khắc đều là giày vò. Nhìn một chút bên cạnh Tam hoàng tử, thừa dịp Tạ Thảo nói chuyện đang lúc nói, liền vội mở miệng. Điện hạ, nô tỳ ăn no rồi. Tam hoàng tử mỉm cười nhìn Thu Linh nói rằng, không cần tự ti, ngươi so với bọn hắn không kém, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Doanh Thế Minh thế tử. Thu Linh đôi đũa trong tay rớt xuống đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Tam hoàng tử. Điện hạ, nô tỳ không dám yêu cầu xa vời. Nói đi. Thu Linh đứng dậy quỳ rạp xuống đất. Tam hoàng tử đứng dậy đỡ dậy Thu Linh hỏi, thế nào? Ngươi trướng mắt ta? Không có, chính là nô tỳ xuất thân thấp hèn, không có phúc khí thành làm vương phi. Tam hoàng tử không để ý đến Thu Linh, quay đầu nhìn về phía Tạ Thảo cùng Doanh Thiên Điệu nói rằng, hôm nay hai người các ngươi thật tốt tại, làm chứng như thế nào, ta Doanh Thế Minh bằng lòng cưới Thu Linh làm vợ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không rời bỏ. Doanh Thiên Điệu cùng Tạ Thảo trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, hai người từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới Tam hoàng tử sẽ đến chiêu này. Tạ Thảo đầy bụng ngờ vực vô căn cứ mà hỏi, điện hạ, ngài chăm chú. Câu nói này hỏi ra, Tạ Thảo liền hối hận, Tam hoàng tử đều đã nói, hắn đã bị hoàng thất xóa tên, hiện tại chính mình tìm một cái thế tử, liền xem như xuất thân lại thế nào không tốt, hoàng thất cũng không còn được. Tam ca nói cẩn thận. Doanh Thiên Điệu cũng là mở miệng ngăn cản. Tam hoàng tử rất không thèm để ý nói, đây chính là lựa chọn của ta, tìm một cái thê tử qua bình thản thời gian. Đệ xuống Thu Linh ngồi vào trên ghế, Tam hoàng tử kẹp một đũa cá đặt ở Thu Linh trong chén. Ta biết ngươi bây giờ còn không thể tiếp nhận, nhưng theo ta giải tán trong nhà nô bộc, liền ngươi cùng lớn bạn không thời điểm ra đi, ta công nhận người nhà liền chỉ còn lại ngươi cùng lớn bạn hai người. Không cần để ý tới người khác cách nhìn, ngươi là lựa chọn của ta, đương nhiên ngươi không nguyện ý, hôm nay Tạ Thảo liền có thể dẫn ngươi rời đi. Thu Linh nhìn xem Tam hoàng tử ánh mắt, cuối cùng vẫn thẹn thùng gật đầu. Nhìn thấy Thu Linh gật đầu, Tam hoàng tử lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ, những ngày này hắn còn chưa từng có nghĩ tới cùng hôm nay như thế cao hứng. Tam ca, ngươi nghĩ tới ngươi dạng này sẽ cho nhà nàng mang đến cái gì sao? Doanh Thiên Địa không bình tĩnh, hoàng thất quan tâm nhất chính là cái gì? Không hề nghi ngờ quan tâm nhất chính là mặt mũi. Tam hoàng tử lựa chọn một cái bình dân xuất thân thế tử, coi như Tam hoàng tử bị hoàng thất xóa tên, đây cũng là tại cho hoàng thất trên mặt bôi đen. Nàng sắp ngồi lên vị trí kia, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn xảy ra chuyện như vậy, huống chi nàng còn nghĩ nhường Tam hoàng tử rời núi giúp mình. Tại Doanh Thiên Địa trong mắt, Tần Hoàng đem Tam hoàng tử xem như gác ở cổ mình đao, cái này cùng nàng nhường Tam hoàng tử vào triều giúp mình cũng không xung đột. Tam hoàng tử khẽ cười một tiếng, vương chén rượu lên nói rằng: "Hôm nay ta liền coi là mình vẫn là ca ca của ngươi, kể một ít bạn không nên nói lời nói. Vốn cũng không có cái gọi là đao, phu hoàng cho là ta sẽ quan tâm huyết mạch chi tình, ca nguyện vì hắn che chở một lần doanh gia, nhưng hắn nghĩ sai, bởi vì ngay từ đầu hắn không tuyển chọn con của ta, ta có lẽ sẽ bằng lòng. Chỉ tiếc hắn lựa chọn con của ta, cho nên theo ta bằng lòng phụ hoàng bắt đầu, kia năm nữ nhân sinh hài tử cùng ta không hề có một chút quan hệ." Ca ca mệt mỏi, ca ca bởi vì cùng phụ hoàng ràng buộc cho phụ hoàng làm đá mài đao, đằng sau là càng là vì phụ hoàng từ bỏ Ký Châu tất cả trở lại Trường An. Ngươi cảm thấy ca ca thật không có năng lực đi tranh thủ vị trí kia. Ca ca cho ngươi nói thật, ca ca muốn làm muốn vị trí kia, những tên kia căn bản không phải ca ca đối thủ, ngươi cũng sẽ không là ca ca đối thủ. Hôm nay ngươi tìm đến ca ca thật thật cao hứng. Mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, tại ca ca trong lòng, ít ra cho rằng ngươi nhận có thể ca ca năng lực, điểm này là đủ rồi, đây cũng là vì cái gì ca ca sẽ chọn rời đi bằng lòng. Doanh Thiên Điệu bưng chén rượu đờ đẫn ngồi ở chỗ đó, Tam hoàng tử phen này lời từ đáy lòng nhường nàng rõ ràng nhận thức đến trước mắt vị này Tam ca đến cùng là một cái dạng gì người. Tam ca, thật giá trị được sao? Người luôn luôn thiếu cái gì, hy vọng nhất được cái gì, ca ca một số phương diện có lẽ so ngươi bây giờ mạnh, nhưng ca ca khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Người a, luôn luôn thua ở cầu mà thứ không tầm thường phía trên, ca ca có thể làm được cũng liền cái này cũng a nhiều, con đường của ngươi rất khó, hơn nữa rất dài. Mong muốn đi thông thuận một chút, nhớ kỹ năm chặt ra hỏa này, hắn vẫn luôn trong cục, không nên bị biểu tượng chỗ lừa gạt. Mọi chuyện cần thiết, hắn có lẽ làm không được biết trước, nhưng chỉ có biết tất cả tin tức, hắn nhìn nhất đấu. Hắn tựa như là một cái đứng tại thế cuộc bên cạnh người đứng xem, nhìn rõ ràng nhất. Tam hoàng tử vừa cười vừa nói, đưa tay chỉ Tạ Thảo. Tạ Thảo nghe giận không kìm được đôi nói, Doanh Thế Minh, ngươi cái này quá mức, chính ngươi nhảy ra ngoài, đem ta kéo xuống nước. Chương 488, ngầm hiểu ý chương 488, ngầm hiểu ý Tam hoàng tử ấy nãy cười cười, sau đó nhìn Thu Linh nói rằng, cùng ta cùng một chỗ kính một chén Tạ Thảo. Thu Linh nhìn xem Tam hoàng tử, tâm tình rất là phức tạp, nàng minh bạch nàng bưng lên chén rượu này vậy thì mang ý nghĩa bằng lòng Tam hoàng tử cưới chính mình làm vợ. Doanh Thiên Điệu nhìn xem Thu Linh do dự, đội vàng nói, bất kính liền bất kính, hắn cũng không kém chén rượu này. Nói cảnh cáo ánh mắt hướng thẳng đến Tạ Thảo bàn tới, Tạ Thảo cũng là đội vàng gật đầu. Vấn đề này quá mức trọng đại, hắn tuyệt đối không thể bị lẫn vào tới bên trong. Phải biết hiện tại cũng liền Tam hoàng tử chính mình nói bị hoàng thất xóa tên, nhưng làm sao có thể? Nếu là Tam hoàng tử bị hoàng thất xóa tên, kia năm nữ nhân hài tử, căn bản không có khả năng tiến vào hoàng thất gia phả. Không có ghi vào gia phả, từ đâu tới quyền kế thừa? Cho dù ngồi lên vị trí kia cũng là danh bất chính, luôn bất thuận. Vấn đề này ta không tham dự, cũng không cần mời ta rượu. Hơn nữa điện hạ cảm thấy ngươi bị theo ra phả bên trong xóa tên có thể sao? Vẫn là không gạt được ngươi, nói thật ta là muốn giả chết thoát thân, chỉ có điều lời nói này đi ra, ta cái này muội muội có thể sẽ thêm ra mấy phần tâm tư. Tạ Thảo tức giận trợn mắt một cái, giờ phút này Tam hoàng tử cái này mới xem như hiện lộ ý tưởng chân thật. Trước đó lời nói có thật có giả, nhưng Tạ Thảo tuyệt đối trong đó biểu đạt ý tứ ở mức độ rất lớn là thật. Vị này Tam hoàng tử đây là không có có tâm tư đi lên đỉnh vị trí kia, hơn nữa trong lòng của hắn lớn nhất ràng buộc chính là Tần hoàng. Doanh Thiên Điệu lạnh hừ một tiếng, đứng dậy nói rằng, Tạ Thảo, chúng ta ứng cần phải đi. Cứ việc lần này nói chuyện thật thật giả giả, nhưng Doanh Thiên Điệu đã tin tưởng Tam hoàng tử ý nghĩ trong lòng, nhất là tại đối phương từ bỏ nguyên bản danh tự, nói ra bản thân cứ gọi Doanh Thế Minh thời điểm, nàng liền minh bạch trong lòng của đối phương suy nghĩ. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, cái này Hồng Trần Lý thật ăn ngon, làm phiền điện hạ tại làm một đầu. Mặc kệ Doanh Thiên Địa mục đích có hay không đạt thành, mục đích của hắn thật là không có đạt thành. Bây giờ rời đi, làm sao có thể, ít nhất phải đạt tới mục đích của mình mới thành. Doanh Thiên Địa nhìn xem Tạ Thảo, lạnh hư một tiếng ngồi xuống, tuy nói trong lòng phẫn nộ, nhưng nàng cũng muốn biết Tạ Thảo đến cùng mong muốn đạt thành cái mục đích gì. Tam hoàng tử thì là chân mày hơi nhíu lại, trong lòng của hắn Tạ Thảo có thể so sánh Doanh Thiên Địa muốn khó đối phó nhiều, dù sao Tạ Thảo không muốn mặt, mà Doanh Thiên Địa vẫn là rất quan tâm mặt mũi. Ta đi làm cá, các ngươi chờ lấy. Nghĩ đến địch không động ta không động, Tam hoàng tử trực tiếp đứng dậy hướng phía thùng gỗ đi đến. Tạ Thảo vẫn như cũ chậm ung dung uống rượu, ánh mắt càng là không nhìn tới Tam hoàng tử một cái. Rất nhanh lại là một mâm Hồng Trần Lý lên bàn, Tạ Thảo bắt đầu chậm ung dung ăn đồ ăn, vẫn như cũ không có chút nào ý lên tiếng. Tam hoàng tử cũng là không hề lay động, lặng lặng nhìn Tạ Thảo ăn cá. Đợi đến Tạ Thảo sau khi ăn xong, Tam hoàng tử lại là đi đến cạnh thùng gỗ vừa bắt đầu thanh lý cá chép. Tạ Thảo biết trong thùng gỗ chỉ có 3 đầu cá chép, đây đã là điều thứ 3, cho nên hắn không sợ Tam hoàng tử không mở miệng hỏi thăm. Hồng Trần Lý lần thứ 3 được bưng lên cái bàn, lần này Tam hoàng tử cũng không có ngồi xuống, mà là trực tiếp đi đến bên hồ nước bên trên cầm lấy cần câu. Nhìn xem Tam hoàng tử xem như, Doanh Thiên Địa trào phúng nhìn về phía Tạ Thảo. Nàng biết Tạ Thảo tâm tư, đơn giản chính là để cho mình Tam ca mở miệng trước, sau đó tốt bắt lấy đàm phán tiên cơ, nhưng là hiện tại xem ra chính mình Tam ca căn bản không quan tâm chính mình mặt mũi. Tạ Thảo cười ngượng ngùng vài tiếng, để đũa xuống, trực tiếp đi đến Tam hoàng tử bên cạnh ngồi xuống. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian này không thấy, ngay cả ngươi cũng biến không biết xấu hổ. Nhìn xem bình tĩnh không lay động mặt nước, Tam hoàng tử vừa cười vừa nói, không có cách nào, gặp phải quá nhiều không muốn mặt người, ta nếu là lại muốn mặt, liền sẽ bị tính kế chết. Tại còn sống cùng mất mặt ở giữa, ta lựa chọn còn sống. Tạ Thảo rất là đồng ý Tam hoàng tử cách nhìn, dù sao cùng những cái kia lão âm bức so sánh, bọn hắn những người tuổi trẻ này vẫn là quá muốn mặt, luôn luôn bị tính kế. Giúp ta một chuyện. Tam hoàng tử quay đầu nhìn về phía Tạ Thảo, cũng không có trước tiên bằng lòng, mà là hỏi, nói một chút. Tạ Thảo quay đầu nhìn về phía Doanh Thiên Địa, Doanh Thiên Địa đón Tạ Thảo ánh mắt hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy hướng phía bên ngoài viện đi đến. Đợi đến Doanh Thiên Địa đi ra sân nhỏ, Tạ Thảo lúc này mới quay đầu nhìn về phía mặt nước. Xem ra chuyện không nhỏ, bằng không cũng sẽ không để nàng rời đi, nói đi, có thể giúp ta nhất định giúp, nhưng là không thể giúp, cũng không cần trách móc ta. Ngươi biết ngươi khả năng rời đi Trường An, cho dù vừa rồi nói như vậy, ngươi cũng không có khả năng rời đi Trường An. Nghe Tạ Thảo lời nói, Tam hoàng tử thở dài một tiếng, buông xuống cần câu nhìn về phía Tạ Thảo, đại gia ngầm hiểu ý không được sao? Tại sao phải nói đấu? Từ vừa mới bắt đầu, Tam hoàng tử mong muốn chẳng qua là cho Doanh Thiên Địa mở trói mà thôi, nhường Doanh Thiên Địa quyết đoán đi làm tự nhận là đúng chuyện. Doanh Thiên Địa ngay từ đầu có lẽ không có lĩnh ngộ được, nhưng ở Tam hoàng tử nói cưới Thu Linh làm vợ thời điểm, Doanh Thiên Địa đã lĩnh ngộ được Tam hoàng tử tâm tư. Hiện tại Tạ Thảo một câu, đem làm cái sự tình bày ở ngoài sáng, liền xem như Doanh Thiên Địa không tại, Tam hoàng tử cũng không nguyện ý chuyện này bị điểm tấu. Tạ Thảo thở dài ra một hơi nói rằng, ngươi cùng Doanh Thiên Địa lại thế nào có ăn ý đều không có vấn đề, bởi vì từ vừa mới bắt đầu các ngươi huynh muội cũng không tính rời đi Trường An, nhưng ta là thật dự định rời đi Trường An. Tam hoàng tử ánh mắt ngưng lại, bất thiện nhìn xem Tạ Thảo. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, theo phu tử nhúng tay tới bệ hạ nội bộ, liền quyết định đại tần cải cách một khi khởi động liền cùng ta không hề có một chút quan hệ. Phu tử có lẽ không quan tâm ta lẫn vào tới trong đó, nhưng hắn người phía dưới đâu? Trên thế giới này lòng người khó dò, chớ đừng nói chi là bọn hắn lại bởi vì ta tồn tại mà mất đi lợi ích. Tam hoàng tử trừng mắt Tạ Thảo, xách trên mặt càng là từng đầu cá chép nhảy ra mặt nước. Nhìn trước mắt một màn này, Tạ Thảo cười, hơn nữa cười rất vui vẻ. Theo vừa rồi đến xem, Tam hoàng tử đã cùng Doanh Thiên Địa hình thành ăn ý. Tam hoàng tử không muốn chính mình rời đi, trên bản chất chính là Doanh Thiên Địa không muốn chính mình rời đi. Toàn bộ cải cách phương án đa số đều sẽ theo trong tay hắn hiện thế, thân làm cải cách chủ đạo người, Doanh Thiên Địa cùng Thượng Vương tử không muốn chính mình rời đi, đây là đối Tạ Thảo tán thành, Tạ Thảo tự nhiên cao hứng. Có một số việc không có khả năng một lần là xong, ta tại sẽ chỉ làm mâu thuẫn tăng lên, ta rời đi các ngươi khả năng chậm rãi từng bước xâm chiếm. Cho nên ta hy vọng tại rời đi Trường An về sau, ngươi có thể giúp đỡ âm thầm trông nom một chút Tà Dương lâu. Tạ Thảo dù sao vẫn cần một túi tiền nhỏ, nếu là thiếu khuyết cái này túi tiền nhỏ, ta từ đầu đến cuối không thể an tâm. Tam hoàng tử thu hồi cần câu, trực tiếp đứng dậy đi hướng đỉnh nghỉ mát. Tạ Thảo nhìn xem Tam hoàng tử bóng lưng, lớn tiếng hỏi, ngươi có đáp ứng hay không a? Tam hoàng tử ngồi vào trên ghế, cầm lấy đũa kẹp lên một đũa thịt cá đưa trong cửa bảo, cẩn thận nhai nuốt lấy. Bước nhanh đi đến Tam hoàng tử bên cạnh ngồi xuống, Tạ Thảo ánh mắt khẩn thiết nhìn xem Tam hoàng tử. Tam hoàng tử thực sự chịu không được Tạ Thảo ánh mắt, để đũa xuống tức giận nói, chuyện này Doanh Thiên Địa đã tại làm, Tuyết Minh liền ở tại nhà các ngươi Tà Dương lâu, ngươi còn muốn ta làm cái gì? Chương 489, sơ thảo hoàn thành chương 489, sơ thảo hoàn thành Tuyết Minh. Nghe cái tên này, cái kia đạo toàn thân phát ra băng lãnh khí tức thân ảnh xuất hiện tại Tạ Thảo náo hải. Thì ra hắn vẫn luôn tại Tà Dương quán rượu a. Tạ Thảo nói, trong lòng suy tư, đây rốt cuộc là phu tử ý tứ, vẫn là Doanh Thiên Địa ý tứ. Xem ra ngươi cũng không tin muội muội ta. Một cái sắp ngồi vào trên vị trí kia người, là ngươi, ngươi có tin hay không? Tam hoàng tử cười cười, Tạ Thảo lời nói này không sai, hắn cũng không tin Doanh Thiên Địa. Đó cũng không phải Doanh Thiên Địa người này không đáng tín nhiệm, mà là một khi ngồi vào trên vị trí kia, rất nhiều chuyện đều sẽ thân bất do kỷ. Mặc dù ta cảm thấy Tà Dương lâu không cần trông nom, nhưng ngươi nói ra đến, ta liền đáp ứng. Tam hoàng tử muốn nghĩ vẫn là đáp ứng Tạ Thảo thỉnh cầu, vốn là thuận tay mà làm chuyện, có thể đến Tạ Thảo một cái ân tình, nói cho cùng hắn vẫn là kiếm lời. Cảm ơn. Tạ Thảo nói một tiếng tạ, đứng dậy hướng phía bên ngoài viện đi đến. Nhớ kỹ đi cửa nhỏ, hoặc là nhường Doanh Thiên Điệu mang theo ngươi rời đi. Chúng ta cũng có thể vượt qua nhà ngươi tường viện, xem thường ai đây? Tạ Thảo tức giận nói, thân ảnh đã đi tới bên ngoài viện. Doanh Thiên Điệu nhìn xem Tạ Thảo đi tới, không đợi Tạ Thảo kịp phản ứng, trực tiếp một cái nhấc lên Tạ Thảo liền đằng không mà lên. Nửa tháng thời gian nhoáng một cái mà tới. Trong thư phòng, Tạ Thảo nhìn trước mắt sách luận sơ thảo, không khỏi thở dài ra một hơi. Vì bản này sách luận, hắn nhưng là nhọc lòng, chẳng những tìm đọc toàn bộ lục bộ hồ sơ vụ án, càng làm cho Lưu Văn Tiến tìm tới Tào Hiền Chí, nhường điều tra các nơi một chút tình huống thực tế. Đọc hiểu một lần, Tạ Thảo trên cơ bản rất hài lòng, về phần còn lại chi tiết chỗ, phải làm thế nào hoàn thiện, khả năng cần Lưu tướng đi không ngừng cố gắng. Lưu Văn Tiến trên mặt vui mừng mà hỏi, hoàn thành. Sơ thảo xem như hoàn thành, về phần chi tiết chỗ khả năng cần ra ngươi đi hoàn thiện, dù sao tại chính sách phổ biến phía trên, ta và ngươi ra có khác biệt rất lớn. Tạ Thảo vừa dứt tiếng, Doanh Thiên Điệu thân ảnh đã xuất hiện trong thư phòng. Ánh mắt tò mò rơi vào Tạ Thảo trong tay sách luận phía trên, không đợi Tạ Thảo kịp phản ứng, sách luận liền đã tại Doanh Thiên Điệu trong tay. Doanh Thiên Điệu nhanh chóng đọc hiểu một lần về sau, chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thảo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Nàng là đối bản này sách luận ôm có rất lớn chờ mong, nhưng là không nghĩ tới ngạc nhiên mừng rỡ sẽ lớn như vậy. Phía trên này chính sách nếu là phổ biến xuống dưới, Đại Tần quốc lực sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Người như ngươi, thật đúng là như cha hoàng nói tới như thế, không thể rời đi Đại Tần. Doanh Thiên Điệu nói, cầm trong tay sách luận đưa cho Lưu Văn Tiến. Lưu Văn Tiến nhận vào tay, cũng bắt đầu nhanh chóng đọc, trong đó rất nhiều đầu chính sách nàng tin tưởng, dù sao tham dự biên tập, nhưng thông thiên nàng cũng là lần đầu tiên nhìn. Sau khi xem xong, nàng cũng minh bạch ra vì sao tác hợp chính mình cùng Tạ Thảo. Chỉ cần Đại Tần hoàng đế có hùng tâm trang trí, Tạ Thảo tuyệt đối chính là Đại Tần thô nhất đuổi. Bản cung muốn dẫn lấy bản này sách luận đi gặp phụ hoàng. Doanh Thiên Điệu tuy nói là tại hỏi thăm, nhưng Tạ Thảo có thể từ đó rõ ràng cảm giác được không thể nghi ngờ ngữ khí. Đem đi đi. Bệ hạ sau khi xem, trực tiếp cho Lưu tướng, đợi đến hắn quê quán chi tiết hoàn thiện về sau, ta đang thẩm vấn định. Tạ Thảo nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi thư phòng, hướng phía gian phòng của mình đi đến. Bận rộn cái này thời gian dài, hoàn thành như thế một tiên hao tổn tâm thần sách luận, hiện tại Tạ Thảo chỉ nghĩ thật tốt ngủ một giấc. Doanh Thiên Điệu theo Lưu Văn Tiến trong tay tiếp nhận sách luận nói rằng, hai ngày này hắn muốn nghỉ ngơi liền hảo hảo nhìn chằm chằm hắn nghỉ ngơi, tốt nhất đừng rời đi Tạ Trạch. Lưu Văn Tiến mặc dù không biết rõ sẽ có chuyện gì, nhưng vẫn là đối Doanh Thiên Điệu gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tại Doanh Thiên Điệu rời đi Tạ Trạch về sau, Tuyết Minh thân ảnh xuất hiện tại Tạ Trạch ngõ hẻm này miệng. Hoàn thành. Trong ngự thư phòng, Tần Hoàng nhìn xem Doanh Thiên Điệu đưa tới sách luận, cẩn thận phía trên mỗi một đầu chính sách tính đề nghị. Liên tiếp nhìn 5 lần, Tần Hoàng vẫn như cũ cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Cẩn thận đem sách luận bỏ lên trên bàn, Tần Hoàng dư vị hồi lâu, lúc này mới lên tiếng. Nha đầu, vận khí của ngươi thật tốt, so phụ hoàng phải tốt quá nhiều. Phụ hoàng cho tới nay cảm giác chấm gặp phải Lưu tướng đã là đến tiên tri may mắn, hiện tại xem ra người xa so với phụ hoàng muốn may mắn rất rất nhiều. Phụ hoàng cảm thấy những này đề nghị đều có thể tiếp thu. Tần Hoàng từ trên long ỷ đứng dậy, vòng qua bàn đọc sách đi đến giường em trước ngồi xuống, sau đó ra hiệu Doanh Thiên Địa cũng ngồi. Doanh Thiên Địa ngồi vào Tần Hoàng đối diện, nâng bình trà lên, thiên về một bên trà, một bên trở lấy Tần Hoàng trả lời. Sau một hồi lâu, Tần Hoàng mới nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái về sau, trong lòng cái này mới có định án. Đều có thể tiếp thu, nhưng phổ biến muốn điểm tuần tự, theo chỗ rất nhỏ đi chậm rãi, cuối cùng thúc đẩy tới các phương cũng không đủ sức trở ngại tình trạng mới được. Bản này sách luận càng giống là một cái tổng cương, cụ thể chi tiết Tạ Thảo nói. Tạ Thảo, tại phụ hoàng sau khi xem, nhường hài nhi đưa đến Lưu tướng trong tay, cụ thể chi tiết Lưu tướng hoàn thiện muốn tốt hơn hắn một chút. Nghe nói như thế Tần Hoàng đồng ý gật đầu. Như thế lao thành chi ngôn, chi tiết chỗ xác thực muốn Lưu tướng hoàn thiện mới tốt, ngươi bây giờ liền mang theo sách luận đi Lưu tướng bên kia, nhớ kỹ đêm nay mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần đến hoàn thành. Doanh Thiên Địa gật gật đầu, trực tiếp cầm sách luận hướng phía Lưu phủ mà đi. Đợi đến Doanh Thiên Địa rời đi ngự thư phòng, Tần Hoàng cười đi ra ngự thư phòng, đứng tại ngự thư phòng trước ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng gắt. Nếu như trước đó trong lòng còn có chút ít lo lắng, giờ này phút này Tần Hoàng trong lòng thì là một chút lo lắng đều biến mất không thấy gì nữa. Triệu Sĩ Cẩn. Triệu Sĩ Cẩn thân ảnh xuất hiện tại Tần Hoàng bên cạnh. Vậy hạ, cầm cái này phần danh sách đi mời người, chấm đêm nay muốn tại hoàng thành mở tiệc chiêu đãi những người này. Triệu Sĩ Cẩn không người tiếp nhận Tần Hoàng danh sách trong tay, ánh mắt đảo qua danh sách, tâm thần trong nháy mắt rung động, có chút thất thần đứng tại chỗ. Một cái cũng không thể vắng mặt, liền xem như nhất cũng cho chấm mang lên hoàng thành. Nặng. Triệu Sĩ Cẩn bị bừng tỉnh, vội vàng trả lời, không sai, sau đó xoay người nhanh chóng hướng phía ngoài hoàng thành đi đến. Lưu tướng phủ. Doanh Thiên Điệu thân ảnh lặng yên mà tới, thậm chí đều không có gây nên Lưu phủ bên trong những người khác phát hiện liền đã đi tới Lưu tướng thư phòng. Văn bối bái kiến Lưu tướng. Lưu tướng chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp rơi vào Doanh Thiên Điệu trong tay sách luận phía trên. Tiểu tử kia biết xong, lấy tới nhường lão phu cẩn thận được đọc một phen. Lưu tướng cơ trí, Tạ Thảo hoàn thành sơ thảo, tại bệ hạ sau khi xem xong, nhường văn bối đưa đến Lưu tướng nơi này. Doanh Thiên Điệu nói, hai tay dâng lên tay sách luận. Ta trước nhìn, ngươi tùy tiện ngồi, muốn uống trà chính mình pha. Lưu tướng nói, ánh mắt đã không kịp chờ đợi rơi trong tay sách luận phía trên. Doanh Thiên Điệu quay người đi đến ngồi xuống một bên, rót một ly trà lặng lặng chờ đợi Lưu tướng đọc sách luận. Trong nháy mắt thời gian một nén nhang đi qua, Lưu tướng lúc này mới chậm rãi thả ra trong tay sách luận. Tiểu tử kia ý là nhường lão phu đi hoàn thiện chi tiết chỗ a. Tạ Thảo nói, Lưu tướng đối chi tiết chỗ năm chắc muốn tốt hơn hắn, giao cho Lưu tướng sẽ có kết quả tốt hơn. Chương 490, bổ không được chương 490, bổ không được Lưu tướng nhìn một chút trên bàn sách luận, vừa cười vừa nói, tiểu tử thúi ngược sẽ cho ta cái lão nhân này kiếm chuyện. Ngoài miệng trách cứ lấy, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến sách luận bên trong những chi tiết kia cần hoàn thiện, xác định về sau hẳn là từ nơi nào bắt đầu phổ biến. Nghĩ đến lên hứng khởi, Lưu tướng trực tiếp lấy ra một tờ giấy tuyên, nâng bút bắt đầu sách viết. Doanh Tiên Điệu cũng là đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến bên bàn đọc sách, nhìn xem Lưu tướng viết nội dung. Thời gian từng chút trôi qua, Lưu tướng đã viết tràn đầy một giấy tuyên nội dung, nhưng lại không chút nào đình chỉ bút ý tứ. Lưu tướng, có thể ngừng một chút, vãn bối còn có chuyện muốn nói. Lưu tướng đình chỉ bút vừa cười vừa nói, ha ha, nhất thời hứng khởi, mong rằng điện hạ thứ lỗi. Như thế trị quốc thượng sách, Lưu tướng thấy cái mình thích là thèm tất nhiên là hẳn là, chỉ có điều hôm nay phụ hoàng để cho ta một mực chờ tại ngươi nơi này đừng đi hoàn thành. Nghe nói như thế, Lưu tướng hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Điện hạ thật là muốn biết bệ hạ muốn làm chuyện gì. Lưu tướng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Doanh Tiên Điệu. Vạn bối nghĩ đến Lưu tướng cũng hẳn là không biết rõ phụ hoàng muốn làm gì, nhưng Lưu tướng hẳn là có thể suy đoán một hai, mong rằng Lưu tướng chỉ giáo. Doanh Tiên Điệu nói, không người hướng phía Lưu tướng cúi đầu. Lão phu có thể nói cho điện hạ suy nghĩ trong lòng, nhưng lão phu có một câu muốn hỏi, mong rằng điện hạ có thể nói thật. Doanh Tiên Điệu đứng dậy nhìn chằm chằm Lưu tướng, sau một lát mới gật gật đầu. Điện hạ là lo lắng hoàng thành máu chảy thành sông, vẫn là lo lắng bệ hạ sẽ cho điện hạ lưu lại một cái cục diện rối rắm. Có khác nhau sao? Lưu tướng nghiêm túc nói, có khác nhau, hơn nữa khác nhau rất lớn. Lão phu muốn nhìn một chút điện hạ có thể hay không đảm đương chức trách lớn. Doanh Tiên Điệu hít sâu một hơi trả lời, vạn bối lo lắng hơn phụ hoàng sẽ cho bản cung lưu lại một cái cục diện rối rắm. Tốt, tốt, tốt. Lưu tướng liên tiếp nói ra ba chữ tốt, nhìn xem Doanh Tiên Điệu ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Doanh Tiên Điệu hơi kinh ngạc nhìn xem Lưu tướng, nàng cho là nàng đáp án này sẽ để cho Lưu tướng rất phẫn nộ, không nghĩ tới sẽ có được Lưu tướng khen ngợi. Có phải hay không rất kinh ngạc lão phu sẽ là tán thưởng, mà không phải phẫn nộ. Mong rằng Lưu tướng giải thích nghi hoặc. Lưu tướng đứng dậy rời đi bàn đọc sách, đi đến cái ghế một bên ngồi xuống. Vị trí kia xưa nay không là nhân từ nương tay người có thể ngồi, ngươi đã mong muốn làm kia chỗ ngồi, như vậy ngươi cũng chỉ có một thân phận, cái kia chính là Đại Tần Hoàng đế. Đại Tần Hoàng đế trong mắt chuyện quan trọng nhất chính là xã tắc an ổn, những chuyện khác cùng xã tắc an ổn so sánh đều không phải là chuyện. Doanh Tiên Điệu nghe đến đó, đã biết trong hoàng thành sẽ là kết quả như thế nào. Vạn bối đa tạ Lưu tướng giải thích nghi hoặc. Có đôi khi quá trình không quan trọng, trọng yếu nhất là kết quả, không nên bị những chuyện kia quấy nhiễu, ngươi phụ hoàng hôm nay để ngươi tại ta chỗ này, vậy liền hảo hảo bồi bồi lão phu. Hoàng thành bên trong chuyện cùng ngươi không có một chút quan hệ, ngươi cần phải làm là đêm nay thu thập xong tâm tình của mình, chuẩn bị đi ngồi cái ghế kia. Doanh Tiên Điệu gật gật đầu, có chút lòng rộn ràng giờ phút này cũng dần dần bình ổn xuống tới. Tạ Trạch, Tạ Thảo nằm ở trên giường, nhưng thủy chung ngủ không được. Đứng dậy ra khỏi phòng, đi vào tiền viện nằm tại trên ghế xích đu, hai mắt không ánh sáng nhìn lên bầu trời. Lưu Văn Tiến đi tới, ngồi vào một bên, cười hỏi, sao không ngủ? Ngủ không được, trong lòng rất là bực bội. Tạ Thảo nói, xuất ra một bầu rượu, ngồi dậy, theo ta uống một chút. Tốt, cùng ngươi uống một chút. Chờ ta đi phòng bếp cái kia vài món thức ăn. Lưu Văn Tiến nói đứng dậy đi hướng phòng bếp, rất nhanh liền bưng mấy cái đồ nhắm đi tới. Đồ nhắm bày trên bàn, Tạ Thảo xuất ra ba một ly rượu. Lưu Văn Tiến nhìn xem trên bàn ba một ly rượu, nghi ngờ nhìn về phía Tạ Thảo. Phía ngoài vị kia, nếu là vô sự, tiến đến uống rượu. Viện cửa mở ra, Lưu Văn Tiến hướng phía cửa sân phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Minh đi đến. Tuyết Minh, lúc trước giết vì sinh rượu văn người. Tạ Thảo hướng Lưu Văn Tiến giới thiệu, cầm bầu rượu lên cho ba một ly rượu bên trong đổ đầy rượu. Lưu Văn Tiến dò xét một cái Tuyết Minh liền thu hồi ánh mắt. Về phần Tuyết Minh vì sao tại thời gian này xuất hiện tại Tạ Trạch bên ngoài, nàng không có hỏi, cũng không muốn hỏi. Nàng bây giờ nói trắng ra là chính là sống nhờ tại Tạ gia, mong muốn bất quá là đến lúc đó đi theo Tạ Thảo rời đi Trường An, lấy bảo đảm Lưu gia sẽ không bị thanh tẩy mà thôi. Đối với triều đình sự tình, nàng thật là một chút hứng thú đều không có. Những ngày này đi theo Tạ Thảo sáng tác sách luận, cũng chẳng qua là ở tại Tạ gia lý do mà thôi. Tuyết Minh ngồi xuống, uống một chén say rượu, cười hỏi, ngươi liền không sợ ta là qua người đến giết ngươi? Ngươi nếu là muốn giết ta, lần trước gặp mặt liền có thể giết ta, sẽ không chờ tới bây giờ. Tạ Thảo uống rượu, lạnh nhạt trong thần sắc không chứa một chút sợ hãi. Lạnh lẽo thấu xương theo Tuyết Minh thân bên trên tán phát, vô số băng kiếm tại bàn đá chung quanh ngưng tụ, mũi kiếm đều là hướng phía Tạ Thảo. Trước khác nay khác, lúc ấy không giết người chẳng qua là thời cơ chưa tới mà thôi. Lưu Văn Tiến vẻ mặt biến đổi, muốn xuất thủ, nhưng lại phát hiện chính mình chân nguyên vận chuyển tốc độ đang không ngừng biến chậm chạp, rất có ngừng vận chuyển xu thế. Tạ Thảo chậm rãi đặt chén rượu xuống. Không nên làm khó một cô nương, lại nói phu tử cùng Doanh Thiên Địa còn không có thiện cận như vậy, trừ phi sau lưng người còn có người. Người nào có thể không kiêng kỵ phu tử cùng Doanh Thiên Địa? Hiện tại ta còn không nghĩ tới, ít ra nhân tộc bên này ta nghĩ không ra. Tuyết Minh trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi thán phục chi sắc, vẫn như cũng là loại này khí định thần nhàn khí độ, cho dù lần nữa nhìn thấy, Tuyết Minh vẫn cảm thấy nhường hắn sợ hãi thán phục. Cái này thế gian sự tình, cũng không phải là mỗi một kiện đều có thể hoàn toàn tại ngươi tính toán bên trong, có đôi khi quá mức tự ngạo sẽ chỉ làm chính mình lâm vào tử địa. Nương theo lấy Tuyết Minh lời nói, Lưu Văn Tiến trên thân chân nguyên vận chuyển tốc độ khôi phục. Tạ Thảo nhấc lên bầu rượu cho Lưu Văn Tiến rót một ly rượu, ra hiệu Lưu Văn Tiến không cần làm vô vị động tác, sau đó lại cho mình cùng Tuyết Minh thêm vào rượu. Ta chưa từng có nghĩ tới đem mọi thứ đều tính toán tinh tưởng, nếu là cũng có thể coi là kế tinh tưởng, giờ phút này cũng không lại ở chỗ này uống rượu. Tạ Thảo nói xong câu đó, quay đầu nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Ngươi nói ở trong đó hôm nay sẽ chuyện gì phát sinh? Ta không biết rõ, cũng không muốn biết chuyện gì phát sinh, ta tới đây mục đích đúng là giết người, người giết ta liền có thể rời đi. Tuyết Minh nói, vung chén rượu lên, lơ lửng tại mấy người chung quanh băng kiếm nhanh chóng hướng phía bốn phía quét tán, đem toàn bộ Tạ Trạch đều bao phủ lại. Tạ Thảo ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia băng kiếm, tại Tạ Thảo trong ánh mắt, những cái kia băng kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, nhưng Tạ Thảo tin tưởng, chỉ cần Tuyết Minh suy nghĩ khẽ động, những này băng kiếm có thể tùy thời xuất hiện. Mục đích của ngươi tới là giết người, nhưng muốn giết người cũng không nhất định là ta, cho nên hiện tại xem ra ta chỉ có một nửa tỷ lệ lâm vào tử địa. Không nghĩ tới quần quận hồng trần bên trong còn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, thật đúng là ấn chứng câu nói kia, thế gian này liền không có cái gì chuyện không thể nào. Tuyết Minh nói xong, đặt chén rượu xuống, đứng dậy hướng phía ngoài cửa viện đi đến. Chương 491, Tần Hoàng sẽ làm thế nào? Chương 491, Tần Hoàng sẽ làm thế nào? Lưu Văn Tiến nhìn xem chậm chạp quan bế cửa sân, lại nhìn một chút Tạ Thảo. Thiên muốn thay đổi. Đang uống rượu Tạ Thảo tằng hắng một cái, đặt chén rượu xuống, giơ tay lên lưỡi lau lau miệng. Không cần nói mò, cái này lại Tần Thiên vĩnh viễn cũng thay đổi không được, từ đầu đến cuối họ Doanh. Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo vẻ mặt chăm chú dáng vẻ, im lặng trợn mắt một cái. Bản cô nương lại không phải người ngu, người này là phu tử người, phu tử có cùng trưởng công chúa liên thủ, có thể nói là trưởng công chúa người. Hắn tới đây mục đích thật chỉ là vì cùng ngươi nói những cái kia nói nhảm. Vì cái gì còn không phải cam đoan an toàn của ngươi? Tạ Thảo sờ mũi một cái, nữ nhân này a, nếu là quá thông minh, nhìn qua cũng sẽ không khả ái như vậy. Cô nương ra nhà, có đôi khi cài ngốc cũng là một loại thông minh biểu hiện. Lưu Văn Tiến cười ha ha, không nói nữa, chỉ tiếp tục uống. Tạ Thảo nhìn xem trầm mặt xuống Lưu Văn Tiến hỏi, lại tại sao không nói chuyện? Ngươi có thể giả bộ ngốc, bạn cô nương liền không thể giả ngu. Lại nói còn không phải ngươi vừa rồi không cho nói sao? Lưu Văn Tiến quẳng xuống đũa, phẫn nộ nhìn xem Tạ Thảo. Có một số việc không thể nói, nhưng những chuyện khác có không có hạn chế, tâm sự những chuyện khác. Tạ Thảo nói, hiếu kỳ đánh giá Lưu Văn Tiến. Thế nào nhìn ta làm gì? Túi đầu nhìn một chút chính mình quần áo, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ không ổn, Lưu Văn Tiến lúc này mới nghi ngờ nhìn về phía Tạ Thảo. Chỉ là hiếu kỳ, ngươi thật bằng lòng từ bỏ hiện tại đại tiểu thư sinh hoạt, đi theo sống sáo giang hồ. Tựa như ngươi khi đó là Tạ gia như thế, ta như vậy lựa chọn cũng là vì Lưu gia, hơn nữa đi theo ngươi ngươi cũng sẽ không để bản tiểu thư ăn thiệt thòi không phải. Liên Lưu Văn Tiến nội tâm mà nói, đối với đi theo Tạ Thảo sông sáo giang hồ vẫn là tràn ngập chờ mong. Tự tiểu sinh sống ở Trường An thành, mọi cử động là quy củ, cuộc sống như vậy Lưu Văn Tiến kỳ thật cũng sớm đã phiền chán, chỉ có điều vẫn luôn không có cơ hội thoát ly cuộc sống như vậy mà thôi. Hiện tại có một cơ hội như vậy, mà lại là vì gia tộc, Lưu Văn Tiến trong lòng càng thêm không có bất kỳ cái gì ấy nấy, tự nhiên cũng ít đi rất nhiều trong lòng gánh vác. Gia gia ngươi, thật đúng là đại tần người thông minh nhất, mặc kệ đối mặt như thế nào thế cục, cũng có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Tạ Thảo nói, trong lòng càng là hâm mộ Lưu tướng thủ đoạn. Loại này lật tay thành mây phúc thủ vi vân thủ đoạn, nói thật hắn Tạ Thảo làm không được, cho dù là có thể làm được, cũng không có khả năng giống Lưu tướng như vậy phong khinh vân đạo. Nghe được Tạ Thảo như thế tán thưởng gia gia mình, Lưu Văn Tiến uống một chén rượu nói rằng, hắn người như vậy, mấy ngàn năm nay cũng liền một cái, hắn là một cái vì mục đích cũng có thể coi là kế mình người, ta rất khó tưởng tượng vẫn sẽ hay không có người có thể làm được hắn tình trạng như vậy. Tạ Thảo suy nghĩ một chút, Lưu Văn Tiến xác thực nói không sai, vì triều đình ổn định, một cái có thể từ bỏ sống lâu vô số năm nhân vật, tâm trí kiên định, có thể nghĩ, nhân vật như hắn vẫn là ít một chút tốt, dù sao có chút quá mức miệt thị thiên địa, có một cái như vậy đủ rồi, quá nhiều nhường thế nhân nhiều tai nạn. Lưu Văn Tiến bưng chén rượu lên đối nói ngươi thật giống như cùng ông nội ta không phải cùng một loại người như thế, còn có cái kia Khổng Văn Thư, phu tử, vậy hạ các ngươi đều là cùng một loại người. Ta cùng bọn hắn không giống, ta đạt tới không đến bọn hắn cái chủng loại kia độ cao, con người của ta sợ chết. Tạ Thảo tự rêu nói, một chén rượu vào trong bụng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lưu Văn Tiến hai tay sử trên bàn, nhìn xem Tạ Thảo hỏi, ngươi vì cái gì ưa thích ngửa mặt nhìn lên bầu trời? Bởi vì bầu trời mênh mông, nó có vô cùng lớn, nhìn xem nó có thể tại trong lúc bất chi bất giác nhường lòng dạ của ta cũng thay đổi lớn. Hai người uống rượu, câu được câu không trò chuyện. Trên bầu trời nắng gắt chậm chạp di động, bóng đêm giáng lâm, tối nay Trường An cũng không có ngày xưa đồng dạng náo nhiệt. Từng đội sĩ tốt không ngừng trên đường phố tuần tra, tại Trường An thành biến mất nhiều năm cấm đi lại ban đêm xuất hiện lần nữa, hơn nữa hơn xa trước kia cấm đi lại ban đêm thời điểm càng thêm sớm. Tối nay Trường An tốt tiến tĩnh, không có ngày xưa tiếng huyên náo, Lưu Văn Tiến có chút không thói quen nói rằng. Tạ Thảo từ không trung thu hồi ánh mắt, xa liếc mắt một cái hoàng thành phương hướng. Có một số việc luôn luôn không thích hợp có quá nhiều người nhìn thấy quá nhiều người, phiền toái cũng biết càng nhiều. Lưu Văn Tiến như là Tạ Thảo như thế nhìn về phía hoàng thành phương hướng, ánh mắt lóe ra nồng đậm hiếu kỳ. Tạ Thảo, ngươi nói bệ xuống đến cùng sẽ làm thế nào? Vấn đề này đã treo tại Lưu Văn Tiến trong đầu một ngày, theo Tạ Thảo hoàn thành sách luận sơ thảo bắt đầu, nàng liền đang tự hỏi vấn đề này. Thời gian một ngày xuống tới, nàng đều không có đạt được một cái câu trả lời hoàn mỹ. No bụng đọc sách sử nàng, chỉ có thể nghĩ đến một cái kết cục, cái kia chính là tối nay Tần Hoàng sẽ đại khai sát giới, sau đó gánh vác lấy bạo quân thanh danh ảm đạm rút lui. Loại tình huống này tại Lưu Văn Tiến xem ra đối Tần Hoàng cực kỳ không công bằng, liền xem như vì cho doanh thiên địa cải cách dọn sạch lớn nhất chướng ngại, nhưng chỗ trả ra đại giới thật sự là quá lớn. Ngươi cảm thấy ta có thể nghĩ đến sao? Ta nếu là có thể nghĩ đến, còn lại ở chỗ này uống rượu. Đây là một cái vô giải vấn đề. Tất cả quyền lựa chọn đều tại Tần Hoàng trong tay mình, lá bài tẩy của hắn ai cũng không biết, hắn sẽ làm thế nào, sẽ chỉ làm hắn cho rằng có thể người biết. Những người còn lại ai cũng không có khả năng biết hắn sẽ làm thế nào, bất quá chờ tới ngày mai trời cao mây nhạt thời điểm, tất cả hẳn là đều sẽ hết thảy đều kết thúc. Lưu Văn Tiến nhìn một chút Tạ Thảo. Đúng vậy a, ta không nên yêu cầu xa vời theo ngươi nơi này đạt được một cái biện pháp, chỉ là đáng tiếc bệ hạ anh minh hùng vũ cả một đời, kết thúc thời điểm sẽ đối mặt dạng này một nan đề. Bất quá ngươi đoán không ra bệ hạ sẽ làm thế nào, vậy ngươi nói giờ phút này giải công chúa điện hạ sẽ ở nơi nào? Có phải hay không cũng tại trong hoàng thành? Tạ Thảo lắc đầu nói rằng, trưởng công chúa hẳn là tại nhà ngươi, tối nay cái loại này cục diện bệ hạ là không thể nào đem trưởng công chúa lưu tại hoàng thành. Vì sao lại tại nhà, mà không phải Trích Tinh lâu hay là Thần Ngục Tháp? Lưu Văn Tiến không phục hỏi, dù sao hai địa phương này so với bọn hắn lưu ra càng thêm an toàn, hơn nữa càng có thể thu được cường lực duy trì. Triều đình xưa nay đều không phải là một cái liều cá nhân thực lực địa phương, nó có chính mình một bộ quy tắc, mà tại bộ quy tắc này bên trong, gia gia ngươi tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong duy nhất một người, những người khác lấy gia gia ngươi so sánh chênh lệch quá lớn. Chỉ cần gia gia ngươi như là năm đó mang theo bệ hạ như thế mang theo trưởng công chúa, như vậy toàn bộ triều đình, toàn bộ đại tần đều sẽ rất nhanh ổn định lại. Lại nói, liền coi như các ngươi lưu gia cao thủ không bằng Trích Tinh lâu nhiều, nhưng thiên hạ này có bao nhiêu người dám đi Lưu phủ nháo sự? Tạ Thảo uống rượu, kỹ càng cho Lưu Văn Tiến giải thích chính mình phỏng đoán doanh thiên địa tại Lưu phủ lý do. Chỉ tiếc chúng ta Lưu phủ huy hoàng cũng chỉ còn lại cái này thời gian 3 năm, nếu là gia gia lúc trước tu luyện võ đạo, có lẽ ta cũng không cần đi theo ngươi đi sông sáo giang hồ. Lưu Văn Tiến rất là tiếc nuối nói, đối với bọn hắn Lưu phủ, tiếc nuối lớn nhất chính là Lưu tướng lúc trước lựa chọn không lại tu luyện võ đạo. Lưu tướng nếu là đối lúc trước tu luyện võ đạo, hiện tại cũng không có khả năng có cao như vậy địa vị, có được tất có mất, thế gian nào có cái gì song toàn pháp. Chương 492, một đám chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Chương 492, một đám chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Hàn phong dần dần lên, Lưu Văn Tiến nắm thật chặt trên người áo choàng, mắt say lờ đờ mê ly nhìn hướng lên bầu trời. Mây đen theo hàn phong dần dần hướng phía toàn bộ bầu trời quyết tán, sáng tỏ ánh trăng ẩn nấp tại mây đen về sau, trong viện đèn bước phía trên cũng mất đi màu bạc trắng vầng sáng. Ngày này luôn luôn như thế hợp với tình hình, là nên hạ điểm tuyết, một mảnh trắng xóa dù sao cũng tốt hơn huyết hồng sắc một mảnh. Tạ Thảo đặt chén rượu xuống, rồi thẳng cánh tay mở ra bàn tay, tựa như muốn phải bắt được quá khứ lạnh như gió. Hàn Phong theo đầu ngón tay sẽ qua, cảm thụ được trong gió nhàn nhạt tước át, Tạ Thảo trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Xem ra liền xem như lão thiên cũng hy vọng nhìn thấy thiên hạ bạch một chút. Dứt lời, cầm lên bầu rượu trên bàn mỹ mỹ uống một ngụm. Trong hoàng thành, mở tiệc chiêu đãi hội trường, mỗi người sắc mặt băng lãnh, ánh mắt chỗ sâu ẩn giấu sát ý nồng nặc. Tân Hoàng nhìn xem phía dưới đám người, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Cử hành trận này đến hội, hắn chính là muốn nhìn một chút những này hoàng thất tử đệ đến cùng có thể hay không trong lòng bàn tay của hắn. Ít ra đến bây giờ, Tân Hoàng vẫn là rất hài lòng, ít ra hắn cho Triệu Sĩ Cẩn trên danh sách người đều ở nơi này. Xem ra các ngươi dường như trong lòng có rất lớn oán khí. Tân Hoàng ánh mắt rơi vào 17 cái trên người con trai, so với những người khác, hắn biết mình mấy cái này nhi tử giờ phút này đã tại bộ phát biên giới. Đại hoàng tử trực tiếp đứng dậy quỳ rạp xuống Tân Hoàng trước mặt. Phu hoàng, thái tử tuyển bạt chỉ là tiến hành đến một nửa, phu hoàng giờ phút này gọi huynh đệ chúng ta đến đây không phù hợp tổ chế. Có đại hoàng tử dẫn đầu, dư hoàng tử cũng là đứng dậy quỳ gối đại hoàng tử sau lưng. Tân Hoàng nhìn xem 17 người, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Các ngươi đây là tại chất vấn chấm quyết định. Phụ hoàng thánh nhân long trọng, nếu như phụ hoàng hướng vào tam đệ, ta đám huynh đệ tự nhiên ngưỡng bộ, nếu không phải, ta đám huynh đệ tự nhiên tuân theo tổ chế. Tân Hoàng nhìn một chút đại hoàng tử, ánh mắt lại nhìn về phía còn lại 16 người. Trong lòng các ngươi cũng nghĩ như vậy. Chúng ta như là đại ca suy nghĩ nhất trí. Trình Tế như một trả lời tại hội trường vang lên, Tân Hoàng chợt cười to lên. Thật đúng là chấm hảo nhi tử, các ngươi người phía dưới giờ phút này có phải hay không đều đang đợi lấy tin tức. Một khi truyền đi thái tử chi vị không phải là các ngươi trong đó bất kỳ một cái nào, đều sẽ cầm vũ khí nổi dậy. Chúng ta không dám, chỉ mong phụ hoàng nghĩ lại, là đại tần xã tắc an ổn suy nghĩ, vì thiên hạ vạn dân suy nghĩ. Lại là Trình Tề như một trả lời, lại là một cái trọng truy nhường Tần Hoàng rốt cuộc minh bạch phu tử vì sao muốn bức bách tự mình ra tay. Chính mình còn ngồi ở vị trí này, chỉ là truyền ra một tin tức cũng đã là cảnh tượng như vậy. Nếu là chính mình không tại trên vị trí này, làm sao có thể áp chế đám tiểu tử này? Đại thế, đại nghĩa đều tại đám tiểu tử này trong tay, doanh thiên địa cho dù có thông thiên chi năng, cũng không có khả năng thông qua bình hòa thủ đoạn giải quyết, đường tắt duy nhất chính là máu chảy thành sông. Xem ra chấm trước đó lộ ra không có sai, có một số việc mong muốn tiến hành tiếp, vị trí này thật đúng là không thể giao cho trong tay của các ngươi. Tần Hoàng mang theo thở dài nói. Đại hoàng tử huynh đệ 17 người nghe nói như thế, cũng không có chút nào kinh ngạc. Bọn hắn theo tiếp vào kim bài lệnh tiễn thời điểm, liền biết hoàng vị đã cùng bọn hắn không có một tia quan hệ, bọn hắn làm như vậy chính là vì đem tam hoàng tử đẩy lên hoàng vị. Phu hoàng, ngươi muốn một cái không có mặc cho hà thế gia bối cảnh hoàng tử thượng vị, kia tốt chúng ta đều nhượng bộ, chúng ta liền đẩy tam hoàng tử thượng vị. Bọn hắn là không có dũng khí đối mặt Tần Hoàng trực tiếp tạo phản, nhưng bọn hắn cũng nhất định phải vì có thể sống sót đụng một cái. Tam hoàng tử thượng vị bọn hắn còn có thể tiếp tục sống, nhưng doanh thiên địa thượng vị, bọn hắn tuyệt đối sống không nổi. Cái gì còn chính hoàng thất? Câu nói này theo bọn hắn nghĩ chính là lớn nhất một chuyện cười, cái nào mẫu thân có thể áp chế chính mình tình thương của mẹ? Một khi doanh thiên địa có nhi tử, vì con của mình, tất cả được họ người đều khó có khả năng có kết cục tốt. Phu hoàng, hài nhi bọn người có thể đến, liền đã không nhớ tới thái tử chi vị, nhưng chúng ta muốn tiếp tục sống, chúng ta muốn cũng chỉ là một cái sống tiếp kết quả. Phu hoàng, hài nhi chỉ muốn tiếp tục sống. Liên tiếp không ngừng âm thanh âm vang lên, Tần Hoàng nụ cười trên mặt biến mất, chén rượu trong tay trùng điệp đập trên bàn. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hội trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Các ngươi cứ như vậy không tin tỉ bội của các ngươi? Đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hoàng, ngữ khí kiên định trả lời, "Phu hoàng, chúng ta không tin là một cái mâu thân đối với mình nhi tự yêu. Nhị hoàng tử quỳ hướng phía trước xê dịch, theo đại hoàng tử lời nói tiếp tục nói. Phu hoàng, chuyện ngươi muốn làm, hài nhi bọn người đoán được một chút, mong muốn nhường Hạo Nhiên thiên hạ giáng lâm đại tận. Vì ngươi cái này to lớn mục tiêu, mặc kệ hài nhi bọn người là không dám tạo ngại phản, vẫn là bằng lòng hiệp trợ ngài đạt thành hoài nguyện, ta đám huynh đệ đều bằng lòng nhượng bộ, nhưng đại muội thượng vị chuyện này, huynh đệ chúng ta sẽ không đáp ứng. Hoàng vị, ngài có thể ngồi, huynh đệ chúng ta 18 người bất kỳ một cái nào đều có thể ngồi, nhưng duy chỉ có Doanh Thiên Địa không thể ngồi. Ngươi muốn cho Doanh Thiên Địa ngồi, chẳng những là huynh đệ chúng ta không đáp ứng, liền xem như toàn bộ hoàng thất đều sẽ không đáp ứng. Tân hoàng cũng không để ý tới nhị hoàng tử, ánh mắt hướng thẳng đến vẫn như cũ ngồi trong bữa tiệc hoàng thất đám người nhìn lại. Các ngươi cũng là ý nghĩ này, cho dù nhường tam hoàng tử thượng vị, cũng sẽ không để trưởng công chúa thượng vị. Nhìn bệ hạ lấy Giang Sơn xã tắc an ổn làm trọng, hoàng thất đám người quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên nói ra hoàng thất thái độ. Tốt, tốt, chân thật đúng là xem thường ngươi lão tam. Tân hoàng muốn đi băng lãnh nói, tam hoàng tử toàn thân áo trắng theo ngoài điện chậm rãi đi tới. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Tam hoàng tử xuyên qua quỳ trên mặt đất đám người, đi thẳng tới đại hoàng tử trước đó quỳ xuống. Ngươi muốn trở thành thái tử, sau đó đăng cơ xưng đế. Đối mặt tân hoàng vấn đề này, tam hoàng tử cũng không có trực tiếp trả lời, mà là chậm chạp đứng dậy, quay người ánh mắt trêu tức nhìn xuống đại hoàng tử bọn người. Nguyên bản ta nghĩ đến đám các ngươi chán ghét ta là phát ra từ nội tâm, nhưng là hiện tại xem ra, ở trước mặt Lâm Sinh thời điểm chết, các ngươi vẫn có thể đem các ngươi vẫn cho rằng là sỉ nhục ta đẩy lên hoàng vị. Cái gọi là hoàng thất vinh quang cùng mặt mũi còn là không bằng sinh tử của các ngươi a. Thật đúng là buồn cười, thật đáng buồn. Nhìn xem các ngươi bây giờ chính mình, các ngươi cái nào có một chút đại tần hoàng tử cùng hoàng thất tử đệ khí khái, quả thực tựa như một đám chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Đối mặt tam hoàng tử trào phúng, đại hoàng tử bọn người hai mắt xích hồng, nếu không phải tần hoàng giờ phút này vẫn ngồi ở chủ vị phía trên, bọn hắn đều có thể trong chốc lát đem tam hoàng tử xé nát. Đối, chính là cái này ánh mắt. Ta từ nhỏ đến lớn tại các ngươi trong mắt nhìn thấy nhiều nhất chính là cái này ánh mắt, loại này oán hận cùng ghét bỏ mới là ta quen thuộc nhất đồ vật. Ta biết các ngươi hiện tại rất muốn giết ta, nhưng là hiện tại ta chính là cây đao đưa đến trong tay các ngươi dám giết ta sao? Tam hoàng tử nói, trực tiếp xuất ra một thanh chiến đao nhét vào đại hoàng tử đám người trước mặt. Đại hoàng tử ánh mắt đỏ thẫm nhìn một chút trước chiến đao, lại ngẩng đầu nhìn về phía tam hoàng tử, đột nhiên nở nụ cười. Chương 493, đời sau không làm hoàng gia tử. Chương 493, đời sau không làm hoàng gia tử. Tam hoàng tử lặng lặng nhìn cười to đại hoàng tử, trong lòng phản mà không có trước đó sung sướng như vậy. Lão tam, đại ca không nghĩ tới ngươi oán hận trong lòng sẽ như vậy sâu, tình nguyện từ bỏ hoàng vị, cũng muốn trả thù chúng ta một thanh. Cũng được, chỉ bằng điểm này, đại ca bội phục. Tại ngươi nói những lời này trước đó, đại ca đẩy ngươi thượng vị đó là vì cầu sống, hiện tại đại ca quyết định buông tha ngươi. Người như ngươi quá thiện lương, hoàng vị quá mức dơ bẩn, không thích hợp người như ngươi. Đại hoàng tử nói, chậm chạp nắm lên trên mặt đất chiến đao, sau đó chậm chạp đứng dậy. Đi thôi. Sự tình phía sau đã cùng tam đệ ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi cùng ta đã thanh toán xong. Tam hoàng tử cười gật gật đầu, không sai, sau đó xoay người nhìn về phía tân hoàng. Phu hoàng, người ta đã đều giúp ngài mời tới đây, giữa chúng ta cũng thanh toán xong. Ta cũng không hề có nghĩ tới chết giả ở cái này Trường An thành, bởi vì cái này Trường An thành đối ta giác quan thật thật không tốt, cho nên ta sẽ không cho ngài đi làm treo tại Doanh Thiên Địa trên đầu kia một cây đao. Nói xong những lời này, tam hoàng tử hướng phía tần hoàng cúi đầu, quay người hướng phía đi ra ngoài điện. Tần hoàng lặng lặng nhìn tam hoàng tử rời đi, từ đầu đến cuối không có nói câu nào. Đối vị này vẫn luôn bị hắn làm đá mài đao tam nhi tử, tần hoàng trong lòng từ đầu đến cuối đều mang có chút áy náy. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, tam hoàng tử đi ra cửa điện, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tuyết bay, hiện ra nụ cười trên mặt đặc biệt khó coi. Đưa tay vuốt vuốt gương mặt của mình, tam hoàng tử đắng chát tự nhủ, thì ra ta cũng sẽ không lộ ra một cái chân thực khuôn mặt tươi cười. Không hề bận tâm khuôn mặt lặng lặng tùy ý đầy trời tuyết bay bay xuống ở phía trên, kia từng tia từng tia ý lạnh nhường tam hoàng tử cảm giác được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Bộ mặt cơ bắp khẽ nhúc đích, mấy lần mong muốn lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười, nhưng chính hắn tin tưởng, hắn vẫn như cũ rất khó lộ ra sâu trong nội tâm mình mong muốn khuôn mặt tươi cười. Đời sau không làm hoàng gia tử. Tam hoàng tử cúi đầu lưu lại một câu nói như vậy, cất bước hướng phía ngoài hoàng thành đi đến. Một câu đời sau không làm hoàng gia tử trong điện quanh quẩn, đại hoàng tử mấy người cũng là nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười lại mang theo nồng đậm thê lương. Phu hoàng, tam đệ đã được đến vật hắn muốn, hiện tại ngươi có thể cho chúng ta mong muốn đổ vật sao? Đại hoàng tử lưỡi đao trực chỉ tần hoàng, trong mắt đã không có một tia e ngại. Ngươi nâng đao hướng chấm. Tần hoàng ánh mắt sắc bén, hắn không nghĩ tới cha con bọn họ ở giữa một chút tín nhiệm đều không tồn tại. Phu hoàng, chết sớm, chết muộn có khác nhau sao? Là ngài còn có lựa chọn khác, vẫn là chúng ta huynh đệ có lựa chọn khác. Các ngươi cứ như vậy nhận định, phu hoàng chỉ có thể giữ lại một con đường chết cho các ngươi. Tần hoàng cố nén trong lòng mọi mệt, ánh mắt từng cái đảo qua con của mình, nhưng hắn không nhìn thấy một tia tín nhiệm, chỉ có nồng đậm trào phúng cùng oán hận. Phu hoàng, không cần tại lừa gạt mình, đại muội thượng vị, bọn hắn còn có đường sống, nhưng huynh đệ chúng ta 17 người tuyệt đối không có đường sống. Ngươi có lẽ sẽ nói ngươi đã cùng hoàng thành chỗ sâu vị kia làm xong giao dịch, mong muốn mang theo chúng ta đi yêu bực. Lời này ngươi cũng liền lừa gạt một chút chính ngươi, liền xem như huynh đệ chúng ta vì Hạo Nhiên thiên hạ tại đại tần thực hiện, cùng ngươi đi yêu bực, nhưng chúng ta thật còn có thể sống sót sao? Đại hoàng tử lời nói nhường tần hoàng con ngươi hơi co lại, trong óc từng đạo bóng người nhanh chóng xẹt qua. Bệ hạ không cần đoán, bệ hạ tính toán là thiếp thân cho lão đại vật trần. Thanh âm của hoàng hậu vang lên, thân ảnh đã đi tới trong điện, ánh mắt bình tĩnh nhìn tần hoàng. Tần hoàng nhìn xem hoàng hậu, hắn lúc này mới phát hiện xem thường vị này cùng hắn nhiều năm như vậy tương nhu dĩ mạt thế tử. Trong hoàng thành trung tâm ngoại viện, ngay tại hoàng hậu xuất hiện tại yến hội đại điện thời điểm, một cái lao ma ma đi vào trong sân. Hoàng đại bạn mở hai mắt ra, nhìn về phía lao ma ma vừa cười vừa nói, ngươi đã đến. Hẳn là đến chuyến này, thế sự vô thường, theo đạo lý ngươi ta vị trí hẳn là điên đảo tại đúng, chỉ tiếp tạo hóa treo ngươi, thành ngươi đến thả, ta đến ăn. Lao ma ma nói, nhìn một chút đóng chặt thanh đồng cửa, ống tay áo vung lên một cái phượng ấn theo trong tay áo bay ra dung nhập thanh đồng trong môn. Một tiếng phượng gáy vang lên, cửa đồng lớn phía trên một cái vô cánh muốn bay hỏa phượng phủ điều xuất hiện. Hoàng đại bạn nhìn xem một màn này, cũng không có ra tay ngăn cản, hắn biết liền xem như hắn mong muốn cản cũng ngăn không được. Ai? Đây vốn là bệ hạ có khả năng nghĩ tới phương pháp tốt nhất, hoàng hậu nương nương đây cũng là hà tất đâu. Nương nương tâm tư há lại lão thân có thể suy đoán, chỉ có điều có một số việc nương nương nói thế nào, lão thân làm thế nào chính là. Hoàng đại bạn nhìn xem lão ma ma cũng là bất đắc dĩ gật đầu, trực tiếp xuất ra một cái bồ đoàn để ở một bên. Ngồi đi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ, trông coi một cái phượng cùng, chỉ nghe phượng kiến. Tuổi tác quá lớn, lớn đều đã không muốn năng động, lần này nếu không phải hoàng hậu nương nương xuất ra phượng kiến, lão thân cũng không nguyện ý lẫn vào loại chuyện này. Lão ma ma ngồi vào bồ đoàn bên trên, tùy ý nói, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía yến hội đại điện phương hướng. Lão tam thật sự là một cái thông minh tiểu gia hỏa, sớm như vậy đem chính mình hái không còn một mảnh. Hoàng đại bạn cười cười, vị này mặc dù nói không nên lời phượng cùng, nhưng cái này trong hoàng thành bắt quái sự tình vẫn là như vậy ưa thích thám tính một hai. Đứa bé kia vốn cũng không bị người chào đón, tự nhiên muốn mọi chuyện suy nghĩ nhiều khảo thí một hai, dần ra cũng liền hình thành loại này mọi thứ nghĩ lui tính tình. Có lẽ là sống quá lâu, hoàng đại bạn nội tâm rất ưa thích tam hoàng tử loại này tính tình. Cũng là đáng tiếc nương nương có hảo ý, cũng làm cho chuyện biến càng thêm khó bắt tay vào làm. Lão ma ma cao mày nói rằng, trong lòng đối tam hoàng tử lựa chọn còn là có rất lớn bất mãn. Không cần thiết là chuyện thế này sinh khí, mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi, hơn nữa lần này là thật thuộc về chính hắn lần thứ nhất lựa chọn. Lão ma ma chừng hoàng đại bạn một cái hỏi, người lão gia hỏa này, cứ như vậy xem trọng trưởng công chúa? Là bệ hạ xem trọng trưởng công chúa, không phải ta. Nói nhảm, nếu không phải ngươi cho rằng trưởng công chúa xứng được với vị trí kia, ngươi sẽ hiệp trợ bệ hạ cùng bên trong đầu kia lao dâm long làm giao dịch. Đối với doanh thiên địa, lão ma ma còn rất là hiếu kỳ, dù sao doanh thiên địa vừa trưởng thành thì rời đi hoàng thành, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bên ngoài tu luyện cựu luyện tuyệt tình kinh. Gần nhất mấy lần cảm giác được doanh thiên địa tiến vào hoàng thành, cũng chẳng qua là cảm thấy vị công chúa điện hạ này thiên phú tu luyện tốt, tu vi tại bọn hắn thế hệ này bên trong nhất chi độc tú mà thôi. Chỉ có điều làm hoàng đế trọng yếu nhất cũng không phải tu vi chỉ là một cái phụ thuộc tuyển hạng, cho nên nàng muốn biết hoàng đại bạn trong mắt doanh thiên địa đến cùng là một cái dạng gì người. Nhà ta chỉ có thể nói, trưởng công chúa chi tài càng lớn bệ hạ, nếu là nam nhi chi thân, liền xem như chúng ta trải qua mấy đời tần hoàng cùng nàng cùng thuộc một thời đại, đều không thể tới tranh đoạt. Lão ma ma nghe được hoàng đại bạn cho doanh thiên địa cho ra đánh giá như vậy, trong mắt thêm ra mấy phần kinh ngạc cùng vẻ tò mò. Mỗi một thời đại tần hoàng đều là hoàng tử bên trong ưu tú nhất tồn tại, nhất là đương đại tần hoàng, người bạn cũ này đánh giá quả thực nhường nàng cảm thấy có chút quá cao, nhưng cũng không có phản bác. Chương 494, hoàng hậu kiên trì chương 494, hoàng hậu kiên trì hoàng đại bạn nhìn xem lão ma ma không có nói tiếp, cười hỏi, thế nào, không tin? Không có gì tin hay không, cuối cùng vẫn muốn nhìn bên kia kết quả. Hoàng đại bạn thở dài, cũng là nhìn xem yến hội đại điện phương hướng nói rằng, đúng vậy a, vẫn là phải nhìn bên kia kết quả. Yến hội đại điện. Tần hoàng nhìn xem hoàng hậu ánh mắt rất là phức tạp. Từ khi hai người đại hôn đến nay, hoàng hậu tuyệt đối là tần hoàng hiền nội trợ, vẫn luôn là ở lại thâm cung, theo sẽ không can thiệp tần hoàng chuyện làm. Ngày bình thường thích làm nhất chuyện chính là tại phượng cung bên trong trồng chút hoa, quản lý hậu cung chuyện. Đây là tại bọn hắn thành hôn về sau, hoàng hậu lần thứ nhất như thế cờ xí tươi sáng đứng ra phản đối với mình. Ngươi như là đã đoán được tâm tư của trẫm, lại vì cái gì không ngăn trở bọn hắn tiến vào trong hoàng thành? Tần hoàng tra hỏi, hoàng hậu cũng không trả lời, chỉ là quay người nhàn nhạt quét đại hoàng tử bọn người một cái. Đối mặt hoàng hậu ánh mắt, đại hoàng tử bọn người đều là cúi đầu tránh né. Nguyên bản bạn cũng nghĩ đến, lão tam còn có hùng tâm trang trí, bọn hắn cũng phải hiểu lấy hay bỏ, giao ra tất cả đi làm một cái nhàn tản vương gia. Chỉ tiếc bọn hắn quá tham, lão tam cũng không có hùng tâm trang trí, chỉ có muốn trả thù bọn hắn một thanh nhỏ nữ nhi tâm tư. Một bọn bất tranh khí xuẩn đồ vật, tới bây giờ loại tình trạng này còn thấy không rõ hình thức. Đối mặt hoàng hậu vị này mẹ cả trách cứ, tất cả hoàng tử đều là mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu không dám cùng chi đối mặt. Tần hoàng nhìn xem một màn này khó thở mà cười, trong lòng của hắn chưa từng như cùng giờ phút này đồng dạng thất vọng. Đúng là một bọn bất tranh khí xuẩn đồ vật, liền cái này còn muốn tranh đoạt hoàng vị. Hoàng sau đó xoay người nhìn xem tần hoàng, liền xem như bất tranh khí, cũng tốt hơn nhường đại nha đầu đi ngồi người dưới mông cái ghế này. Vợ chồng hai người vừa mới sinh ra một chút cùng chung mối thủ khí tức trong nháy mắt tiêu tán, tần hoàng ánh mắt cũng là xê dịch về hoàng hậu. Hoàng hậu thật muốn ngăn cản chấm. Hoàng hậu đối với tần hoàng hạ thấp người hành lễ, sau đó trở tay một bàn tay quất vào đại hoàng tử trên mặt. Đại hoàng tử nhìn một chút chính mình mẫu hậu, vội vàng chuyển một cái ghế tới. Hoàng hậu ngồi vào trên ghế, lúc này mới nhìn thẳng tần hoàng mở miệng. Cũng không phải là bản cung muốn ngăn cản bệ hạ, mà là bản cung thân làm một cái mẫu thân, biết tình thương của mẹ là cỡ nào tự tư một việc. Bản cung có thể cho phép được họ nữ tử cầm quyền, nhưng không cho phép được họ nữ tử ngồi lên hoàng vị. Mẫu hậu thánh minh. Hoàng hậu thánh minh. Nghe bên tai một tiếng này âm thanh tiếng hoan hô, tần hoàng sắc mặt băng lãnh. Hoàng hậu, hậu cung không được can chính. Quyền lựa chọn tại trong tay bệ hạ, hôm nay mặc kệ bệ hạ làm quyết định gì, thiếp thân tự nhiên đi theo. Hoàng hậu dứt lời, trực tiếp xuất ra một phần danh sách hướng phía tần hoàng ném tới. Tần Hoàng đưa tay tiếp được danh sách, cũng không có mở ra, chỉ là vẫn như cũ lặng lặng nhìn hoàng hậu, chờ lấy hoàng hậu giải thích. Đây đều là những này ngu xuẩn cấu kết gia tộc, bệ hạ nếu là cảm thấy thật đủ dơ lên đồ đao đem những này người thu sạch nhặt, mặc kệ bệ hạ làm gì bản cung tự nhiên đi theo. Nếu là bệ hạ cảm thấy nâng không nổi đồ đao, kia bệ hạ ở ngay vị trí này bên trên ngồi bước vàng, đợi khi tìm được một cái thích hợp người thừa kế lại nói. Hoàng hậu sau lưng các hoàng tử nghe được câu này, toàn bộ co quắp ngồi dưới đất. Bọn hắn coi là tam hoàng tử rút đi, hoàng hậu xuất hiện, bọn hắn vẫn như cũ còn có cơ hội đi tranh đoạt hoàng vị, nhưng không nghĩ tới hoàng hậu một câu liền tước đoạt bọn hắn leo lên hoàng vị khả năng. Tần Hoàng nhìn một chút trong tay thật dày danh sách, hắn biết đây là hoàng hậu tại bức thoái vị. Hoàng hậu cử động lần này không nghi ngờ gì tại thực sự vạch trần tạo phản đại sự, phần danh sách này bên trên gia tộc hoặc là một cái bất động, muốn động nhất định phải toàn bộ động. Hắn không cần nhìn, đều biết phần danh sách này cơ hồ liên quan đến triều đình nhiều hơn phân nửa quan viên gia tộc, thật dơ lên đồ đao, kia toàn bộ đại tần triều đình liền sẽ lâm vào tê liệt. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện lâm vào giống như chết yên tĩnh, trừ ra Tần Hoàng cùng hoàng hậu đối mắt nhìn nhau, những người khác là túi đầu chằm chằm mặt đất. Giam giữ Hắc Long yêu thánh sân nhỏ. Hoàng đại bạn hướng phía Lao Ma Ma nhìn một chút, một thân ảnh theo trong thân thể đi ra, hướng thẳng đến Lưu tướng phủ mà đi. Lao Ma Ma nhìn một chút hoàng đại bạn cũng chỉ giả bộ như nhìn không thấy, nàng tới đây mục đích chẳng qua là không cho Hắc Long yêu thánh thoát khốn mà ra mà thôi. Lưu tướng phủ, Lưu tướng thư phòng. Lưu tướng nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hoàng đại bạn yếu ớt thở dài. Hoàng hậu xuất thủ a? Đối mặt Lưu tướng tra hỏi, hoàng đại bạn chỉ có thể gật gật đầu. Lưu tướng quay đầu nhìn về phía doanh thiên điện. Nha đầu, đi thôi. Chuyện này đã hình thành bế tắc, cái này bế tắc có lẽ chỉ có ngươi có thể giải mở, giải khai ngươi liền có thể hướng vị trí kia bước một bước, nếu là không giải được có lẽ lại là một cái 10 năm. Doanh thiên điệu thì là nghi ngờ nhìn về phía Lưu tướng. Ngươi mẫu hậu cũng không so ngươi phụ hoàng chênh lệch, ngươi cùng phu tử tính toán tới tất cả, nhưng duy chỉ có không có tính tới ngươi mẫu hậu. Nghe được Lưu tướng câu này giải thích, doanh thiên điệu nghi ngờ hỏi, kia phụ hoàng vì sao? Ngươi phụ hoàng đánh giá thấp ngươi mẫu hậu thân làm một cái mẫu thân đối tình thường của mẹ nhận biết, đây cũng là Lao Phu vì sao một mực tác hợp văn thiến cùng Tạ Thảo nguyên nhân, bởi vì Lao Phu biết thế gian này, ngoại trừ Tạ Thảo ngươi sẽ không ở nhìn lên bất luận cái gì người. Ngươi muốn leo lên hoàng vị, vậy sẽ phải nhường ngươi mẫu hậu nhận định ngươi sẽ một thân một mình, trừ cái đó ra không còn cách nào. Lưu tướng nói xong, liền phất tay ra hiệu doanh thiên địa rời đi. Doanh thiên địa hướng phía Lưu tướng không mình hành lễ về sau liền nhanh nhanh rời đi Lưu phủ. Thoáng qua ở giữa, doanh thiên địa đã đi tới yến hội đại điện bên ngoài. Cảm thụ được trước mắt giống như chết yên tĩnh đại điện, doanh thiên địa hít sâu một hơi đi vào. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người hướng phía doanh thiên địa nhìn sang, chính là Tần Hoàng trong mắt cũng nhiều ra một tia ưu sầu chi sắc. Doanh thiên địa không phải lão tam đối bọn giá hỏa này không có bất luận cảm tình gì, nhưng doanh thiên địa đối bọn giá hỏa này còn có huynh muội tỷ đệ chi tình. Hoàng hậu tự nhỏ càng là rất đau doanh thiên địa, hiện tại hoàng hậu cả đường, Tần Hoàng thật sợ doanh thiên địa đối mặt hoàng hậu nhượng bộ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu. Doanh thiên địa đi vào phía trước không người hướng phía Tần Hoàng cùng hoàng hậu hành lễ. Tần Hoàng có chút nhức đầu nói rằng, miễn lễ a. Đợi đến doanh thiên địa đứng dậy, hoàng hậu rồi mới lên tiếng, đại nha đầu, không nên oán hận mẫu hậu cản con đường của ngươi, con đường này tại mẫu hậu xem ra thật không thích hợp ngươi. Doanh thiên địa nghe hoàng hậu như thế ngay thẳng cảnh cáo, trên mặt cũng không có vẻ tức giận, chỉ là quay người nhìn về phía Tần Hoàng, sau đó ánh mắt rơi vào Tần Hoàng trong tay danh sách phía trên. Đây cũng là mẫu hậu ngăn cản Hải Nhi ỷ vào sao? Hoàng hậu lắc đầu, nhìn xem doanh thiên địa ánh mắt tràn đầy tán thưởng bên trong mang theo một chút tiếc hận. Đây không phải là cái gì ỷ vào, chẳng qua là một chút tự tìm đường chết ra hỏa, mẫu hậu ỷ vào là đại tần giang sơn xã tắc. Bọn hắn tự cho là đúng cho rằng mẫu hậu là sẽ vì ngươi đại huynh mà theo dựa vào bọn hắn nghĩ sai, mẫu hậu đã tại vừa rồi tước đoạt bọn hắn thật đáng ngu xuẩn quyền kế thừa. Ngươi mong muốn độc trưởng triều cương, mẫu hậu cũng sẽ không ngăn cản, nhưng ngươi không thể ngồi bên trên vị trí kia, bởi vì mẫu hậu không có khả năng tin tưởng một cái hài tử mẫu thân sẽ đem thiên hạ không giao cho con của mình. Chương 495, ông trời tác hợp cho chương 495, ông trời tác hợp cho Tần Hoàng ánh mắt nhìn về phía doanh thiên địa, hắn cũng muốn biết doanh thiên địa sẽ có cái gì trả lời. Mẫu hậu đây là muốn nhường nữ nhi bỏ qua một cái làm mẹ quyền lợi. Vạn sự có được tất có mất, ngươi muốn ngồi bên trên vị trí kia, nhất định phải mất đi vật chân quý nhất. Tựa như ngươi phụ hoàng, hắn đã mất đi tất cả người nhà, giờ phút này chính là ngồi trên vị trí kia cô gia quả nhân. Ngươi có thể oán hận mẫu hậu, nhưng mẫu hậu hôm nay đến nơi đây phải nói cho ngươi chính là, trên thế giới này nữ nhân làm vị trí kia vĩnh viễn so nam nhân nỗ lực càng nhiều. Nam nhân có thể nắm giữ về sau đang từ từ mất đi, mà nữ nhân từ vừa mới bắt đầu liền không thể thu hoạch được, trừ phi ngươi không họ doanh, hơn nữa thân ngươi tại mẫu hậu trên vị trí này, hoàng đế trượng phu là một cái sắp chết phế vật, còn có một cái các ngươi con trai trưởng. Có mẫu hậu nói những điều kiện này, đều so ngươi bây giờ càng thêm có khả năng đi ngồi lên ngươi phụ hoàng vị trí kia. Doanh thiên địa rất tán đồng hoàng hậu lời nói, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình có thể leo lên vị trí kia. Mẫu hậu, hài nhi nếu là không bằng lòng từ bỏ đâu. Hoàng hậu nhìn xem doanh thiên địa, trong mắt xẹt qua một tia thất vọng. Bướng bỉnh. Như là Tần Hoàng đồng dạng bướng bỉnh, cái này có lẽ cũng là chính mình phu quân duy trì có ưa thích nha đầu này nguyên nhân. Mẫu hậu không thể chịu được ngươi phụ hoàng mạch này tại ngươi nơi này đoạt tuyệt. Rất ngắn gọn trả lời, lại làm cho tất cả mọi người đều một mực tại tận lực né tránh một loại khả năng tính bày tại minh trên mặt. Hoàng hậu một câu nói kia vừa ra, mặc kệ là phu tử, giám chính, lưu tướng, vẫn là Tần Hoàng cỡ nào hướng tới hạo nhiên thiên hạ, đều không thể ra mặt cùng hoàng hậu cãi lại. Những hoàng tử kia lúc này cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, đoạn tuyệt hoàng đế dòng dõi đây là bất trung, vấn đề này bày ở ngoài sáng. Mặc kệ là phu tử, giám chính, vẫn là lưu tướng, cũng không thể có bất kỳ ngôn ngữ, bởi vì bọn hắn mới mở miệng chính là bất trung. Phụ hoàng cũng không thể ngăn cản mẫu hậu, bởi vì mới mở miệng chính là bất hiếu. Doanh Thiên Địa càng không thể tại tiếp tục nữa, bởi vì một khi tiếp tục nữa chính là bất trung bất hiếu. Ngươi một cái bất trung bất hiếu người như thế nào kế thừa đại thống? Lớn như vậy hoàng thất, chẳng lẽ còn tìm không ra một cái so bất trung bất hiếu người còn tốt một chút người thừa kế? Giờ phút này, Doanh Thiên Địa rốt cuộc minh bạch, vì sao Tạ Thảo chỉ lẫn vào cái cách chuyện, mà đối với nàng muốn thượng vị chuyện tránh không kịp, hiểu hơn lúc trước Tạ Thảo một câu kia con đường này rất khó hàm kim lượng. Tần Hoàng nhìn xem Doanh Thiên Địa tín niệm có lay động, vỗ mặt bàn. Đủ. Hoàng hậu quay đầu nhìn về phía Tần Hoàng. Bệ hạ, không đủ. Bản cung biết bệ hạ chống đỡ không đến cải cách hoàn thành, cũng biết bệ hạ chướng mắt những này ngu xuẩn, cho rằng những này ngu xuẩn không đủ để trèo chống cải cách hoàn thành. Nhưng bệ hạ, ngươi phải nhớ kỹ một cái đại quốc trọng yếu nhất ổn định, mà không phải là vì hư vô mở mịt hạo nhiên thiên hạ, mà gánh vác sinh ra náo động khả năng. Đại điện bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Bầu trời phong tuyết vẫn như cũ. Tạ Trạch bên trong, Tạ Thảo nhìn lên bầu trời từng mảnh tuyết rơi, hoàng thành phương hướng yên tĩnh nhường hắn cảm thấy một loại khó mà phát tiết kiềm chế. Xem ra ngươi vẫn là đang lo lắng nàng. Tạ Thảo quay đầu nhìn một chút hoàng thành phương hướng, ngữ khí sâu kín nói rằng, hiện tại có lẽ là nàng bất lực nhất thời điểm. Lưu Văn Tiến sững sờ, lập tức hỏi, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nơi đó quá yên tĩnh có chút đáng sợ, yên tĩnh để cho ta cảm giác mọi thứ đều bị khống chế lại. Nàng thất bại, đối với ngươi mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Lưu Văn Tiến xách theo bầu rượu đi đến Tạ Thảo bên cạnh, đem bầu rượu trong tay đưa cho Tạ Thảo. Nhưng nàng thất bại, đối với ngươi mà nói chính là một chuyện xấu. Lưu Văn Tiến cười cười, nhìn xem bay đầy trời tuyết, toàn thân là tản ra không chỗ khí tức. Ta vốn cũng không có cái gì kiên định lý tưởng, quan tại môn hạ của nàng cũng chẳng qua là gia tộc an bài mà thôi. Theo nàng bắt đầu cùng phu tử hợp tác, kỳ thật chúng ta Lưu gia đã không thể tính quan tại môn hạ của nàng. Chúng ta Lưu gia cùng ông nội ta người phía dưới đều chẳng qua là vì Đại Tần mà thôi, thậm chí cuối cùng đều sẽ bị nàng thanh toán. Cho nên ở trong lòng ta, ta ngược lại hy vọng nàng thất bại, dạng này ít ra chúng ta cái này nhất hệ người không gặp mặt đối nàng kịch liệt như vậy thủ đoạn thanh tẩy. Tạ Thảo không lời nào để nói, bởi vì Lưu Văn Tiến nói không sai, đổi một người lên đài, Lưu tướng cái này nhất hệ người có lẽ còn có thể bình an rơi xuống đất. Ngắm nhìn bay đầy trời tuyết, Tạ Thảo ở trong lòng hỏi, Doanh Thiên Địa a? Doanh Thiên Địa, ta đến cùng phải làm thế nào khả năng cứu vớt ngươi đây? Mang theo cái này trong lúc nhất thời nhường Tạ Thảo cảm giác vô giải vấn đề, Tạ Thảo cầm bầu rượu lên miệng lớn ngụm lớn uống vào. Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo dáng vẻ, xuất ra một cái áo choàng choàng tại Tạ Thảo trên thân. Ta rất hiếu kỳ, trong lòng ngươi là lúc nào có một tia Doanh Thiên Địa vị trí? Vậy thì có cái gì vị trí, chỉ là bất quá là muốn nhìn một chút, thế giới này đối mới đồ vật có thể tiếp thu tới trình độ nào mà thôi. Xét luận bên trên những cái kia đề nghị, mong muốn thuận lợi phổ biến xuống dưới, cần một cái có thể quét ngang tất cả nhân vật, mà dạng này khí độ, toàn bộ trong hoàng thất ta chỉ ở trên người nàng thấy qua. Nàng đối với ta mà nói, càng giống là một cái thực hiện ta lý tưởng công cụ. Lưu Văn Tiến nhìn chằm chằm Tạ Thảo, nàng là thật cảm giác Tạ Thảo có chút âm hiểm, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, Tạ Thảo làm tất cả cũng đều rất phù hợp Doanh Thiên Địa suy nghĩ trong lòng. Hai người các ngươi thật đúng là ông trời tác hợp cho, chỉ tiếp tạo hóa treo ngươi. Đầu ngõ, giám chính dẫm lên tuyết rơi chậm rãi đến. Trong ngõ nhỏ Tuyết Minh nhìn chằm chằm lấy đi tới giám chính, trường kiếm trong tay chậm chạp ra khỏi vỏ. Không cần rút kiếm, ngươi biết ta không phải đến giết Tạ Thảo. Tuyết Minh vẻ mặt vẫn như cũ đề phòng, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại giám chính trên thân. Ta biết, nhưng ta không thể để cho ngươi mang Tạ Thảo rời đi cái viện này, bởi vì ta đã đồng ý trưởng công chúa tối nay không cho Tạ Thảo rời đi cái viện này. Giám chính liếc một cái hoàng thành phương hướng, ngươi biết hiện tại có lẽ chỉ có Tạ Thảo khả năng giải khai cái kia bế tắc. Nào có cùng ta có liên can gì, ta nhận được mệnh lệnh chính là tối nay không cho Tạ Thảo đi ra cái viện này, bảo hộ Tạ Thảo an toàn. Ngươi mong muốn mang đi Tạ Thảo, hay là giết chết Tạ Thảo, biện pháp tốt nhất chính là theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Tuyết Minh không nhúc nhích chút nào, vô số băng kiếm cũng là xuất hiện ở ngõ nhỏ trên không, sắc bén mũi kiếm tản ra hàn ý lạnh lẽo trực chỉ giám chính. Thật sự là một cái băng vô cùng, tuyệt không biết biện báo. Giám đang nói, ngón tay một chút, trên bầu trời vô số băng kiếm hướng phía Tuyết Minh trùng quanh rơi xuống, trong nháy mắt Tuyết Minh liền đứng ở băng kiếm bên trong. Tuyết lớn dừng lại ngươi mới có thể đi ra ngoài, hiện tại tốt nhất đứng đấy không nên động. Tuyết Minh nhìn xem trung quanh băng kiếm tạo thành đạo văn, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, tựa như là chạm tại bình tĩnh trên mặt biển, tạo nên đạo đạo gợn sóng tán đi mặt nước bình tĩnh như trước không gợn sóng. Giám chính đại nhân thủ đoạn cao cường, Tuyết Minh bội phục, chỉ có điều kia là bế tắc, đã điện hạ đã lựa chọn nhường Tạ Thảo không lẫn vào trong đó, giám chính lại hà tất cố nén chỗ khó. Chương 496, giám chính chơi sọ lá chương 496, giám chính chơi sọ lá chạy tới cổng giám chính dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tuyết Minh. Làm sao ngươi biết bản tọa là ép buộc? Tạ Thảo vẫn luôn đang tránh né đột đích, cái này chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Nghe được Tuyết Minh câu nói này, giám chính chỉ là cười cười, sau đó quay đầu đẩy ra cửa sân. Tạ Thảo nhìn xem đi tới giám chính, xuất ra một bầu rượu hướng thẳng đến giám chính ném tới. Hạ quan mời giám chính đại nhân uống rượu. Mới vừa vào sân nhỏ, liền muốn nhường bản tọa đi, ngươi tiểu gia hỏa này có chút không chính công a. Giám đang nói, trực tiếp đi vào trong lương đình, cầm bầu rượu lên uống. Giám chính này tới mục đích, hạ quan đã biết được, chỉ có điều hạ quan bất lực. Tạ Thảo giọng bình tĩnh nói, sau đó nắm thật chặt áo bào, quay người nằm đến trên ghế nằm. Ngươi muốn đi, chỉ có điều ngươi còn không có tìm được thuyết phục lý do của mình mà thôi. Còn có muốn hay không bản tọa nói với ngươi nói trong hoàng thành hiện đang tiến hành chuyện. Giám chính cũng không khách khí, trực tiếp quay người ngồi Tạ Thảo bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi thăm Tạ Thảo. Xoay người ngồi thẳng, Tạ Thảo bất đắc dĩ hỏi, đại nhân a, Ngươi đây cũng là tội gì khó xử ta tiểu gia hỏa này, có một số việc không phải thật đơn giản một phen nói chuyện liền sẽ có kết quả, kia là cần phải đổ máu khả năng thành sự. Máu chảy chuyện chúng ta thấy cũng nhiều, cho nên lần này mới không muốn máu chảy. Vậy các ngươi liền không ngừng buộc ta. Tạ Thảo chỉ mình, ánh mắt bên trong lóe ra oán giận. Không phải chúng ta buộc ngươi, nhưng thật ra là chính ngươi buộc chính ngươi, tuy nói ngươi nấp rất kỹ, nhưng toàn bộ đại tần trước hết nhất nhìn thấy Hạo Nhiên Thiên Hạ tại đại tần mảnh này quốc thổ bên trên thực hiện người là ngươi. Là ngươi cho tất cả mọi người vẽ lên một chương tương lai tốt đẹp bức tranh, là ngươi làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng, mà doanh thiên địa cũng là ngươi lựa chọn người. Tất cả chúng ta đều chỉ có điều thực hiện lý tưởng của ngươi, cho tới nay mọi người chúng ta không muốn để cho ngươi đứng tại trước sân khấu, đó là bởi vì không muốn ngươi tiếp nhận quá nhiều nguy hiểm. Hiện tại đã đi vào một cái ngõ cụt, bản tọa không có cách nào, phu tử cũng không có cách nào, bệ hạ cũng không có cách nào, bao quát lưu tướng cũng không có cách nào, cho nên chỉ có thể từ ngươi giải khai cái này bế tắc. Dám chính một phen, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện nối liền cùng nhau, càng là đem Tạ Thảo tạo thành tất cả mọi chuyện phía sau màn đợi tay. Một bên Lưu Văn Tiến cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Tạ Thảo, nguyên bản nàng cho rằng là Lưu tướng bọn người ở tại lợi dụng Tạ Thảo tài năng. Hiện tại dám chính phen này trực tiếp lật tung nàng tất cả nhận biết, tất cả trước mắt vị này một mực nhìn qua người vật vô hại ra hỏa mới là phía sau màn đợi tay. Tạ Thảo cười khổ nhìn xem giám chính, đến cùng là đứng tại Đại Tần Hoàng Triều đỉnh lão hồ ly a. Thật đơn giản một phen, nếu không phải Tạ Thảo chính mình lúc đầu thời điểm thật không có ý định này, chính hắn đều muốn gật đầu tán thành giám chính lời nói. Ngài thật không nên làm Khâm Tiên giám chính, nhất hẳn là đi làm Hồng Lư tự chủ khanh. Hừ, bản tọa nếu là Hồng Lư tự chủ khanh, vậy hắn quốc sứ giả cái nào dám cùng bản tọa đàm luận? Giám chính tức giận nói, ánh mắt vẫn như cũ lẳng lặng nhìn Tạ Thảo, chờ đợi Tạ Thảo cuối cùng hồi phục. Tạ Thảo vẫn là không có nhả ra, vẫn như cũ mang theo một chút chờ mong hỏi, các ngươi mấy vị thật không giải được. Tại không chảy máu tình huống, không có một điểm biện pháp nào, hơn nữa chúng ta cũng không muốn máu chảy, kia đối ai cũng không là một chuyện tốt. Nghe được giám chính nói như vậy, Tạ Thảo liền biết chuyện đã là thật lâm vào bế tắc bên trong, nhưng nhường hắn đi giải cái này bế tắc, hắn hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Suy nghĩ sâu xa một lát, Tạ Thảo lúc này mới lên tiếng hỏi, người nào ngăn cản? Hoàng hậu. Vô cùng đơn giản hai chữ, Tạ Thảo trong lòng đã minh bạch trong đó độ khó. Một cái ở lâu thâm cung không ra, nhưng ở thời điểm này cùng tần hoàng địa vị ngang nhau hoàng hậu, có thể thấy được vị hoàng hậu này lợi hại. Lý do đâu? Nàng không tin một nữ nhân sẽ không đem hoàng vị chuyển cho nàng nhi tử. Tạ Thảo ừ một tiếng, quả nhiên là lý do này, cũng là lúc trước hắn cho rằng doanh thiên địa thượng vị phải đối mặt khó khăn nhất một quan. Nhìn xem Tạ Thảo vẻ mặt, dám chính hỏi, không có cách nào. Có biện pháp, nhưng người ta sẽ không tin, chỉ cần nói doanh thiên địa cả một đời không thành hôn sinh con liền có thể, nhưng ngài cho rằng hoàng hậu nương nương có tin hay không? Còn có hoàng hậu đã ra mặt, vậy thì mang ý nghĩa nàng không muốn để cho những hoàng tử kia đi chết, vấn đề này giải quyết như thế nào? Phải biết phu tử cùng doanh thiên địa xuất thủ mục đích đúng là vì để cho bệ hạ giải quyết những hoàng tử kia vấn đề. Bệ hạ có thể vì đại tần đi hy sinh, nhưng hoàng hậu sẽ không, bởi vì trong lòng của nàng thiên hạ cũng không có dòng dõi trọng yếu. Giám chính khuôn mặt phát lạnh, không chờ Tạ Thảo kịp phản ứng, trực tiếp một cái nhấc lên Tạ Thảo hướng phía hoàng thành mà đi. Mặc kệ, ngược lại chuyện giao cho ngươi, ngươi nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết xuống dưới. Trong chốc lát giám chính đã mang theo Tạ Thảo đi vào yến hội đại điện trước cổng chính. Giám chính trực tiếp quẳng xuống Tạ Thảo, trực tiếp quay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Trong điện hoàng hậu một phất ống tay áo, Tạ Thảo bay thẳng nhập trong điện, trực tiếp rơi đập tại hoàng hậu trước mặt. Tạ Thảo vô dụng hệ thống đi dò xét trong điện đám người, bởi vì cảnh tượng như thế này cùng những người này, Tạ Thảo cảm thấy căn bản không có mặc cho hà tất muốn. Thân Tạ Thảo bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng hậu. Hướng phía tần hoàng cùng hoàng hậu hành lễ về sau, Tạ Thảo cái này mới đứng dậy rất cung kính hướng một bên xê dịch. Hoàng hậu nhìn xem Tạ Thảo, vừa cười vừa nói, ngươi chính là Tạ Thảo, nhìn qua rất thông minh lanh lợi một đứa bé, vì sao muốn lẫn vào loại chuyện này? Về hoàng hậu lời nói, việc này vốn là cùng vi thần quan hệ không lớn, chỉ có điều vi thần đã trong lúc vô tình dính vào, lại chịu giám chính nhờ bà, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực muốn một cái biện pháp giải quyết. Căn cứ ngươi tính toán ta tính toán ngươi tâm tư, Tạ Thảo quả quyết đem giám chính ngăn khuất trước mặt của mình. Trực tiếp cho thấy thái độ, ta không muốn tới, là giám chính nhất định phải dẫn ta tới, ta là không có cách nào mới dính vào. Cũng là gian xảo giống một cái tiểu hồ ly, nhưng Hạo Nhiên Thiên Hạ hẳn là xuất từ bút tích của ngươi a. Nếu không phải ngươi mượn phu thử miệng, Khương Vạn Thư cũng sẽ không lĩnh nộ cái gọi là Hạo Nhiên Thiên Hạ. Nói một chút đi, ngươi mưu đồ đây hết thảy đến cùng là muốn cái gì? Ngày hôm đó xong cùng trưởng công chúa thành hôn, để ngươi Tạ gia tại Đại Tần thay thế doanh gia, vẫn là chỉ vì để cho ngươi Tạ gia lên đỉnh Đại Tần thế gia chi đỉnh. Ngắn ngủi mấy câu trực tiếp nhường Tạ Thảo mồ hôi lạnh ứa ra. Đến cùng là có thể tần hoàng địa vị ngang nhau nhân vật, ngắn ngủi mấy câu, không đợi Tạ Thảo mở miệng, liền đã đem Tạ Thảo mở miệng về sau tất cả lời nói lập trường đứng yên chết. Tạ Thảo hít sâu mấy hơi, cưỡng ép ổn định lại đập bịch bị tâm, lúc này mới lên tiếng. Về hoàng hậu lời nói, vi thần cùng trưởng công chúa kết duyên, vốn là tại bởi vì trưởng công chúa lúc trước tu luyện cửu luyện tuyệt tình kinh mà cần kinh nghiệm tình kiếp nguyên nhân. Ở trong đó còn liên lụy đến một vị tên là Tô Vô Kỵ người, chỉ bất quá về sau điện hạ cải tu công pháp, ba người ở giữa khí vận xen lẫn tách ra, ba người ở giữa liền không có cái gì ràng buộc. Hiện tại Tạ Thảo cùng dài công chúa điện hạ cũng chẳng qua là bằng hữu mà thôi, thậm chí liền bạn tri kỷ cũng không tính. Chương 497, Tam hoàng tử chi thể chương 497. Tam hoàng tử chi thể hoàng hậu cắt ngang Tạ Thảo lời nói, lạnh lùng nói rằng, chỉ tính bằng hữu, chỉ sợ chưa chắc à. Bản cung tuy lâu cư thâm cùng, nhưng cái này Trường An sự tình, lại ít có thể được che giấu bản cung. Tạ Thảo biết lúc này không thể khiết đảm, một khi rụt rẻ, kia đằng sau chỉ có thể bị vị này đè lên đánh. Nương nương lời này ý gì? ánh mắt kiên định hướng phía hoàng hậu nhìn lại, giờ phút này Tạ Thảo quét qua vừa rồi e ngại thái độ. Hoàng hậu đánh giá Tạ Thảo trong ánh mắt thêm ra mấy phần vẻ tán thành, dù sao vừa rồi Tạ Thảo diễn xuất thật là không xứng với truyền ngôn bên trong bảy mưu nghi kế. Hiện tại bộ dáng như vậy cũng là có chút trong truyền thuyết dáng vẻ. Hoàng hậu nương nương còn không có nói cho vi thần, vì sao ta cùng giải công chúa điện hạ không thể chỉ tính là bằng hữu. Tạ Thảo từng bước ép sát, hoàng hậu vẫn như cũng là trí tuệ vững vàng, không có chút nào hiện lộ bất kỳ tức giận gì. Có chút dũng khí, Tạ gia huyết mạch sẽ không ngồi lên vị trí kia, lời này là ngươi nói a? Hoàng hậu nhàn nhạt nói, ngón tay chỉ Tần Hoàng ngồi xuống long ỷ là vi thần lời nói, lúc trước bệ hạ cùng tác hợp vi thần cùng giải công chúa điện hạ, chỉ có điều vi thần đã sớm đối trưởng công chúa nói qua, vi thần đánh chết cũng sẽ không còn công chúa. Đã vi thần cũng không tính là còn công chúa, Tạ gia huyết mạch tự nhiên cũng liền không khả năng xuất hiện tại trên long ỷ. Tạ Thảo vô cùng tỉnh táo nói, phía trên Tần Hoàng trong lòng lại có một loại mong muốn đánh chết Tạ Thảo xúc động. Cái gì gọi là đánh chết cũng không còn công chúa? Kia là chấm hòn ngọc quý trên tay, người khác muốn cưới chấm đều khó có khả năng bằng lòng, ngươi nơi này ngược lại tốt, chấm muốn tác hợp, ngươi còn đánh chết cũng không còn công chúa. Nghe được Tạ Thảo lời này, hoàng hậu sắc mặt cũng là phát lạnh. Tuy nói nàng ngăn cản Doanh Thiên Địa leo lên hoàng vị, nhưng Doanh Thiên Địa không thể nghi ngờ là nàng kiêu ngạo nhất nữ nhi. Nếu không phải nàng thân ở hoàng hậu vị trí bên trên, liền Doanh Thiên Địa ngẫm lại muốn làm hoàng đế chuyện này, nàng đều nguyện ý vì mình nữ nhi xông pha chiến đấu. Nàng mới có thể không yếu tại tần hoàng, nhiều năm như vậy ở lâu thâm cùng, còn không phải là bởi vì là thân nữ nhi. Ngươi đáp ý tứ là bản cung nữ nhi còn không xứng với ngươi. Tạ Thảo đối mặt hoàng hậu câu nói này, cả người mộng. Không phải là đang nói chứng minh hắn cùng Doanh Thiên Địa quan hệ trong đó thành mạch sao? Hắn lời này cũng không sai a. Thế nào cho chuyện một chút lại đột nhiên đối cơn giận của hắn lớn như thế? Hít sâu một hơi, Tạ Thảo nhìn một chút Doanh Thiên Địa nói rằng, là vi thần không xứng với điện hạ, hơn nữa vi thần tính tình quyết định, nhẫn nhịn không được điện hạ bá đạo. Nghe nói như thế hoàng hậu cùng tần hoàng trên mặt nộ khí lúc này mới thoáng thối lui, nhìn xem Tạ Thảo trong ánh mắt để lộ ra, ngươi cũng là có tự biết rõ ý vị. Tạ Thảo thấy cảnh này, vội vàng nói, cho nên ta cùng điện hạ chỉ có thể coi là bằng hữu. Hoàng hậu nhìn xem Tạ Thảo nói rằng, ngươi tiểu gia hỏa này cũng là gian hoạt dường như quỷ, nói đi, giám chính đã tìm ngươi đến, vậy ngươi liền cho bản cung cùng bệ kế tiếp biện pháp giải quyết. Nếu là không có, Tạ gia tự ngươi bắt đầu toàn bộ tru sát, liền xem như bách hợp tiên tử cũng không có khả năng đào thoát. Bá đạo. Tạ Thảo lúc này đối trước mắt vị hoàng hậu nương nương này chỉ có một cái cảm giác, cái kia chính là bá đạo. Hắn là thật rất hiếu kỳ tần hoàng đến cùng là thế nào nhường vị này, an an ổn ổn chờ tại trong thâm cung. Tần hoàng dường như phát giác được Tạ Thảo giờ phút này suy nghĩ trong lòng, thằng hắn một cái nói rằng, Tạ Thảo, tranh thủ thời gian muốn, tốt nhất có thể làm cho hoàng hậu nương nương an tâm. Lần này, Tạ Thảo xem như minh bạch, tần hoàng là thật cầm vị hoàng hậu này không có biện pháp nào. Vi thần cần cùng điện hạ thật tốt tâm sự. Tần hoàng nhìn về phía Doanh Thiên Địa, trông thấy Doanh Thiên Địa gật gật đầu, rồi mới lên tiếng, chuẩn. Tạ Thảo hướng phía tần hoàng cùng hoàng hậu cúi đầu về sau, ánh mắt hướng phía Doanh Thiên Địa nhìn lại. Điện hạ có thể chuẩn bị kỹ càng ngồi lên hoàng vị cần làm tất cả. Doanh Thiên Địa nhìn xem Tạ Thảo, một hồi lâu lúc này mới đè xuống trong lòng kia một tia gợn sóng. Bản cung đã chuẩn bị kỹ càng cần làm tất cả. Tạ Thảo lại một lần nữa mở miệng hỏi, kia điện hạ nhưng quyết định làm tốt leo lên hoàng vị, bằng lòng nỗ lực tất cả. Bằng lòng. Lần này, Doanh Thiên Địa không có chút nào do dự, hướng thẳng đến Tạ Thảo nói rằng. Tạ Thảo gật gật đầu, tốt. Quay đầu liền nhìn về phía quỳ rạp xuống đất các hoàng tử. Chư vị điện hạ, tam hoàng tử đã từng nói cho vi thần nói, hắn chỗ đi tốt nhất chính là lấy hoàng tử thân phận tích lũy đủ nhiều công văn, theo hoàng triều đổi lấy bảo vật, sau đó đi yêu vực mở thuộc về mình vương triều. Vi thần không biết rõ chư vị điện hạ có phải hay không có tam hoàng tử khí phách, nhưng vi thần muốn biết điều kiện này chư vị điện hạ có thể hay không bằng lòng. Đại hoàng tử huynh đệ chờ người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám làm ra quyết định này. Tạ Thảo nhìn xem lâm vào do dự các hoàng tử, quay người hướng phía tần hoàng nói rằng, có thể thỉnh bệ hạ nhường tam hoàng tử tới một chuyến. Ta đã tới, Tạ Thảo ngươi có cái gì muốn nói có thể nói thẳng. Tam hoàng tử thân ảnh xuất hiện lần nữa tại yến hội trong đại điện, không người hướng phía tần hoàng cùng hoàng hậu cúi đầu. Hoàng hậu nhìn xem tam hoàng tử từ tốn nói, lao tam, ngươi nhường mẫu hậu rất thất vọng. Mẫu hậu, hài nhi mệt mỏi, hơn nữa hài nhi xưa nay sở cầu liền không phải như vậy leo lên vị trí kia, hài nhi mong muốn chẳng qua là bọn hắn đối hài nhi không cần mang theo thành kiến, chỉ tiếc bọn hắn từ đầu đến cuối đều mang thành kiến. Tam hoàng tử vô cùng bình tĩnh nói, ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối mang theo một tia khổ sở. Nhìn tới vẫn là mẫu hậu cùng ngươi phụ hoàng làm không đủ, đã thương ngươi tâm. Hoàng hậu nói, nhìn xem tam hoàng tử trong mắt dâng lên nồng đậm áy náy. Thân vì tất cả hoàng tử công chúa mẹ cả, hoàng hậu tự nhận là một mực đối đại những hài tử này đều là xử lý sự việc công bằng, nhưng nàng vẫn là không để ý đến có chút hoàng tử chỗ khác biệt. Mẫu hậu cùng phụ hoàng đã làm rất khá, có lẽ chỉ là hài nhi trong lòng bướng bỉnh mà thôi. Tam hoàng tử nói, hướng phía hoàng hậu lần nữa cúi đầu về sau nhìn về phía Tạ Thảo. Ta liền biết, có một số việc bởi vì ngươi mà lên, tự nhiên sẽ bởi vì ngươi mà diệt. Tạ Thảo, hy vọng ngươi có thể cho đại gia một cái đều có thể hài lòng đáp án. Điện hạ quá khen, liên quan tới việc này tất cả mọi người là vì thiên hạ vạn dân, việc quan hệ vạn dân, nào có bởi vì một người ý niệm mà lên lời giải thích. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả chúng ta đều vì công tâm, ít có ý nghĩ cá nhân, sở cầu cũng chẳng qua là vì thiếu chút sát nghiệp mà thôi. Tạ Thảo vẻ mặt vô cùng nói nghiêm túc, kia chân thành vẻ mặt nhường tam hoàng tử không nhìn thấy một tia hư giả cùng giả nhân giả nghĩa. Ngươi cái miệng này a, hắc bạch giống như đều tại ngươi cái miệng này bên trong. Đối mặt tam hoàng tử trêu chọc, Tạ Thảo cũng không dám tiếp tục kiểm tra, chỉ có thể tiếp tục nói. Điện hạ, cái khác chư vị điện hạ không dám tỏ thái độ, vi thần liền cả gan hỏi trước ngươi. ngươi có thể lấy để ngươi dòng dõi sẽ không tiếp tục cùng ngươi ở giữa có bất kỳ liên hệ. Tam hoàng tử không biết rõ Tạ Thảo trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng Tạ Thảo đi hắn phủ thượng lúc, chính hắn nói lời hắn nhớ kỹ thật là rõ rõ ràng ràng. Phụ hoàng đưa tới 5 vị nữ tử, sở sinh dòng dõi cùng bản điện hạ không hề có một chút quan hệ, tại các nàng sinh hạ dòng dõi về sau, bản điện hạ tự sẽ rời đi Trường An thành, vinh thế không còn bước vào Trường An nửa bước, này lời thề đối bản điện hạ đại đạo mà phát. Chương 498, nhất cử nhất động đều có thâm ý. Chương 498, nhất cử nhất động đều có thâm ý. Nghe xong Tam hoàng tử lời thề, Tạ Thảo nhìn về phía hoàng hậu. Sự tình có nặng nhẹ, trong lòng kết cũng có lớn có nhỏ. Đứng tại hoàng hậu vị trí bên trên, nàng quan tâm nhất chính là tần hoàng mạch này có thể kế thừa đại thống, về phần là ai trong lòng nàng cũng không có quá là quan trọng. Chỉ cần là tần hoàng mạch này hài tử, kia nàng chính là bọn hắn mẹ cả, lích mãi mãi, cái này là đủ rồi. Hoàng hậu từ tốn nói, tiếp tục. Tạ Thảo gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía chư vị hoàng tử. Chư vị hoàng tử nghĩ như thế nào? Là lựa chọn làm ban đầu tam hoàng tử lựa chọn con đường, vẫn là lựa chọn bệ hạ cho con đường của các ngươi? Chư vị hoàng tử nhìn xem hoàng hậu, lại nhìn xem tần hoàng. Giờ phút này bọn hắn cũng minh bạch, đây là mẫu hậu cuối cùng cho bọn họ tranh thủ một tia cơ hội. Trước đó mẫu hậu cho bọn họ như vậy biện pháp tốt, chỉ tiếc bởi vì bọn họ tham lam mà nhường lão tam quả quyết từ bỏ vị trí kia. Hiện tại Tạ Thảo cho bọn họ cái này hai lựa chọn, đã không đơn thuần là Tạ Thảo người cho lựa chọn của bọn hắn, mà là doanh thiên địa sau lưng tất cả mọi người cho lựa chọn của bọn hắn. Chấm lựa chọn hủy bỏ, bọn hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là theo hoàng thất cầm tài nguyên rời đi Đại Tần, đồng thời chấm sẽ mệnh lệnh tước đoạt hoàng tử của bọn họ thân phận. Tần hoàng lời nói giống như một cái trọng truy nện ở chư vị hoàng tử trên thân, chư vị hoàng tử cũng là trong nháy mắt có quắp ngồi dưới đất. Không có, tất cả cũng không có. Tuyệt vọng nói nhỏ làm cho cả đại điện đều có vẻ hơi lộn xộn, Tạ Thảo cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi quay đầu nhìn về phía Tần hoàng. Tạo phản có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Chấm sẽ không cho phép xuất hiện lần thứ hai khả năng. Tần hoàng nói xong, hất lên ống tay áo, trực tiếp đứng dậy đi ra yến hội đại điện. Hoàng hậu từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt phức tạp nhìn xem doanh thiên điện. Nhìn chăm chú lên vị này tập hợp vợ chồng bọn họ tất cả ưu điểm nữ nhi, hoàng hậu cuối cùng chỉ là yếu ớt thở dài. Ngươi nếu là một đứa con trai tốt biết bao nhiêu, cũng sẽ không cần phụ hoàng cùng mẫu hậu lao tâm lao lực đi vì ngươi những này ngu xuẩn huynh đệ mưu đồ được ra. Mẫu hậu, là bọn hắn quá tham, nếu là bọn hắn không tham, tối nay rời đi Đại Tần có lẽ chính là nữ nhi. Doanh Thiên Điệu lý giải hoàng hậu, trong lòng đối hoàng hậu cũng không có cái gì oán hận. Hoàng hậu lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Thảo nói rằng, tốt bao nhiêu hài tử, chỉ là có chút đáng tiếc. Tam hoàng tử đến cùng là tâm tư gì hoàng hậu làm sao có thể không biết rõ, nhưng nàng vẫn làm, nàng chính là muốn nhìn một chút tần hoàng tử bỏ những hoàng tử này là đúng hay sai. Tối nay kết quả rõ ràng, tần hoàng là đúng. Tại đều chưa có xác định đạt được thắng lợi dưới tình huống vẫn như cũ như thế tham lam, lại làm sao có thể đi kiên trì cái gọi là cải cách. Đừng bảo là tần hoàng trong lòng không nguyện ý, liền xem như tới đằng sau chính nàng cũng không nguyện ý, chỉ tiếp đợi đến nàng thấy rõ ràng đây hết thảy thời điểm, hết thảy đều đã cương ở chỗ này, hình thành một cái tử cục. Tử cục này những người khác không có cách nào giải khai sao? Không. Rất nhiều người đều có thể giải mở, chỉ là những người khác dám nói sao? Dám nhúng tay sao? Không ai dám nói, cũng không ai dám nhúng tay. Liền xem như giám chính, cũng chỉ là đem Tạ Thảo đưa đến nơi đây liền vội vàng mà đi. Tại tất cả mọi người đối cục diện này tránh không kịp tình huống, mặc kệ Tạ Thảo là bị ép xuất hiện ở đây, còn là cố ý chờ lấy nhường giám chính đem hắn đưa đến nơi đây. Người khác không dám nói lời nói, Tạ Thảo nói. Chuyện mà kẻ khác không dám làm, Tạ Thảo làm. Tạ Thảo cho hoàng hậu một bậc thang, cũng cho tần hoàng một bậc thang, cho toàn bộ hoàng thất một bậc thang. Như thế đảm đương, khí phách như thế, hoàng hậu lại há có thể nhìn không ra Tạ Thảo bất phàm. Nếu là Doanh Thiên Địa không đi nghĩ lấy ngồi hoàng vị, hoàng hậu là thật muốn đem Doanh Thiên Địa gả cho Tạ Thảo. Chỉ tiếc, hiện tại cục diện như vậy, đây cơ hồ đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Mẫu hậu, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu. Nghe Doanh Thiên Địa lời nói, hoàng hậu mỉm cười, đã làm ra quyết định liền không nên hối hận, về sau cho dù là hối hận, vậy cũng chính mình yên lặng thụ lấy. Hoàng hậu nói xong lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử. Cả đời này phụ hoàng cùng mẫu hậu để ngươi chịu ủy khuất, sinh dưỡng tri ân luôn luôn muốn báo, về phần hài tử, bọn hắn muốn là theo chân hải nhi, nói không chừng mong muốn chạm đến vị trí kia cơ hội đều không có. Tam hoàng tử cũng là thoải mái, loại kia tiêu giao chi khí cũng là càng thêm nồng đậm. Không cần thay đổi, dựa theo trước ngươi tâm ý đi làm đi. Liền xem như mẫu hậu cùng ngươi phụ hoàng sau cùng tình cầu. Hoàng hậu nói, mong muốn như là tam hoàng tử khi còn bé đồng dạng xoa xoa tam hoàng tử tóc, bàn tay tới một nửa nhưng lại thu về. Trong lòng ấy nấy, cuối cùng vẫn không thể tại nhường nàng như là tam hoàng tử khi còn bé đồng dạng làm ra thân mật động tác. Tam hoàng tử chỗ sâu xẹt qua một chút mất mát, sau đó hướng phía hoàng hậu không người cúi đầu. Hải nhi cáo lui. Nhìn xem tam hoàng tử bóng lưng rời đi, hoàng hậu cũng không có quá nhiều dừng lại, cất bước hướng phía hoàng thành chỗ sâu đi đến. Doanh Thiên Điệu nhìn một chút trên đất chư vị hoàng tử cùng hoàng tộc, cất bước đi đến Tạ Thảo bên cạnh. Chúng ta cũng đi thôi. Tạ Thảo gật gật đầu, hai người đi ra đại điện, cửa điện qua bế, về phần người ở bên trong sẽ là cái gì kết quả xử lý, vậy sẽ phải đợi đến ngày mai tần hoàng làm ra sau khi quyết định mới rõ ràng. Tuyết lớn vẫn như cũ, dẫm lên thật dày tuyết động, Tạ Thảo hai người dạo bước tại trong hoàng thành. Chuyện đêm nay, đã tạm. Vốn là hoàng hậu nương nương vì ngươi những huynh đệ kia một trận cục mà thôi, hiện tại kết quả tất cả đều vui vẻ, không có cái gì có thể tặng. Tạ Thảo không quan trọng nói, trong lòng còn tại cảm khái hoàng hậu nương nương lợi hại. Phen này mưu đồ, làm cho cả chuyện thành vì tất cả hoàng tử bởi vì thế ra lôi cuốn tạo phản, xảo diệu đem doanh thiên địa cùng hoàng thất ở giữa mâu thuẫn tái giá tới cải cách phái cùng thủ cựu phái đấu tranh. Hiện tại tam hoàng tử vì tự chứng thanh bạch, thề thoát thân, cái khác chư vị hoàng tử bởi vì tạo phản mất đi hoàng tử thân phận, doanh thiên địa thượng vị trước lớn nhất chướng ngại vật cũng trực tiếp quét sạch sành sanh. Coi như mẫu hậu tính toán tới tất cả, nhưng kết cục này cũng là nàng các loại dự thiết bên trong kém nhất, cũng là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Còn có ta cảm ơn ngươi, chỉ là bởi vì ngươi nhường những cái kia muốn xem hoàng thất trò cười ra hỏa thất vọng. Doanh thiên địa nói, trong lòng cũng là vô cùng may mắn đêm nay Tạ Thảo có thể mở miệng chống đỡ chuyện này. Coi như ta không mở miệng, giám chính cũng biết lái miệng, lão nhân gia ông ta chẳng qua là nghĩ đến cho ta thêm một đạo bảo hộ phù mà thôi. Không cho người trong thiên hạ nhìn hoàng thất cho cười, đây là đối hoàng thất lớn cỡ nào ân tình. Có cái này ân tình tồn tại, chỉ cần ta Tạ Thảo không thi ân cầu báo, tại cái này đại tần chỉ cần không phải đồ đần, hay là tên điên đều khó có khả năng gặp lại động thủ với ta. Điểm trọng yếu nhất, hắn tại chặt đứt ta cùng ngươi ở giữa ràng buộc, có tối nay, liền xem như ngươi trong lòng ta có lẫn nhau, cũng chỉ có thể yên lặng giấu ở trong lòng. Bất quá bây giờ còn tốt, dù sao trong lòng chúng ta cũng đều không có lẫn nhau. Đây cũng là giám chính đại nhân phòng ngựa chú đáo, cho hoàng hậu nương nương một viên thuốc can thần. Doanh Thiên Điệu đưa tay tiếp lấy bầu trời bay xuống bông tuyết, vừa cười vừa nói, nhất cử nhất động đều có thâm ý, thật đúng là mệt mỏi. Chương 499, Tuyết Dạ Lời tuyên bố. Chương 499, Tuyết Dạ Lời tuyên bố. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, mệt mỏi là được rồi, chỉ có mệt mỏi ngươi sẽ cảm giác còn sống, khả năng cảm nhận được vị trí kia không dễ. Doanh Thiên Điệu quay đầu đu đoán nhìn một chút Tạ Thảo, sau đó một cái nhấc lên Tạ Thảo liền hướng phía Tạ Trạch mà đi. Trong hoàng thành trung tâm trong sân, Tân Hoàng một người đứng chắp tay, hoàng đại bạn cùng lão ma ma đã thối lui đến ngoài viện. Hoàng hậu đi vào sân nhỏ, nhìn xem cửa điện trên cửa phượng hoàng ấn ký, nhàn nhạt hỏi, còn là muốn thả hắn rời đi? Những cái kia trên danh sách gia tộc tổng muốn lấy được vốn có trừng phạt. Tân Hoàng nói, khoe mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Toàn bộ sự kiện, hoàng hậu đã giúp hắn giải quyết hết phiền toái nhất bộ phận, sự tình phía sau vậy cũng chỉ có thể có hắn đến kết thúc. Cũng là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng là có thể làm được hay không tại hắn tiến vào yêu vực trước đó chém giết nó. Mượn đao giết người mãi mãi cũng là một biện pháp tốt, nhưng khó liền khó tại sau đó có thể không thể khống chế ở thanh này mượn tới đao. Hoàng đế miệng ngậm tiền hiến, chuyện đã đáp ứng tự nhiên muốn làm được, chỉ có điều giao dịch vật phẩm biến động một cái mà thôi. Có chút phiền phức, bất quá nghĩ đến bằng vào người vợ chồng ta thực lực, để nó từ đầu lại tu cũng là có bảy thành nắm chắc. Hoàng hậu nghe nói như thế, suy tư một lát. Vậy thì làm a. Vừa dứt tiếng, trên cửa điện vượng hoàng ấn ký hóa thành một đạo lưu quang tiến vào hoàng hậu trong tay. Cửa điện từ từ mở ra, tân hoàng cùng hoàng hậu cất bước tiến vào bên trong. Nhân tộc quả nhiên không thể tin. Hắc Long yêu thánh tiếng gầm gừ phẫn nộ không ngừng ở trong không gian quanh quẩn, tinh hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào tần hoàng vợ chồng. Chấm nói qua để ngươi rời đi, tự sẽ để ngươi rời đi, chỉ có điều nhường những chuyện ngươi làm có chút biến động mà thôi. Tần hoàng nói, hoàng hậu một phất ống tay áo, cuốn quanh ở Hắc Long yêu thánh ngọn lửa trên người dây xích trong nháy mắt tiêu tán, Hắc Long yêu thánh vết thương trên người cũng là nhanh chóng khép lại. Bản thánh không tin ngươi, ngươi không có lựa chọn, bởi vì ngươi không đi làm, ngươi đây cũng biết thả ngươi ra ngoài, chỉ có điều đến lúc đó chính là năm người cùng nhau ra tay với ngươi. Nhưng ngươi nếu là đi làm, chúng ta vợ chồng chỉ có thể truy sát người tới Ngự Yêu Trường Thành, chỉ cần có thể trốn qua Ngự Yêu Trường Thành, chúng ta vợ chồng liền thả ngươi rời đi. Hắc Long yêu thánh không có trực tiếp trả lời, mà là lâm vào trầm tư. So với lần trước Tần Hoàng nói tới mang theo hoàng tộc giúp hắn đánh về tổ địa, hiện tại Tần Hoàng nói lời ngược lại càng thêm nhường hắn tin tưởng một chút. Nguyên bản đối với Tần Hoàng trước đó lời nói, Hắc Long yêu thánh căn bản là để ở trong lòng, chỉ coi là nhảm chán sau khi tiêu khiển. Trước đó ngọn lửa kia xiềng xích cuốn thân thời điểm, hắn mới ý thức tới Tần Hoàng lời nói có lẽ cũng không phải là giả. Cũng chính là phen này dày vò, này mới khiến hắn bước tin lần này là thật sự có khả năng theo cái này đáng chết địa phương ra ngoài. Chỉ có điều Tần Hoàng lời nói liền xem như thật, trong lòng của hắn đối Tần Hoàng đề phòng vẫn như cũ rất sâu. Suy nghĩ thật lâu, Hắc Long yêu thánh vẫn như cũ lạnh lùng nói, ta không tin ngươi, nếu là chuyện của ta giúp ngươi xong xuôi, ngươi vẫn như cũ là năm người chặn giết ta, ta còn không bằng chờ đợi ở đây. Tần Hoàng vừa cười vừa nói, cái này muốn nhìn ngươi có dám đánh cược hay không, chớ chỉ có thể nói vợ chồng chúng ta hai người chỉ có bảy thành năm chắc để ngươi trùng tu một chuyến, về phần tin hay không tại ngươi. Thường đông thời gian chấm nhất định phải đạt được đáp án. Nói xong Tần Hoàng hất lên ống tay áo trực tiếp rời đi phương tiên địa này. Hoàng hậu lại vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt đánh giá Hắc Long yêu thánh. Không có gặp trước ngươi cho rằng bệ hạ nói là sự thật, hiện tại xem ra bản cung có tám thành năm chắc để ngươi đi không ra Ngự Yêu Trường Thành. Đối mặt hoàng hậu trào phúng, Hắc Long yêu thánh lạnh lùng nói rằng, ngươi cảm thấy đơn giản như vậy phép khích tướng đối bản thánh hữu dụng không? Sớm đi làm ra quyết định đi. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, nếu là đằng sau ngươi có lẽ chỉ có thể bị bản cung nữ nhi bưng lên bàn ăn. Hoàng hậu quẳng xuống câu nói này, cũng theo đó quay người đi ra phương thiên địa này. Hắn sẽ bằng lòng sao? Tần Hoàng nhìn xem đi ra hoàng hậu hỏi. Hắn không có lựa chọn, bởi vì đại nha đầu không phải ngươi, đại nha đầu cũng sẽ không giữ lại hắn. Hoàng hậu lời này nhường Tần Hoàng mong muốn phản bác, lại không có cách nào há miệng, nữ nhi của mình chính mình tin tưởng. Hắc Long yêu thánh nếu là rơi vào doanh thiên địa trong tay, thật đúng là không có khả năng lưu lại Hắc Long yêu thánh cái thai hòa này. Vẫn là ngươi càng hiểu hơn đám này hài tử, là chống trước kia sơ sót bọn hắn trưởng thành. Ngẫm lại tối nay tại yến hội trên đại điện cảnh tượng, Tần Hoàng là thật cảm thấy chính mình quá mức chú trọng triều chính. Tại những hài tử này quá trình lớn lên bên trong biến mất thời gian quá lâu. Chẳng ai hoàn mỹ, nhân vô thập toàn, cho dù là lại ưu tú người cũng không thể nào làm được chú đáo, vậy hạ đã rất khá, lại nói dạy bảo hài tử vốn là chức trách của ta. Hoàng hậu không cảm thấy Tần Hoàng có lỗi, ngược lại là cảm thấy mình dạy bảo có chút thất bại. Tất cả hoàng tử công chúa dạy bảo, đều là nàng cái này mẹ cả phụ trách đan bài, nhưng lần này những hoàng tử này biểu hiện, thật là làm cho nàng thất vọng. Không nói đám kia hôn trướng, chỉ tiếc một quọc tốt nhân duyên. Tần hoàng tự động xem nhẹ những cái kia hôn trướng hoàng tử, bắt đầu đáng tiếc lên Tạ Thảo cùng Doanh Thiên Địa hai người cuối cùng vẫn không thể tiến tới cùng nhau. Tiểu tử kia quả thật không tệ, biết tiến thối, minh bạch được mất, biết lúc nào thời điểm nên làm cái gì sự tình, hơn nữa từng bước chủ tính. Tần hoàng kinh ngạc nhìn về phía hoàng hậu, hắn cái này còn là lần đầu tiên theo chính mình vị này kết tóc thê tử trong miệng nghe được như thế tán thưởng một thiếu niên người. Có thể vào tới hoàng hậu chi nhãn đã là thiếu niên tài tuấn, Tạ Thảo cũng không phải đập vào mắt đơn giản như vậy, mà là trực tiếp tán dương. Không cần nhìn như vậy lấy thiết thân, đứa bé kia là thật sự không tệ, chỉ tiếc cùng chúng ta hoàng thất vô duyên. Tần hoàng thở dài một tiếng, có chút biệt khuất nói, ngược lại để lao đầu tử nhặt được một cái tiện nghi. Hoàng hậu lắc đầu, rất không đồng ý tần hoàng lời giải thích. Khó mà nói, muốn nói là nhà ta đại nha đầu, bách hợp tiên tử có lẽ sẽ nhượng bộ, nhưng là lấy Lưu gia nha đầu địa vị, vị kia bách hợp tiên tử mặc dù muốn nhượng bộ, cái kia gọi tiểu hoàn nha đầu cũng sẽ không nhượng bộ. Tần hoàng kinh ngạc hỏi, những tình huống này ngươi đều biết? Đại nha đầu tu luyện cửu luyện tuyệt tình kinh bản chính là mình lừa gạt mình mà thôi, nàng lúc nào thời điểm thật sinh qua tình? Tạ Thảo xem như đại nha đầu cái thứ nhất con mắt nhìn nam tử, thiếp thân cái này vi nương tự nhiên muốn tra một chút. Bất quá nói thật, cái kia gọi tiểu hoàn nha đầu cũng là đem hắn nhà thiếu gia thủ đoạn học được 7-8 phần, là thật sự không tệ, nếu là xuất sinh thế gia đại tộc, tuyệt đối xứng với một cái hoàng tử. Hoàng hậu đối tiểu hoàn đánh giá, tân hoàng rất là đồng ý một cái có thể tại hắn vị hoàng đế này trong ván cờ dứt khoát là tử, cũng đạt được chính mình muốn kết quả nha đầu, bản sự tuyệt đối không kém. Tuy nói tần hoàng có cố ý mà làm chi ý nghĩ, nhưng phần này nhạy cảm liền đã rất khó được. Đây cũng là vì sao chấm không nguyện ý nhường Tạ Thảo vào triều nguyên nhân một trong. Tiểu tử kia phương pháp dạy dỗ người quá mức cao, dạy dỗ nên người cũng trung tâm. Người loại này cho dù là tài tình thông thiên, cũng không thể để vào triều, tối đa cũng coi như một cái nhàn tản lưu sĩ. Chương 500 trong thời gian ngắn không dừng được, chương 500 trong thời gian ngắn không dừng được, đông tuyết bay tán loạn, tần hoàng cùng hoàng hậu tại không có nói chuyện với nhau, chỉ là lặng lặng chờ đợi sáng sớm luồng thứ nhất tia nắng ban mai. Bầu trời từ từ trắng bệnh, tần hoàng cùng hoàng hậu liếc nhau, quay người tiến vào đại điện. Hắc Long yêu thánh, nghĩ kỹ chưa có. Lần này Hắc Long yêu thánh thần sắc cực kỳ bình tĩnh, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm tần hoàng vợ chồng. Nói đi, muốn ta làm chuyện gì? Tần hoàng trực tiếp xuất ra một phần danh sách hướng phía Hắc Long yêu thánh quan tới. Trên phần danh sách này người một tên cũng không để lại, lấy thủ đoạn của ngươi, không khó lắm tìm tới bọn hắn. Hắc Long yêu thánh tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua, sau đó đối với tần hoàng gật gật đầu. Tần hoàng cùng hoàng hậu liếc nhau, một người xuất ra một tấm lệnh bài, hai khối lệnh bài sáp nhập, một bộ thông đạo xuất hiện Hắc Long yêu thánh trước mặt. Đáp ứng ngươi sự tình bản thánh sẽ làm đến, bản thánh cũng hy vọng các ngươi không cần đùa nghịch thủ đoạn, bằng không bản thánh cũng có thể mang theo các ngươi cái gọi là một phụ dân cùng nhau vào mình. Hắc Long yêu thánh nói xong, thân ảnh lóe lên trực tiếp từ vùng không gian này biến mất. Tạ Trạch, tấm kia ghế nằm rốt cục khắp nơi thắng thiên địa còn tại tình huống bị Tạ Thảo chiếm cứ xuống tới. Tuyết lớn này, xem ra trong thời gian ngắn còn không dừng được. Thắng thiên địa uống trà, nghe Tạ Thảo lời nói, vương chén trà cánh tay hơi trao đảo một cái, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên. Nàng tự nhiên minh bạch Tạ Thảo trong miệng tuyết lớn cũng không phải là lấy đầy trời tuyết bay, mà là đêm qua chuyện kéo dài. Người muốn nhúng tay, đặt chén trà xuống, thắng thiên địa nhìn về phía Tạ Thảo, rất là không hiểu Tạ Thảo vì cái gì đột nhiên nâng lên cái đề tài này. Phải biết đêm qua sự tình đã cùng hai người bọn họ không có quan hệ gì, chuyện còn lại xử lý như thế nào, quyền quyết định đều tại tần hoàng trong tay. Giải quyết chuyện phương pháp thay đổi, chuyện kết quả tự nhiên cũng sẽ biến. Ta nhưng không có lớn như vậy đảm phách, chỉ bất quá phu tử hay là hung ác, tại tiêu diêu thế gian tình huống dưới còn có thể đem những thế gia kia đưa lên đoạn đầu đài, kém chút để người trong thiên hạ nhìn bệ hạ cho cười. Thủ đoạn này, như kế này, điện hạ về sau hay là cách lao đầu kia xa một chút, trí tuệ như vực sâu không đáng sợ, nhưng lòng dạ hẹp hòi trí tuệ như vực sâu người là thật đáng sợ. Thắng thiên địa cười ha ha, lạnh giọng nói ra, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tu vi đến nhất định tình trạng, chỉ cần phía sau có người nói hắn nói xấu, cũng là có thể cảm ứng được. Thử trượt một tiếng, Tạ Thảo từ trên ghế xích đu trượt xuống, ánh mắt đờ đẫn hướng phía Thắng Thiên Địa nhìn lại. Nhưng nhìn Thắng Thiên Địa cái kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, hắn không gì sánh được xác định Thắng Thiên Địa nói không phải lời nói dối. Nhìn xem Tạ Thảo buồn cười dáng vẻ, Thắng Thiên Địa cười hỏi, làm sao sợ? Ta sợ. Tiểu gia ta có gì có thể sợ sệt? Tạ Thảo chủy cương nói, trong lòng thì là yên lặng cầu nguyện phu tử không cần để ý hắn nói bậy bạ. Vào thời khắc này Thắng Thiên Địa nụ cười trên mặt cứng đờ, ánh mắt ngưng trọng hướng phía bầu trời nhìn lại. Ngập trời khí thế từ Thắng Thiên Địa trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại như vô sự người một dạng bưng lên chén trà trên bàn. Thế nào? Tạ Thảo đứng lên, ngồi trở lại trên ghế nằm, tò mò nhìn Thắng Thiên Địa. Có yêu thánh lăng không quan sát. Thắng Thiên Địa không quan trọng trả lời. Yêu tộc. Đây cũng thật là hiếm lạ, nhân tộc đệ nhất cường quốc đô thành trên không lại có yêu thánh lăng không, có ý tứ. Thật sự có ý tứ. Tạ Thảo nói, quay người cầm lấy bầu rượu trên bàn rót cho mình một ly. Như vậy có ý tứ sự tình khi uống một chén. Thắng Thiên Địa nhìn xem Tạ Thảo dáng vẻ mắt trợn trắng. Tạ Thảo cái này cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, đừng nói, thật đúng là để nàng cảm giác có chút muốn cười. Uống rượu xong, đặt chén rượu xuống, Tạ Thảo không để ý đến Thắng Thiên Địa bạch nhãn. Người như ngươi thật sự là số phận quá tốt, dễ dàng lọt vào trời ghét, về sau cẩn thận một chút. Hôm nay nào có lòng người đáng sợ. Thắng Thiên Địa nói, rót một ly đặt ở Tạ Thảo trước mặt. Bệ hạ vì ngươi thật đúng là nhọc lòng, chỉ tiếp thủ đoạn như vậy chỉ có thể dùng một lần. Cái gì chỉ có thể dùng một lần? Lưu Văn Tiến xoa hốc mắt từ hậu viện bên trong đi tới. Tạ Thảo nhìn xem thụy nhãn mông lung Lưu Văn Tiến, kinh ngạc hỏi. Ngươi tối hôm qua ngủ tiếp đi. Gia gia của ta cùng bệ hạ đều không giải quyết được sự tình, ta quan tâm cũng vô dụng, gia gia của ta cùng bệ hạ có thể giải quyết sự tình, ta cũng không cần thiết quan tâm. Bạn cô nương vì cái gì ngủ không được? Lưu Văn Tiến nói ngồi vào ghế, cầm lấy tạ thảo ly trà trước mặt trực tiếp uống. Đến, Lưu Tương nếu là nhìn thấy ngươi bộ dáng này, đoán chừng sẽ lôi kéo roi của ta. Ngươi nên bị rút. Thắng Thiên Địa đối với tạ thảo chào phúng một câu, lại rót một ly trà đặt ở tạ thảo trước mặt. Doanh tỷ tỷ nói rất đúng, bất quá cái gì chỉ có thể dùng lần này. Nâng một câu Thắng Thiên Địa đằng sau, Lưu Văn Tiến ánh mắt lần nữa rơi vào tạ thảo trên thân. Bệ hạ đang dùng lợi dụng yêu thánh tiêu diệt toàn bộ tối hôm qua những cái kia thông đồng bức thoái vị thế gia, ta vừa nói loại thủ đoạn này bệ hạ chỉ có thể dùng một lần. Tại Lưu Văn Tiến ánh mắt tò mò bên dưới, tạ thảo bất đắc dĩ chỉ có thể cho Lưu Văn Tiến giải thích một lần. Bức thoái vị. Trong nháy mắt Lưu Văn Tiến mắt buốt kim quang, ánh mắt tò mò trực câu câu nhìn chằm chằm tạ thảo. Tạ thảo vua hót một cái, nhìn xem Thắng Thiên Địa hỏi, có thể nói sao? Nói đi. Có một số việc là không đạt được, chí ít đối với cực ít một bộ phận người mà nói là không đạt được. Đối với đêm qua hoàng thất loại kia có chút chuyện mất mặt, Thắng Thiên Địa cũng không có gì né tránh tâm tư. Sự tình phát sinh chính là phát sinh, tuy nói có chút mất mặt, nhưng đều tại trong phạm vi có thể khống chế, Lưu Văn Tiến liền xem như biết cũng không ảnh hưởng cái gì. Nghe được Thắng Thiên Địa nói đồng ý, Lưu Văn Tiến lo lắng đối với Tạ Thảo nói ra, mau nói, mau nói. Cảm giác chuyện tối ngày hôm qua nhất định rất đặc sắc. Tạ Thảo ngắn gọn đem chính mình kinh lịch cái kia một tiết nói ra, Lưu Văn Tiến nghe được cũng là liên tục sợ hãi thán phục. Nguyên lai hoàng hậu nương nương lợi hại như vậy, thật đúng là nhìn không ra, trước đó mỗi một lần đi hoàng thành, hoàng hậu nương nương cho ta cảm giác đều rất hiền lành. Mẫu hậu vẫn luôn rất lợi hại, chẳng qua là có một số việc nàng không muốn dính vào mà thôi. Thắng Thiên Địa cười giải thích nói. Lưu Văn Tiến cao mày, tuy nói trong lúc nhất thời không cách nào đem Tạ Thảo trong miệng hoàng hậu cùng mình trong ấn tượng hoàng hậu trùng hợp, nhưng đối mặt Thắng Thiên Địa lời giải thích này, cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận nàng trong ấn tượng không gì sánh được hiền hòa hoàng hậu là một đời cường giả tuyệt đỉnh sự thật. Nếu như sự tình đây là dạng này, vậy ta cũng nghĩ không ra. Bệ hạ hoàn toàn có thể trực tiếp phái người bắt, cần gì phải làm như vậy? Lợi dụng yêu thánh đến tiêu diệt toàn bộ những gia tộc này, đây không phải cho có chút người có dụng tâm khác lưu nhược điểm sao? Lưu Văn Tiến lắc đầu rất không minh bạch tần hoàng phen này làm. Đối mặt Lưu Văn Tiến nghi hoặc, Thắng Thiên Địa cũng không trả lời, chỉ là nhìn xem Tạ Thảo, ra hiệu Tạ Thảo nói tiếp. Bệ hạ đây là đang cảnh cáo một ít người, không cần tại nếm thử đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, nếu là tại đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, hắn cũng sẽ dùng quy tắc bên ngoài thủ đoạn. Toàn bộ thiên hạ, lá bài tẩy của người nào nhiều nhất? Lưu Văn Tiến không chút do dự trả lời, tự nhiên là bệ hạ. Chương 501, người đồng hành chương 501, người đồng hành lại nói lối ra, Lưu Văn Tiến chính mình cũng kịp phản ứng. Ngươi nói là bệ hạ làm là như vậy cố ý mà làm chi? Tạ Thảo nhìn xem Lưu Văn Tiến lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dậy thần sắc, uống một hớp rượu, lần nữa nhìn về phía gió tuyết đầy trời. Có người muốn bệ hạ không thể diện, bệ hạ cũng sẽ để bọn hắn không thể diện. Bây giờ suy nghĩ một chút, toàn bộ thiên hạ cũng liền bệ hạ có dạng này bà khí. Bất quản là trong quy tắc hay là quy tắc bên ngoài, bất quản đối thủ muốn làm sao chơi, hắn đều có ưu thế tuyệt đối. Lưu Văn Tiến gật gật đầu, Tạ Thảo nói không sai, tối nay sự tình những thế gia kia xem như chơi thoát. Tốt, sau đó hẳn không có chúng ta chuyện gì, nghỉ ngơi thật tốt chờ đợi khoa cử chính là. Tạ Thảo nói quay người nằm chết dí trên ghế nằm, trong tay cầm bầu rượu, ánh mắt thăm thẳm gió tuyết đầy trời. Rất nhanh Tiểu Hoàn mang theo Tiểu Lê bưng điểm tâm đi ra. Thiếu gia dùng nữa. Tạ Thảo hoàn hồn, ngồi xuống, để bầu rượu xuống trực tiếp bắt đầu ăn. Ăn xong điểm tâm, Doanh Thiên Địa mở miệng nói ra, ta muốn đi làm chuyện. Đang uống lấy trà Tạ Thảo gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Từ hôm nay trở đi, Doanh Thiên Địa xem như chính thức đạp vào đầu kia chỉ có một thân một mình con đường. Ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta sao? Tạ Thảo ngẩng đầu, hai con ngươi sáng ngời kia như lần đầu gặp mặt thời điểm một dạng thanh tịnh, không có một tia tạp chất. Lần đầu gặp mặt, giống như thiên nữ. Cuối của đại đạo, thiên nữ vẫn như cũ. Doanh Thiên Địa cười, nụ cười kiết như xuân nhật mang dương, như gió xuân hiu hiu, càng như thế gian mỹ hảo. Ta sẽ nhìn xem ngươi, như là ban sơ thời điểm nhìn ngươi một dạng. Một sợi làn gió thơm từ chóp mũi sẽ qua, trước mắt bóng hình xinh đẹp đã sớm tiêu tán. Tạ Thảo mỉm cười, cầm bầu rượu lên đón cái kia một sợi làn gió thơm uống một hớp rượu, mùi rượu cùng cái kia một sợi làn gió thơm xen lẫn đi xa, tựa như là Tạ Thảo đối với Doanh Thiên Địa chúc phúc một dạng. Ngươi cuối cùng vẫn là thích nàng, nàng cũng cuối cùng vẫn là thích ngươi. Thích không? Có lẽ vậy. Rượu ngon nhập ruột, Tạ Thảo suy nghĩ dần dần phiêu tán, trong lòng cũng đang hỏi chính mình là ưa thích sao. Suy nghĩ bắt chuyện, hắn phát hiện chính mình cũng không biết đây có phải hay không là ưa thích. Trong lòng suy tư dùng cái nào từ đến thích hợp hơn miêu tả hắn cùng Doanh Thiên Địa quan hệ trong đó, nghĩ tới vô số cái từ, cuối cùng phát hiện chỉ có người đồng hành thích hợp nhất. Lưu Văn Tiến có chút phiền muộn uống rượu hỏi, có thích hay không tốt, chính ngươi còn không rõ ràng làm sao? Không phải ưa thích đi, ta cùng nàng càng giống là người đồng hành, lẫn nhau đem chính mình không có được đồ vật ký thác vào trên người của đối phương. Tạ Thảo nói, có chút mê mang ánh mắt cũng dần dần sáng lên. Lưu Văn Tiến nhìn chằm chằm Tạ Thảo hồi lâu, nàng là thật không nghĩ tới Tạ Thảo thật đúng là có tâm tư kia, càng không có nghĩ tới Doanh Thiên Địa hướng tới lại là giang hồ. Lời này về sau hay là đừng nói nữa. Tạ Thảo sững sờ, lập tức mang theo lòng biết ơn hướng phía Lưu Văn Tiến giơ ly rượu lên. Trạm ban tối, bầu trời tạnh, đỏ rực ánh nắng tản mát đại địa, hạ cơ hồ một tiên nhất đêm đại tuyết rốt cục cũng ngừng lại. Ngủ một ngày Tạ Thảo vặn eo bẻ cổ ra khỏi phòng, nhìn trời bên cạnh trời chiều, đột nhiên cười. Ngươi đang cười cái gì? Mưa gió qua đi, chính là thiên tình. Cái này không đáng cười sao? Tạ Thảo cười hỏi, sải bước hướng phía tiền viện đi đến. Lưu Văn Tiến ngẩng đầu nhìn một chút chân trời trời chiều, lập tức cũng cười. Đúng vậy a, mưa gió qua đi, chính là thiên tình. đi theo Tạ Thảo sau lưng đi vào tiền viện, đã nhìn thấy Tiểu Hoàn cùng Mai Lan Trúc Cúc, cầm kỳ thư họa 9 người ngay tại dọn dẹp đồ vật. Các nàng đây là? Tạ Thảo uống trà nói ra, mấy người các nàng bận trước bận sau dài như vậy thời gian, đợi tiếp nữa, Tiền Đa Đa liền muốn đã tìm tới cửa. Lưu Văn Tiến hồ nghi nhìn xem Tạ Thảo, nàng biết Tạ Thảo gấp gáp như vậy để Tiểu Hoàn bọn người đi, tuyệt đối không phải lý do này. Bên này Tạ Thảo vừa mới đưa tiễn Tiểu Hoàn 9 người, vừa trở lại trong viện tòa hạ, liền nhìn Lưu Ngọc Quỳnh bước nhanh đến. Cha. Lưu Văn Tiến nghi hoặc nhìn Lưu Ngọc Quỳnh, lập tức liền minh bạch Tạ Thảo vì sao để Tiểu Hoàn 9 người sốt ruột về Tà Dương lâu. Gặp qua bá phụ. Hiền chất, giúp ngươi chỉnh lý hồ sơ vụ án mấy nha đầu kia đâu? Gia phụ nói mượn hắn sử dụng. Lưu Ngọc Quỳnh nói, nhìn chừng chừng lấy Tạ Thảo. Quả nhiên. Lưu Văn Tiến trợn mắt một cái, sau đó chừng một chút Tạ Thảo. Tạ Thảo bên trong đều không có, chỉ là cung kính đối với Lưu Ngọc Quỳnh trả lời, bá phụ, Tà Dương lâu bên kia thuốc gốc, chất nhi liền đuổi các nàng trở về. Nghe nói như thế, Lưu Ngọc Quỳnh vô đuổi, thầm nghĩ chính mình gắng sức đuổi theo hay là đến chậm. Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo cùng nhà mình lao cha, đi lên trước nói khẽ với Lưu Ngọc Quỳnh nói ra, cha, đều là Tạ gia người, gọi trở về còn không phải Tạ Thảo chuyện một câu nói. Lưu Ngọc Quỳnh trong mắt sáng lên, trực tiếp lôi kéo Tạ Thảo tòa hạ. Hiền chất a, ngươi cũng biết lao ra tử tính tình, coi như giúp đỡ bá phụ bận điệu, để đám nha đầu kia đi theo bá phụ đi một chuyến. Tạ Thảo đối mặt giả bộ hồ đồ Lưu Ngọc Quỳnh, trong lúc nhất thời thật đúng là không có cái gì lý do cự tuyệt. Bá phụ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chuyện còn lại ta là thật không muốn để cho các nàng lại tham dự. Lưu Ngọc Quỳnh xấu hổ cười một tiếng, biết lần này không có khả năng đang giả bộ hồ đồ. Hiền chất, can hệ trọng đại, không có khả năng ra lại đường rẽ, cái kia chín cái nha đầu đi Lưu phủ, không chỉ là hỗ trợ, càng là đối với các nàng bảo hộ. Không sợ Hiền chất cho cười, lao gia tử nhìn qua mấy nha đầu kia sửa sang lại nội dung bên trong, trong nhà người tại lao gia tử trong mắt chính là bất học vô thuật chi đồ. Tạ Thảo nhìn xem Lưu Ngọc Quỳnh, biết nói được tình trạng này tại cự tuyệt liền không tốt. Bá phụ, liền để Mai Lan Trúc Cúc, cầm kỳ thư họa 8 người đi qua, Tiểu Hoàn không thể đi. Tiểu Hoàn cùng Mai Lan Trúc Cúc, cầm kỳ thư họa 8 người khác biệt, tuy nói một mực lấy chính mình tiếp thân thị nữ thân phận làm việc, nhưng trên bản chất ngoại nhân đều cho rằng nàng là Tạ gia đại tiểu thư. Rất lớn trình độ, Tiểu Hoàn mọi cử động có thể đại biểu mấy phần Tạ gia thái độ. Triều đình sự tình, Tạ Thảo không muốn để cho Tiểu Hoàn tham dự quá nhiều. Lưu tướng là một cái người đức cao vọng trọng, nhưng càng là một cái ái tài người, vạn nhất lên lòng yêu tài, tại Tiểu Hoàn trên thân mưu đồ vài tay, đây là Tạ Thảo không có khả năng tiếp nhận sự tình. Lưu Ngọc Quỳnh nhìn xem túi đầu đuốt ve chén trà Tạ Thảo, liền biết đây là Tạ Thảo danh giới cuối cùng, dứt khoát cũng liền đáp ứng. Có thể. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Tạ Thảo đứng dậy đi vào thư phòng, rất nhanh viết xuống một phần thư đưa cho Lưu Ngọc Quỳnh. Bá phụ phái người đưa đến Tà Dương lâu liền có thể, Mai Lan Trúc Cúc, cầm kỳ thư họa 8 người tự sẽ tiến về Lưu phủ. Lưu Ngọc Quỳnh tiếp nhận thư nói ra, nha đầu này liền làm phiền ngươi. Nói xong cũng không cho Tạ Thảo đáp lời cơ hội, trực tiếp quay đầu liền đi. Tạ Thảo nhìn xem Lưu Ngọc Quỳnh bóng lưng, lại nhìn xem Lưu Văn Thiến, ngơ ngác nói ra, cha ngươi cứ như vậy đem ngươi giao phó cho ta. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Để cho ta cha phái người dơ lên đại kiệu 8 người khiêng đưa bản cô nương tới. Lưu Văn Thiến dương mắt lạnh lẽo Tạ Thảo trực tiếp xoay người rời đi. Thật tốt đại tiểu thư, đi một chuyến Ký Châu, thế nào còn trở nên như thế không che đậy miệng đứng lên. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Chương 502, như thế nào mới có thể nhuận vật tế vô thành? Chương 502, như thế nào mới có thể nhuận vật tế vô thành? Lưu tướng phủ. Lưu tướng nhìn thấy chỉ có Mai Lan Trúc Cúc, cầm kỳ thư họa 8 người tới, thật cũng không nói cái gì, chỉ là đem trong tay sự tình cho 8 người an bài xong xuôi. 8 người rời đi về sau, Lưu tướng lúc này mới lên tiếng nói khen, phương pháp dạy dỗ người thật đúng là lợi hại. Cha, ngươi nói là Tạ Thảo. Lưu Ngọc Quỳnh rất là không hiểu, cái này bắt nữ quả thật không tệ, bất quản khí độ hay là sáng suốt, nhưng ở hắn xem ra đây là giáo phường ti tối đĩa dạy dỗ tốt, cùng Tạ Thảo quan hệ cũng không lớn. Lưu tướng nhìn một chút Lưu Ngọc Quỳnh nói ra, tại biết người trong chuyện này, ngươi hay là kém chút. Lưu Ngọc Quỳnh ngược lại không để ý Lưu tướng phê bình, mà là xoay người thỉnh giáo, thỉnh cầu phụ thân chỉ điểm sai lầm. Giáo ti phường chỉ dạy kỳ hình, mà Tạ Thảo thì làm nó rèn xương, lập nghiệp. Lại thêm Tiểu Hoàn cái này học được Tạ Thảo 7-8 phần người tự mình dạy bảo, 8 người này trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, đều có không thua lạc thanh niên trí năng. Lưu Ngọc Quỳnh quay đầu nhìn một chút ngoài cửa, hắn giờ khắc này minh bạch Tạ Thảo vì sao không để cho Tiểu Hoàn tới. Cái này không phải hắn tự nhận là Tạ Thảo là vì Tà Dương lâu, mà là sợ mình lao cha tính toán Tiểu Hoàn vào triều a. Cha, ta tại đi tìm Tạ Thảo, để bọn hắn nhà cái kia Tiểu Hoàn cũng tới. Lưu tướng nhàn nhạt khoát khoát tay. Cơ hội chỉ có một lần, không có bắt lấy chính là không có bắt lấy. Hiện tại đã tại không có khả năng để Tiểu Hoàn tới, lại nói từ hôm nay sự tình cũng có thể thấy được Tạ Thảo cũng không muốn để Tạ gia người đứng ở trên triều đình. Người ta Tạ Thảo đã nể tình, nếu là tại ép buộc cũng có chút không thể nào nói nổi. Cha, có một người tại triều bên trên, luôn luôn tốt. Lưu Ngọc Quỳnh hay là không có cam lòng, dù sao hắn là đã không có tư cách lại tiến vào triều đình, hiện tại Lưu Văn Thiến cùng Tạ Thảo, điều này đại biểu cái này Lưu Tạ hai nhà đã là đồng minh. Tại cương đại gia tộc, rời xa triều đình đều sẽ dần dần đi hướng suy sụp, liền xem như bởi vì Lưu tướng bọn hắn Lưu gia người không ai lại có thể đứng ở trên triều đình, Tạ gia có người đứng lên trên cũng giống như vậy. Người a, chính là người trong cuộc, hay là Tạ Thảo tiểu tử kia thấy rõ? Có nhiều thứ là nhất mạch truyền thừa, Tạ Thảo phương pháp dạy dỗ người, cái kia gọi là Tiểu Hoàn nha đầu tự nhiên cũng sẽ. Một người sẽ dạy dỗ người, mà lại dạy dỗ nên người đối với hắn lại cực kỳ trung tâm, người như vậy ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ để cho nàng đứng ở trên triều đình sao? Lưu tướng lời nói này để Lưu Ngọc Quỳnh mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn có thể làm được hộ bộ thượng thư, tự nhiên có Lưu tướng là phụ thân hắn nguyên nhân, nhưng tự thân bản sự, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này phân loạn thế cục để hắn có chút bối rối mà thôi. Không cần để ý nhất thời được mất, cái kia một tháp lầu một chính ở chỗ này đứng thẳng, chỉ cần cái kia một tháp lầu một không ngã, Lưu phủ cổng trào cũng sẽ không đổ. Chính là đáng tiếc tiểu tử thúi kia, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lão phu chính là muốn gặp một lần cái kia có thể lấy kê trong lựa nha đầu, cái này cũng không nguyện ý, thật đúng là hẹp hỏi. Cha, vậy ta lui xuống. Lưu tướng gật gật đầu, Lưu Ngọc Quỳnh liền nhanh chóng rời khỏi Lưu tướng thư phòng. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lưu tướng bên này đối với sách luận hoàn thiện tiến hành đâu vào đấy lấy. Đối với Hắc Long yêu thánh diệt sát những gia tộc kia, tại toàn bộ Đại Tần một chút bọt nước đều không có nhấc lên, duy nhất để dân chúng nói chuyện say xưa chính là trừ gia tam hoàng tử, còn lại hoàng tử đều bị Tần hoàng biếm thành thứ dân. Trên triều đình, quan viên một nhóm đổi lấy, toàn bộ Đại Tần triều đường lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Tạ Trạch, Lưu Văn Tiến buồn bực ngán ngẩm cùng Tạ Thảo đánh cờ, Tiểu Lê ở một bên cau mày nhìn xem. Trong khoảng thời gian này Tiểu Lê mới bắt đầu học đánh cờ, cũng coi là dần dần nhập môn. Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến kỳ cục, ngay từ đầu nàng còn có thể xem hiểu vài tay, đến ở giữa, bất luận nàng nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra hai người vì sao con cờ phải rơi vào trên vị trí kia. Ván này, Lưu Văn Tiến lại là lâm vào trong tử cục, trực tiếp một thanh quân cờ vẩy vào trên bàn cờ. Không đùa, một chút ý tứ đều không có, mỗi một lần đều là người thắng. Tạ Thảo cũng không có sinh khí, nâng chung trà lên uống một ngụm, phân biệt con cờ nhặt nhập một cờ. Trong khoảng thời gian này đã tiến bộ không ít, hiện tại cùng gia gia ngươi đi tới cờ, gia gia ngươi chắc chắn cảm thấy rất kinh hỉ. Lưu Văn Tiến không để ý đến, chỉ là tại quay đầu nhìn về Tiểu Lê hỏi, "Tiểu Lê, ngươi nói tỷ tỷ ngốc sao?" Lưu tỷ tỷ vừa xinh đẹp lại thông minh. Nghe một chút đây mới là lời hữu ích, ngươi a, chính là để cho ta tự tìm khổ cực, tâm tư thật bẩn. Tạ Thảo thu hồi bàn cờ, cười hỏi, "Có muốn hay không ra ngoài đi dạo?" "Đi đâu?" Những ngày này vẫn luôn đợi tại Tạ Trạch không có ra ngoài, Lưu Văn Tiến hay là muốn ra ngoài đi dạo, nhưng hắn liền sợ Tạ Thảo thật tại đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, sau đó trực tiếp rời đi Trường An. Rất lâu không có đi thần ngục, đi thần ngục đi dạo. Nghe được đi thần ngục, Lưu Văn Tiến cùng Tiểu Lê đều là trong mắt sáng lên. "Ta đi tìm ra ra lái xe." Tiểu Lê nói, quay người hướng phía lên lão gian phòng chạy tới. Rất nhanh bốn người lái xe hướng phía thần ngục tiến lên. Trên đường đi xuyên tấu qua cửa sổ xe, Tạ Thảo rõ ràng cảm giác được bao phủ tại Trường An thành dân chúng sợ hãi trong lòng còn không có tan đi, trên đường phố người đi đường xa so với trước đó muốn ít hơn rất nhiều. Đây đã là tần hoàng cùng tất cả mọi người cực lực sau khi áp chế kết quả, nếu là lúc đó một cái xử lý không tốt bộc phát ra càng lớn dung chuyện, có thể đoán được hiện tại loại tràng diện này đều khó có khả năng đạt tới. Điều hữu rất nhiều. Trước đó náo nhiệt là không có xảy ra chuyện, hơn nữa còn có các quốc gia khách thương, hiện tại các quốc gia khách thương rời đi, lại xuất hiện chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn quặng cú é một chút. Đối mặt Tạ Thảo giải thích, Lưu Văn Tiến lắc đầu nói ra. Người sai, mỗi một lần khoa cử trước đó mới là Trường An náo nhiệt nhất thời điểm, dù sao cái này gia đình tử tế vĩnh viễn muốn so con em thế gia nhiều, bọn hắn cũng minh bạch khoa cử mới là bọn hắn đừng ra. Khoa cử trước đó trong khoảng thời gian này, Đại Tần các nơi người đọc sách hội tụ tại Trường An, cho nên muốn xa so với chầu mừng trong lúc đó náo nhiệt. Phen này giải thích, để Tạ Thảo ý thức được, lần này sự tình mang tới ảnh hưởng xa so với chính mình nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Dân chúng mẫn duệ cũng không có hắn nghĩ yếu như vậy, bọn hắn thậm chí so trên triều đình có ít người phản ứng càng nhanh. Trị đại quốc như nấu món ngon. Lần này, Tạ Thảo lần nữa lĩnh ngộ được câu nói này hàm nghĩa. Cải cách là đại thế, nhưng cải cách muốn thành công, muốn không phải oanh oanh liệt liệt, mà là muốn tiến hành lặng yên không một tiếng động. Chỉ có tại lặng yên không một tiếng động bên trong hoàn thành cải cách, dần dần để dân chúng hưởng thụ được cải cách mang tới có ích mới có thể xem như một trận tốt cải cách. Lê lão, quay đầu đi Lưu phủ. Tạ Thảo hướng thẳng đến Lê lão hô, Lê lão cũng là trực tiếp quay đầu xe, hướng phía Lưu phủ phương hướng tiến lên. Bị Tạ Thảo đột nhiên như thế một chút, lại nhìn xem Tạ Thảo khuôn mặt nghiêm túc, Lưu Văn Thiến cũng là không dám hỏi vì cái gì. Trên đường đi, Tạ Thảo vẫn luôn đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, trong óc không ngừng tìm kiếm có thể tại nhuận vật tế vô thanh bên trong hoàn thành cải cách phương pháp. Từng cái suy nghĩ không ngừng tại Tạ Thảo trong đầu sẽ qua, nhưng mỗi một cái đều tại nghĩ sâu tính kỹ đằng sau từ bỏ, bởi vì những này đều khó có khả năng đạt tới kết quả hắn muốn. Chương 503, dân tâm chi luận chương 503, dân tâm chi luận xe ngựa ngừng đến Lưu phủ trước cửa, Tạ Thảo nhảy xuống xe, thân ảnh thẳng đến Lưu tướng thư phòng. Lưu phủ người cũng chính là nhận ra Tạ Thảo, còn có Lưu Văn Tiến đi theo, bằng không nhất định đem Tạ Thảo khi thích khách bắt lại. Tạ Thảo đi thẳng tới Lưu tướng sân nhỏ, sau đó tại Mai Lan trúc cúc, cầm kỳ thư họa tám người trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp tiến vào Lưu tướng thư phòng. Nhìn xem đột nhiên xông vào Tạ Thảo, còn có phía sau cùng đi theo Lưu Văn Tiến, Lưu tướng chậm chạp để bút xuống, chỉ cái ghế một bên. Tạ Thảo giờ khắc này mới phát hiện vừa rồi chính mình là cỡ nào lỗ mãng. Vạn bối vừa rồi thất lễ, hướng Lưu tướng xin lỗi. Ngồi đi, có thể làm cho ngươi thất thố, lão phu rất ngạc nhiên đến cùng là dạng gì sự tình. Lưu tướng nói, phất tay ra hiệu Lưu Văn Tiến đóng cửa phòng. Lưu Văn Tiến đóng cửa phòng đằng sau, cũng không có trực tiếp đi nâng Lưu tướng, dù sao nàng đi theo Tạ Thảo một đường chạy chậm, trên thân đều là hàn khí. Tạ Thảo ngồi vào trên ghế, ánh mắt sáng rực mà hỏi, mong rằng Lưu tướng giải hoặc, như thế nào mới có thể như nhuận vật tế vô thanh hoàn thành cải cách. Nhìn xem trước mặt Tạ Thảo, Lưu tướng trong đầu hiện ra yêu nghiệt hai chữ. Vấn đề này cho tới bây giờ chỉ có đứng tại hoàng triều đỉnh mấy người mới có thể suy nghĩ, nhưng cái này cũng muốn mấy người kia có dạng này tài tình mới được. Tạ Thảo đến kinh lịch hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, Tạ Thảo tài tình hắn không nghi ngờ, nhưng dạng này tầm mắt, quả thực để hắn hơi kinh ngạc. Lưu tướng cũng không có trực tiếp trả lời Tạ Thảo vấn đề, mà là hỏi ngược lại, làm sao lại muốn đến vấn đề này? Hôm nay ra đường, trên đường tiêu điều rất nhiều, lúc đầu cho là đây là bình thường, nhưng Văn Tiến nói qua cử trước đó là Trường An phồn hoa náo nhiệt nhất thời điểm, lúc này mới nghĩ đến vấn đề này. Trên triều đình một cái cử động nhỏ, tại dân gian chính là một cơn rung động lớn. Mấy ngày trước đây sự tình các phương đều đã rất áp chế, ảnh hưởng ở trên triều đình rất nhỏ, nhưng đều có như thế hậu quả, cái kia tại toàn bộ đại tần phổ biến cải cách sẽ là thế nào? Hơi không cẩn thận, khi đó chính là một trận đại tai nạn, mà là người vì tạo thành đại tai nạn. Tạ Thảo thật không có bất kỳ dấu giếm nào, nói thẳng ra toàn bộ quá trình. Lưu Văn Tiến khiếp sợ nhìn xem Tạ Thảo, nàng không nghĩ tới chính mình thật đơn giản một câu, liền sẽ để Tạ Thảo suy nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Những ý nghĩ này, càng là câu câu đều có lý, không có một câu là nói nhảm, đều là đối với trận cải cách này rất sâu suy nghĩ. Lưu tướng đến nhấc lên ấm trà đổ hai chén trà, đẩy một chén đến Tạ Thảo trước mặt. Cho nên ngươi có thể nghĩ tới biện pháp chính là đi nhuận vật tế vô thanh đi cải cách, nhưng chính là nghĩ không ra thế nào thực hiện nhuận không mảnh ý mắng. Lưu tướng uống trà, trong ánh mắt đối với Tạ Thảo có không cầm được thưởng thức. Là văn bối dọc theo con đường này nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng đều làm không được nhuận vật tế vô thanh. Tạ Thảo rất là bề bài, hắn cung cấp tự nhận là hoàn mỹ nhất cải cách sách luận, nhưng lại phát hiện muốn thực hiện lại làm không được nhuận vật tế vô thanh. Đây chính là kiến tạo một tòa trong lòng mình thích nhất phòng ở, bản vẽ thiết kế, vật liệu đều chuẩn bị xong, nhưng lại nói cho ngươi không có kiến tạo kỹ thuật. Tại sao phải làm đến nhuận vật tế vô thanh? Lưu tướng lời nói tại Tạ Thảo trong lòng giống như một đạo tiếng sấm vang lên, ánh mắt cũng theo đó mê mang. Đúng vậy a, tại sao phải làm đến nhuận vật tế vô thanh? Đối với thiên hạ vạn dân đều tốt sự tình, tại sao muốn để bọn hắn cái gì cũng không biết? Mỗi một cái kẻ đương quyền thích nhất chính là thiên hạ vạn dân chi tâm, sợ nhất cũng chính là thiên hạ vạn dân chi tâm. Ưa thích là bởi vì thiên hạ vạn dân chi tâm có thể đem hắn nâng tiến lên không cổ nhân tình trạng, sợ sệt là bởi vì thiên hạ vạn dân chi tâm có thể lật đổ hắn dưới mông cái ghế. Cải cách vốn là vì thiên hạ vạn dân được sống cuộc sống tốt, ngươi vì cái gì không tin bọn hắn? Không tin bọn hắn sẽ có thiện lương chi tâm. Tạ Thảo đau thương cười một tiếng, trong đầu không khỏi hiện ra đạo thân ảnh kia. Hắn chẳng lẽ không phải vì thiên hạ vạn dân sao? Chỉ là thiên hạ vạn dân lại có thể nhìn bao nhiêu lâu dài? Một cái công tội nửa nọ nửa kia đánh giá làm qua loa, tại cái này dân trí chưa mở niên đại, đi tin tưởng thiên hạ vạn dân, Tạ Thảo làm không được, Tạ Thảo chỉ cảm thấy đó là đang tìm cái chết. Tạ Thảo đứng dậy hướng phía Lưu tướng không người cúi đầu. Lao gia tử, ta hiểu được. Nói xong, Tạ Thảo liền quay người hướng phía bên ngoài thư phòng đi đến. Lưu Văn Tiến nhìn xem Tạ Thảo bóng lưng rời đi, quay đầu nhìn về phía Lưu tướng. Ra ra, đây là. Lưu tướng giờ phút này cũng là đắm chìm tại không thể tưởng tượng nổi bên trong, bởi vì tại Tạ Thảo cúi đầu đằng sau, phát hiện Tạ Thảo trên thân đã không có cái kia cố vì thiên hạ vạn dân tinh khí thần. Đến cùng là cái gì? Có thể làm cho một cái một mực cải cách hao tổn tâm cơ ra hỏa, tại trong chốc lát mất đi tinh khí thần. Ngăn lại hắn, bắt hắn cho ra ra lôi trở lại. Nghe được Lưu tướng lời nói, Lưu Văn Tiến nhanh chóng hướng phía Tạ Thảo đuổi theo. Rất nhanh Lưu Văn Tiến liền níu lại Tạ Thảo, sau đó lôi kéo Tạ Thảo hướng phía Lưu tướng thư phòng đi đến. Không cần kéo, Lưu tướng đã cho ta đáp án, chỉ bất quá chính ta quá tải mà thôi. Tạ Thảo, ngươi lừa gạt ai đây? Sự tình nếu là có đơn giản như vậy, gia gia của ta cũng sẽ không để ta đem người túm trở về. Lưu Văn Tiến gắt gao bắt lấy Tạ Thảo cánh tay, căn bản không cho Tạ Thảo bất luận cái gì thoát ly cơ hội. Nhìn xem Lưu Văn Tiến dáng vẻ, Tạ Thảo chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, đi, ta trở về với ngươi. Mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng mọi mệnh, Tạ Thảo lần nữa trở lại Lưu tướng thư phòng. Cửa phòng lần nữa đóng lại, lần này Lưu Văn Tiến trực tiếp đứng tại cửa ra vào, lấy thân thể của mình ngăn chặn cửa phòng. Tiểu tử thúi, nói một chút đến cùng là cái gì để cho ngươi vừa rồi trong nháy mắt mất đi dị vãng tinh khí thần. Lần này Lưu tướng cũng không có châm trà, mà là xuất ra một bầu rượu đặt ở Tạ Thảo trước mặt. Tạ Thảo cầm bầu rượu lên quát mạnh mấy ngụm lúc này mới dừng lại. Lao gia tử, vạn dân ngu muội, cho nên ta không tin cái gọi là vạn dân chi tâm. Lưu tướng cũng không có trực tiếp phủ nhận Tạ Thảo quan điểm, mà là uống một hớp rượu nói ra quan điểm của mình. Chính là bởi vì vạn dân ngu muội, cho nên chúng ta mới muốn tin tưởng vạn dân chi tâm, đợi đến dân trí mở ra, thời điểm đó vạn dân chi tâm mới không đáng tín nhiệm. Là người đều có thất tình lục dục, biết thấy càng nhiều, dục vọng lại càng lớn, trong lòng tính toán cũng càng nhiều. Khi đó ngàn người bên trong muốn lấy ra một cái tâm tư tinh khiết người rất khó, nhưng bây giờ dân trí chưa mở, ngàn người bên trong đại đa số đều là tâm tư tinh khiết người. Tinh tế ngẫm lại, ngươi là cảm thấy hiện tại vạn dân chi tâm có thể dùng, hay là dân trí mở ra đằng sau vạn dân chi tâm có thể dùng? Lưu tướng lời này để Tạ Thảo ngây người trên ghế, hắn đột nhiên phát hiện cùng vị kia so sánh, hiện tại hắn đối mặt cục diện tựa hồ muốn đơn giản quá nhiều, mà lại cùng Lưu tướng đến những này muốn pháp tướng so, hắn cuối cùng vẫn là ngây thơ quá nhiều. Hắn vẫn luôn tại so sánh, nhưng nơi này chung quy là Đại Tần, nơi này không cần cái gì tiên tiến khoa học kỹ thuật hành nghề người, mà lại người nơi này đều có thể học võ. Là văn bối bướng mình. Lưu tướng vừa cười vừa nói, lão phu không biết ngươi vì sao như vậy không nguyện ý thông qua thiên hạ vạn dân đầy ra động cải cách, nhưng ngươi từ đầu đến cuối phải nhớ kỹ, chỉ có sau lưng của ngươi đứng ở thiên hạ vạn dân, ngươi mới có thể đứng ở thế bất bại. Chương 504, có thể tự mình lựa chọn chương 504, có thể tự mình lựa chọn biết dễ đi khó. Lần này Tạ Thảo không nói gì nữa, bởi vì Lưu tướng lời nói đã là tối ưu giải. Chỉ ít hắn Tạ Thảo hiện tại còn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Không biết ban bối có thể xem một chút ngài hoàn thiện sau xét luận. Không còn xoắn suýt trước đó vấn đề, Tạ Thảo rất muốn học tập một phen Lưu tướng quản lý chi đạo. Hiện tại đã đến sau cùng giai đoạn, đợi đến hoàn thiện đằng sau ngươi sẽ thấy cả bản xét luận. Tạ Thảo gật gật đầu, cũng không bắt buộc. Tả hữu bất quá mấy ngày thời gian, đợi đến triệt để hoàn thiện đang nhìn, dù sao cũng tốt hơn bây giờ nhìn xong, tại hoàn thiện trước đó lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vậy đợi đến sách luận hoàn thiện đằng sau, Vạn Bối tại đến nhà bái phòng. Chuyện hôm nay, Vạn Bối thật thất lễ chỗ, mong rằng ngài thứ lỗi. Lưu tướng ha ha cười nói, nếu là đều có châu nghị chi sâu, lão phu ngược lại là hy vọng nhiều mấy cái ngươi như vậy thất lễ hạ người. Đi ra Lưu phủ, Tạ Thảo nhìn xem đi theo bên cạnh Lưu Văn Tiến hỏi, không đợi một đoạn thời gian, trở về không được, đi theo bên cạnh ngươi đối bọn hắn tới nói tốt hơn. Lưu Văn Tiến mang trên mặt mỉm cười rực rỡ, ánh mắt chỗ sâu lại là xẹt qua một tia nhàn nhạt lưu luyến. Kỳ thật không cần thiết nhất định phải đi làm trong tay người khác công cụ, ngươi chính là chính ngươi. Làm sao ngươi biết hiện tại ta cũng không phải là đang làm chính ta đâu? So với những cái kia chỉ có thể bị động thông ra các nhà bọn tỉ muội, ta đã rất may mắn. Lưu Văn Tiến nói xong, trực tiếp leo lên xe ngựa. Tạ Thảo nhìn xem tòa này trang nghiêm túc mục làm thị tướng phủ, lần thứ nhất cảm thấy bên trong tuy coi ôn nhu, nhưng cái này ôn nhu quả thực không nhiều. Trở lại buồng xe, Lê lão lần nữa lái xe tiến lên. Lưu Văn Tiến ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, Tạ Thảo thì là có chút ảo não. Lúc đầu không có chuyện gì, hắn một câu nói kia lại trực tiếp để Lưu Văn Tiến phiền muộn. Uống rượu không? Nhìn một chút Tạ Thảo bầu rượu trong tay, Lưu Văn Tiến đột nhiên cười hỏi, ngươi liền không sợ Bách Hợp Tiên tử đối ngươi à? Tạ Thảo cười một tiếng, vặn ra bầu rượu, uống một mình. Không có cách nào, ta là đời này đều giới không được rượu này, có lẽ là ưa thích, có lẽ là phiền toái sự tình quá nhiều, dù sao theo hắn đi thôi, nên uống thời điểm hay là uống một chút sẽ tốt hơn nhiều. Lưu Văn Tiến không có nhận nói gốc dạng, chỉ là lặng lặng nhìn Tạ Thảo uống rượu. Xe ngựa đi chậm rãi, Lưu Văn Tiến nhưng từ Tạ Thảo trên thân cảm nhận được trước nay chưa có cô độc. Nàng không biết loại này cô độc là một mực nương theo lấy Tạ Thảo, hay là tại trong khoảng thời gian gần nhất này xuất hiện, nhưng giờ phút này trong mắt nàng Tạ Thảo thật rất cô độc. Một bầu rượu uống xong, Tạ Thảo nhìn xem Lưu Văn Tiến ngơ ngác nhìn chính mình, đưa tay tại Lưu Văn Tiến trước mắt lung lay. Làm gì? Đưa tay đánh dụng trước mắt tay, Lưu Văn Tiến tức giận hỏi. Không có, chính là cảm giác ngươi có chút hoa si, bộ dạng này để cho ta có chút sợ sệt. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, lập tức thân ảnh trực tiếp trượt ra buồng xe, ngồi ở đầu xe, nhìn về phía bên đường cảnh sát. Trong buồng xe, Tiểu Lê nhìn xem một màn này trực tiếp cười lên. Lưu tiểu thư, ngươi có phải hay không yêu thích chúng ta nhà thiếu gia? Lưu Văn Tiến liếc một chút đầu xe, tràn đầy ghét bỏ nói, liền hắn muốn nhập bản cô nương pháp nhãn còn kém có chút nhiều. Tiểu Lê có nhiều thâm ý gật gật đầu, sau đó hổ nghi ánh mắt rơi vào Lưu Văn Tiến trên thân. Đi theo thiếu gia của ngươi, không có chút nào học tốt. Lưu Văn Tiến nói xong, quay đầu nhấc lên màn cửa nhìn về phía ngoài cửa sổ, không tiếp tục để ý Tiểu Lê. Rất khoái mã xe liền dừng ở thần ngục trước đại môn. Tạ Thảo nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn một chút Trích Tinh lâu phương hướng, sau đó ánh mắt lại rơi xuống thần ngục tháp tầng cao nhất. Làm sao trong lòng còn đối với giám chính đại nhân có oán khí? Lão gia hỏa rất xấu, chính mình không nguyện ý đắc tội với người, chuyện đắc tội với người liền để ta làm, bản thiếu gia sao có thể không oán hắn? Tạ Thảo nói, sải bước hướng phía thần ngục tháp đi đến. Lưu Văn Tiến cười cười, có đôi khi Tạ Thảo một ít làm liền thật cùng một đứa bé một dạng, bất quá cũng chính là bởi vì dạng này, nàng mới có thể cảm thấy Tạ Thảo rất chân thực. Đi vào thần ngục tháp tầng cao nhất. Bách Hợp Tiên tử nhìn xem Tạ Thảo cười nói, thiếu gia thời gian dài như vậy lấy sách lập thuyết, trên thân làm sao lại không thêm ra mấy phần thư quyển chi khí đâu? Tạ Thảo trực tiếp nằm tại rổ treo bên trên, tức giận trả lời, thiếu gia của ngươi ta cũng không phải người đọc sách, muốn thư quyển chi khí làm cái gì? Cái gọi là thư quyển chi khí đó chính là chính mình cho mình trói buộc, nào có thiếu gia ta nhẹ nhàng như vậy thông khoái. Bách Hợp Tiên tử không có phản bác Tạ Thảo lời nói, chỉ là nhìn về phía Lưu Văn Tiến. Lưu tiểu thư, mời ngồi, trong khoảng thời gian này nhà chúng ta thiếu gia phiền phức Lưu tiểu thư chiếu cố. Bách Hợp Tiên tử nói đùa, Văn Tiến cũng chỉ bất quá là ăn nhờ ở đậu, được ngươi nhà thiếu gia thu lưu đã mang ơn, sao có thể nói là đối với thiếu gia của ngươi chiếu cố. Lưu Văn Tiến nói ngồi vào trên ghế, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá trong phòng trang trí. Uống trà. Bách Hợp Tiên tử châm trà cho Lưu Văn Tiến sao, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tạ Thảo. Tạ Thảo bất đắc dĩ, chỉ có thể từ rổ treo bên trên xuống tới ngồi ở một bên. Ta uống rượu, không uống trà. Nhìn xem Tạ Thảo xuất ra bầu rượu, Bách Hợp Tiên tử lông mày chỉ là hơi nhíu lại, nhưng lập tức lại rất nhanh giãn ra. Không cần nhíu mày không dễ nhìn, thiếu gia ta uống rượu không say rượu, không có việc gì. Tạ Thảo nói, còn trực tiếp cầm lấy chén trà, rót một ly đặt ở Lưu Văn Tiến trước mặt. Lưu Văn Tiến nhìn xem ly trà trước mặt bên trong rượu, nghi ngờ hướng phía Tạ Thảo nhìn sang. Bách Hợp mời ngươi uống trà, ta mời ngươi uống rượu, chính là nói cho ngươi, tại trước mặt chúng ta ngươi là có thể mình làm ra lựa chọn, nhưng ngươi lại chỉ cấp ta hai cái lựa chọn. Lưu Văn Tiến chỉ trước mặt một ly trà cùng một chén rượu, cười tủm tỉm nhìn xem Tạ Thảo. Cho nên ngươi cũng có thể lựa chọn không uống. Vậy ta lựa chọn toàn uống. Nói, Lưu Văn Tiến trực tiếp nâng chung trà lên, theo thứ tự uống xong trong đó trà cùng rượu. Tạ Thảo, nếu hạ quyết tâm đi theo ngươi, ngươi cũng đừng có nghĩ đến hất ta ra, đôi này tất cả mọi người tốt. Đương nhiên đây cũng là bản cô nương lựa chọn của mình. Tạ Thảo vô hót một cái, trực tiếp đứng dậy trở lại trên võng. Hắn nghĩ đến cho Lưu Văn Tiến một cái triệt để nhảy ra tự thân gông cùng xiềng xích cơ hội, nhưng hiện tại xem ra chẳng qua là chính mình mong muốn đơn phương. Bách Hợp Tiên tử vừa cười vừa nói, Lưu cô nương đây mới là thông minh hơn người, thiếu gia nhà ta người trong cuộc mà không biết, mong rằng cô nương thứ lỗi. Lưu Văn Tiến cười trả lời, không có việc gì, không có để ở trong lòng, dù sao hắn tự cho là đúng sự tình đã làm không biết bao nhiêu, nếu là điểm ấy đều không tiếp thu được, cũng sẽ không tiến tạ ra cửa. Lưu cô nương có thể có như thế tâm tính, Bách Hợp cũng yên lòng cô nương ngồi tiếp thiếu gia nhà ta hành tẩu giang hồ. Bách Hợp Tiên tử nói, rót một ly trà đưa cho Lưu Văn Tiến. Tạ ơn tiên tử. Lưu Văn Tiến chân thành tha thiết đối với Bách Hợp Tiên tử nói một tiếng cảm ơn. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu gia cùng Tạ gia kết minh, kỳ thật khổ sở nhất vừa đóng chính là Bách Hợp Tiên Tử, Tạ Thảo nơi đó ngược lại không phải rất khó. Hiện tại Bách Hợp Tiên Tử thái độ, không thể nghi ngờ là thừa nhận Tạ gia cùng Lưu gia kết minh, cái này cũng có thể làm cho Lưu tướng càng thêm yên tâm đi làm một ít chuyện. Chương 505, nơi này nhất là Tâm An chương 505, nơi này nhất là Tâm An Tạ Thảo trợn mắt một cái nói ra, mục đích đặt đến, sau đó ngươi muốn làm gì liền làm cái đó đi, ta phải thật tốt ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Tại Lưu Văn Tiến trợn mắt nhìn phía dưới, Tạ Thảo thần duỗi người, nằm xuống liền ngủ. Toàn bộ Trường An thành cũng liền ở chỗ này, Bách Hợp Tiên Tử ở bên cạnh tình huống dưới, Tạ Thảo mới có thể triệt để an lòng. Nhìn xem trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ Tạ Thảo, Lưu Văn Tiến trong mắt lửa giận tiêu tán, chỉ là thở dài một tiếng. Xem ra trong khoảng thời gian này mặc dù hắn ra vẻ trấn định, nhưng tâm thủy chung là treo lấy. Bách Hợp Tiên Tử đứng dậy cầm lấy chăn mền đắp lên Tạ Thảo trên thân, lúc này mới quay người trở lại trên chỗ ngồi. Hắn chính là tâm tư thâm trầm một chút, nhưng đối với người bên cạnh từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ ý đồ xấu. Lưu cô nương hôm nay nhưng tại nơi này uống chút trà, nếu là đợi nhàm chán, cũng có thể đi tìm một chút tiền đa đa cùng bảo đa đa. Bản thân liền cùng Lưu Văn Tiến không có quá nhiều giao tình, Bách Hợp Tiên Tử cũng liền trực tiếp nói ra, cũng tốt không để cho mọi người xấu hổ. Làm phiền tỷ tỷ hao tâm tổn trí, trong khoảng thời gian này tim của hắn treo lấy, tâm ta cũng treo lấy, không biết tỷ tỷ nơi này dường có thể cấp cho muội muội một ngày. Trải qua trong khoảng thời gian này tâm dày vò, cho dù là hiện tại Lưu Văn Tiến làm ra quyết định, tâm thần cũng là không gì sánh được mọi mệt. Nếu là ngày xưa, nàng có lẽ sẽ đi tìm tiền đa đa cùng bảo đa đa, nhưng hôm nay nàng nhưng không có ý định này. Muội muội tự tiện. Lưu Văn Tiến gật gật đầu, trực tiếp đi đến Bách Hợp Tiên Tử bên giường, lên giường ngã xuống. Bách Hợp tỷ tỷ, các nàng thật sự có mệt mỏi như vậy sao? Tiểu Lê nhìn xem ngủ say Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến rất là nghi hoặc, phải biết mấy ngày nay hai người này đều là bình thường nghỉ ngơi, ba ngày nhàn hạ vô sự chính là đánh cờ. Bách Hợp Tiên Tử cười điểm điểm Tiểu Lê cái chán. Thật sự có chút hâm mộ ngươi nha đầu này, sự tình gì đều không hiểu rõ, sự tình gì đều không cần muốn. Về phần bọn hắn hai cái a, hẳn là mệt mỏi thật sự, mà lại rất mệt mỏi. Tiểu Lê rất là không hiểu Bách Hợp Tiên Tử lời nói, nhưng cũng không có quá nhiều hỏi thăm, chỉ nói là, Bách Hợp tỷ tỷ, vậy ta đi tìm Tiểu Tu Văn chơi. Đi thôi. Bách Hợp Tiên Tử nói, liền xuất ra một quyển sách ngồi tại bên giường lặng lặng nhìn. Một đêm thời gian trôi qua, Tạ Thảo vẫn eo bẻ cổ từ rổ treo bên trên đứng dậy, ánh mắt rơi vào bên cửa sổ, liền nhìn thấy chiều dương quang mang màu vàng vẩy vào Bách Hợp Tiên Tử trên thân. Vàng nóng ánh quang mang phía dưới, Bách Hợp Tiên Tử cái kia thánh khiết hào quang hình tượng, không khỏi để Tạ Thảo ánh mắt ngẩn ngơ. Nếu không phải thấy cảnh này, ta còn thực sự cho là người xem thiên hạ mỹ nữ như hồng phấn khô lâu đâu. Lưu Văn Tiến thanh âm vang lên, Tạ Thảo hoàn hồn kinh ngạc hướng phía Lưu Văn Tiến nhìn lại. Ngươi tối hôm qua ở chỗ này? Bách Hợp Tiên Tử để sách xuống, vừa cười vừa nói, hôm qua Lưu muội muội cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một ngày. Lưu Văn Tiến từ trên giường xuống tới, đi đến Bách Hợp Tiên Tử bên cạnh ngạo kiểu nhìn xem Tạ Thảo. Làm sao? Liền cho phép ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, bản tiểu thư lại không được. Không có, chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà lại giống như ta cũng là tâm tư thâm trầm hạng người, quả nhiên người tụ theo loại vật phân theo bầy. Tạ Thảo nói nhảy xuống rổ treo, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn cầm lấy trên bàn bánh ngọt bắt đầu ăn. Thiếu gia, ta để cho người ta đưa bữa sáng tới. Không cần, lót dạ một chút là được, ta còn muốn đi một chuyến Chu Tức Phố, đến lúc đó ở bên kia đi ăn chợ sáng. Nghe được Tạ Thảo muốn đi Chu Tức Phố, Lưu Văn Tiến cũng là trên mặt mong đợi nhìn xem Tạ Thảo. Muốn đi lời nói tranh thủ thời gian đệm đi mấy ngụm, qua bên kia có thể có một khoảng cách. Lưu Văn Tiến lắc đầu nói ra, bản cô nương đi rửa mặt, đợi lát nữa đi ăn chợ sáng. Nói liền trực tiếp hướng phía phòng tắm đi đến. Bách Hợp Tiên Tử ngồi vào Tạ Thảo bên người, một bên pha trà, vừa nói, thiếu gia, ở thời điểm này vẫn là không đi gặp Khổng Vạn Thư cho thỏa đáng. Dù sao rất nhiều người đã tại từ từ lãng quên ngươi, không cần thiết lại xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Ngươi nói ta biết, nhưng có một số việc phải đi làm, không làm ta sẽ không an tâm rời đi Trường An. Bách Hợp Tiên Tử tuy nói đã sớm biết Tạ Thảo đang chuẩn bị rời đi Trường An, nhưng lúc này từ Tạ Thảo trong miệng nói ra, trong lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút thất lạc. Đoạn đường này đi tới, nếu không phải Tần Hoàng bọn người che chở, đã sớm là bạch cốt một bộ. Dù vậy ta cũng là một mực nơm nớp lo sợ. Nói thật, hôm qua một giấc này, là ta từ khi rời đi Tả Dương đằng sau ngủ an ổn nhất một giấc. Về sau thiếu gia ta không nghĩ tới cuộc sống như vậy, mà lại hiện tại thiếu gia lớn nhất át chủ bài đã giao ra, bọn hắn cũng không có khả năng như trước đó bình thường như thế che chở ta. Bách Hợp rót một ly trà đưa tới Tạ Thảo trong tay. Bách Hợp chờ đợi thiếu gia tìm đủ chấn ngục tháp mảnh vỡ. Biết, nhất định sẽ. Tạ Thảo uống hết trà, đặt chén trà xuống đứng dậy đi đến phòng tắm trước gõ cửa một cái. Nhanh lên, ta đi thu thập một chút, chúng ta liền đi. Tốt. Lưu Văn Tiến nói đẩy cửa đi ra, Tạ Thảo đi vào nhanh chóng rửa mặt một phen, sau đó hai người liền rời đi thần ngục. Hôm nay hai người không có để Tiểu Lê cùng Lê Lao đi theo, mà là dạo bước tại trên đường phố hướng phía Chu Tức Quảng Trường bên kia tiến lên. Sáng sớm trên đường phố xa so với thời gian khác yên tĩnh một chút, nhất là thần ngục cùng Khâm Thiên Giám bên này càng là cửa hàng thưa thớt, người trên đường phố tự nhiên càng ít. Đi thời gian một nén nhang, rời đi Khâm Thiên Giám cùng thần ngục xung quanh, trên đường phố cửa hàng lúc này mới nhiều hơn. Từng sợi hương khí tại trên đường phố lan tràn, người đi trên đường cũng là so trước đó nhiều hơn không ít. Đến Trường An thời gian lâu như vậy, đây là lần thứ nhất sáng sớm hành tẩu tại Trường An trên đường phố. Nhìn xem hai bên cửa hàng, Tạ Thảo rất là cảm khái. Người luôn luôn vì sinh hoạt mà bận rộn, cũng tương tự luôn luôn đang tìm mỹ hảo cảnh sắc, nhưng thật tình không biết trong lúc vô tình cuối cùng sẽ sơ sẩy bên người cảnh đẹp. Ta cũng đã lâu không có đi dạo quá sớm thị, bất quá đối với chúng ta mà nói đi dạo chợ sáng là một loại hưởng thụ, nhưng đối với bọn hắn tới nói chợ sáng chính là sinh hoạt. Lưu Văn Tiến nói, chỉ hai bên trong cửa hàng bận rộn lao bản cùng bọn tiểu nhị. Tạ Thảo nhìn một chút Lưu Văn Tiến nói ra, ta rốt cuộc minh bạch ra ra ngươi vì sao coi trọng như vậy ngươi, ngươi cùng những thế gia kia các thiếu gia tiểu thư thật rất không giống với. Có cái gì không giống với? Ngươi so với bọn hắn càng thêm tới gần tầng dưới chốt những người bình thường này, ngươi so với cái kia thiếu gia tiểu thư đối với mấy cái này người tầng dưới chốt nhiều một phần lý giải. Lưu Văn Tiến nghe Tạ Thảo lời nói, nghĩ nghĩ phát hiện thật đúng là cùng Tạ Thảo nói tới không sai biệt lắm. Có thể là từ nhỏ đi theo gia gia, nghe qua hắn quá nhiều cảm khái đi. Bởi vì hắn trong miệng người phía dưới cho tới bây giờ liền không có qua cái gì tốt thời gian. Lưu Văn Tiến nói, trực tiếp đi một bên cửa hàng bánh bao, mua hai cái bánh bao. Cho ngươi một cái. Tạ Thảo nhìn trước mắt bánh bao, cười hỏi, liền mua hai cái a? Chợ sáng bữa sáng chủng loại phong phú, ăn hết bánh bao có ý gì? Lại nói bạn tiểu thư hiện tại nhưng không có tiền, tiền trên người muốn tính toán tỉ mỉ hoa. Đối với Tạ Thảo chào phúng hai câu, Lưu Văn Tiến ăn bánh bao hướng phía trước đi đến. Chương 506, vấn sách học cung rất loạn. Chương 506, vấn sách học cung rất loạn. Hai người đi xuyên qua trong đám người, khoảng cách Chu Tức quảng trường khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Tạ Thảo nhìn xem bốn phía người đi đường, rõ ràng cảm giác được người đọc sách nhiều hơn đứng lên. Bên này ít một chút khói lửa, nhiều một chút thư quyển khí, liền xem như cửa hàng lão bản cũng phải lắp có tài văn chương một chút. Lưu Văn Tiến bĩu môi thầm nói, trong mắt có rất nồng nặc khinh thường. Phải biết Lưu tướng ở trong nhà cũng sẽ không nói loại này nửa văn không văn, nửa thô tục hay không lời nói, ở chỗ này ngược lại là khắp nơi đều có thể nghe được. Chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn hắn đọc một chút sách, nhưng cũng không có đọc được trong lòng đi. Bất quá cái này đã rất tốt, dù sao nhiều đọc sách cũng có thể phân rõ một chút đúng sai. Tạ Thảo khuyên lấy Lưu Văn Tiến, cũng ra hiệu Lưu Văn Tiến không nên nói nữa xuống dưới. Người thôi, thiếu nhất cái gì liền sẽ biểu đạt ra đến cái gì. Coi người nói hắn biểu hiện ra đồ vật không tốt thời điểm, không thể nghi ngờ chính là tại nhói nhói hắn thần kinh mẹ cảm. Sáng sớm thời gian, Tạ Thảo cũng không hy vọng bị những người này ngăn ở nơi này. Không có ý nghĩa tranh luận sẽ chỉ lãng phí thời gian, lại nói Tạ Thảo cũng không thấy những người này có lỗi, càng thấy những người này có dốc lòng cầu học chi tâm rất tốt. Không nghĩ tới ngươi còn có dối trá như vậy thời điểm. Lưu Văn Tiến mang theo trong tay sớm một chút, ghét bỏ nhìn xem Tạ Thảo. Đây không phải dối trá, chẳng qua là muốn ít một chút phiền phức mà thôi, lại nói đọc sách vốn cũng không có sai, bọn hắn nói cũng liền lý giải trên sách những nội dung kia ẩn chứa đạo lý, đây là chuyện tốt. Nghe Tạ Thảo phen này giải thích, Lưu Văn Tiến thật đúng là không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể ánh mắt hướng phía đã tại cách đó không xa lều cỏ nhìn lại. Trước không đi đâu bên trong, đi trước vấn sách lâu. Tạ Thảo quyết định này ngược lại là rất vượt quá Lưu Văn Tiến dự kiến, nhưng cũng không có hỏi thăm, ánh mắt cũng theo đó từ trên lều cỏ rời đi. Hai người vừa đi vừa ăn, rất nhanh liền từ lều cỏ bên cạnh đi ngang qua, tiến vào Chu Tức quảng trường. Trải qua chầu mừng náo nhiệt, hiện tại Chu Tức trên quảng trường vẫn như cũ có lưu rất nhiều dị tộc sắc thái đồ vật. Tạ Thảo ánh mắt đảo qua những vật này, cuối cùng vẫn nhìn về phía trung quanh tiểu lâu cùng khách sạn, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bách Hoa lâu bên trên. Đi đến, đi Bách Hoa lâu nhìn xem. Tạ Thảo hướng Lưu Văn Tiến nói một tiếng, hướng thẳng đến Bách Hoa lâu đi đến. Lưu Văn Tiến cũng là nghi hoặc nhìn Bách Hoa lâu, phải biết giáo phường ti nhưng không có ở chỗ này thiết trí qua Bách Hoa lâu, đây cũng là gần nhất mới xây dựng lại. Sáng sớm liền có khách quý lâm môn, tỉ tỉ nơi này chính là Đồng Tất Sinh Huy a. Vừa tiến vào Bách Hoa lâu, Lạc Thanh Yên liền đã tiến lên đón. Thật đúng là Lạc tỉ tỉ các ngươi giáo phường ti sản nghiệp a. Ta còn nói ai sao mà to gan như vậy dám dùng các ngươi Bách Hoa lâu danh hảo. Đi, chúng ta đi vấn sách lâu bên kia. Lạc Thanh Yên nói, đối với Lưu Văn Tiến gật gật đầu, sau đó lôi kéo Tạ Thảo về sau bên ngoài đi. Làm sao? Lạc tỷ tỷ đây là không chào đón tiểu đệ, hay là bên trong cất giấu bí mật gì? Tạ Thảo rất là nghi hoặc Lạc Thanh Yên thái độ, ánh mắt cũng không nhịn được hiếu kỳ quay đầu nhìn về Bách Hoa lâu bên trong dò xét. Vậy thì có cái gì bí mật? Chính là sợ đệ đệ ngươi đi vào, để tỷ tỷ thủ hạ đám kia cô nương hồn đều đi theo ngươi chạy, đến lúc đó lòng người tản, tỷ tỷ đội ngũ liền không tốt mang theo. Nghe nói như thế, Tạ Thảo thần sắc ngốc trệ. Lưu Văn Tiến thì là hầu nghi đánh giá Tạ Thảo, ánh mắt kia liền phảng phất đang hỏi Tạ Thảo, ngươi có mị lực lớn như vậy? Đợi đến vấn sách lâu, tỷ tỷ cho ngươi thêm nói tỉ mỉ. Rất nhanh ba người liền tiến vào vấn sách lâu bên trong. Tuy nói hiện tại danh tự kêu to vấn sách lâu, nhưng trên bản chất đã trở thành giáo phường ti chứa được một chút hồ sơ vụ án kho công văn. Tỷ tỷ, ngươi thật sự là gan lớn, ngươi liền không sợ vấn sách học cùng những học sinh kia tìm ngươi phiền phức. Lạc Thanh Yên thiên về một bên trà, vừa nói, cũng chính là tạm thời dùng một chút, đợi đến khoa cử đằng sau, liền sẽ rời đi. Nói như vậy, ngươi đem Bách Hoa lâu mở ra bên này, cũng là vì điều tra những này tham gia khoa cử học sinh thân phận. Không sai biệt lắm, dù sao triều đình dùng người, cũng không phải là chỉ chú trọng mới có thể một hạng này. Lưu Văn Tiến thì là cười hỏi, cái kia Lạc tỷ tỷ, có thể nói cho vì sao không để cho Tạ Thảo tiến Bách Hoa lâu? Nghe được Lưu Văn Tiến hỏi lên như vậy, Lạc Thanh Yên trên mặt cũng đầy là cười khổ. Cái này còn không phải Mai Lan Trúc Cúc, cầm kỳ thư họa cái kia tám cái nha đầu gặp phải, hiện tại chúng ta giáo ti phường cô nương kia đều đang mong đợi có thể nhập ta đệ đệ này mắt, đến lúc đó cũng có thể cùng cái kia tám cái nha đầu mở dạng. Tạ Thảo rất là nghi ngờ hỏi, các nàng tám cái thế nào? Trong khoảng thời gian này bọn hắn không phải tại Lưu phủ thôi, căn cứ Lưu phủ truyền ngôn, đệ đệ ngươi đem cái kia tám cái nha đầu dạy dỗ rất khá, rất được Lưu tướng tán thưởng. Toàn bộ đại tần người đọc sách ai không muốn đến Lưu tướng một câu tán thưởng, hiện tại cái kia tám cái nha đầu đã được, tự nhiên tại tất cả người đọc sách trong mắt địa vị một chút cao hơn không ít. Như vậy kỳ ngộ, tỷ tỷ nơi nào cô đương, cái nào có thể không đỏ mắt. Lạc Thanh Yên nói, nhìn xem Tạ Thảo ánh mắt rất là ưu hoán, kỳ ngộ như thế, liền xem như nàng Lạc Thanh Yên cũng muốn à. đến lưu tướng tán thưởng, nàng ở trên triều đình vị trí không có biến động, nhưng địa vị lại biết vững chắc không ít. Tạ Thảo lúng túng ho khan vài tiếng, vội vàng che lấp nói cái này đơn thuần ngoài ý muốn, đối với các nàng tám cái, ta nhưng không có chỉ điểm qua, các nàng đều là đi theo tiểu hoàn tại học. Tính toán, bất quản là ngươi chỉ dạy hay là tiểu hoàn dạy bảo, vậy cũng là vận khí của các nàng, mặc cho ai cũng chỉ có hâm mộ phần. Bên trong tình huống, Lạc Thanh Yên biết sơ sơ, nhưng chính là bởi vì biết sơ sơ, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Lần này, ngươi cùng Lưu tiểu thư tới là. Chuyện phiếm kết thúc, Lạc Thanh Yên lúc này mới hỏi thăm Tạ Thảo ý đồ đến. Tới xem một chút vấn sách học cung người sẽ có cái gì động tác, sau đó tại nhìn một chút Khổng Bạt thư. Chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy Lạc tỷ tỷ ở chỗ này, nghĩ đến vấn sách học cung bên này sẽ không xuất hiện loạn gì, cho nên cũng không có tâm tư đi vấn sách học cung bên trong nhìn xem. Không đi tốt nhất, đoạn thời gian trước Hắc Long yêu thánh diệt đi thật nhiều gia tộc, hiện tại bên trong rối bời, nếu không phải khoa cử sắp đến, đám này học sinh không chừng náo ra chuyện gì đâu. Hiển nhiên Lạc Thanh Yên đối với vấn sách học cung bên trong sự tình rất là đau đầu, chỉ bất quá vấn sách học cung là thủ, mà nàng trên mặt nổi chỉ là giáo phường ti chủ quan, bên trong sự tình thật không tiện xuất thủ. Rất loạn. Tạ Thảo uống trà, con người hơi co lại, trong lòng đối với vấn sách học cung thêm ra mấy phần cảnh giác. Rất loạn, chỉ bất quá bây giờ bị một cái tên là Trương Chú Văn Phu tử đè xuống dưới, về phần có thể ép tới khi nào, tỷ tỷ này ta cũng không biết. Có ý tứ. Bất quá đệ đệ ta khuyên tỷ tỷ tốt nhất điều tra thêm cái này Trương Chú Văn, còn có đem vấn sách học cung sự tình tốt nhất báo cáo, thực sự không được liền sao chép hai phần, phân biệt đưa đến tiên ma vệ cùng nội thị giám. Lạc Thanh Yên chăm chú gật đầu, cũng đem Tạ Thảo lời nói nhớ ở trong lòng. Nếu là người khác nói với nàng những lời này, nàng tuyệt đối sẽ coi là đối phương dụng ý khó dò, muốn suy yếu công lao của nàng. Tạ Thảo không giống với, Tạ Thảo mới có thể nàng được chứng kiến, nếu Tạ Thảo nói nghiêm trọng như vậy, vậy chuyện này đến tiếp sau tất nhiên sẽ rất phiền phức. Chương 507, một trận rượu, một cái ước định. Chương 507, một trận rượu, một cái ước định. Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến tại Vấn Sách lâu ngồi một hồi liền rời đi. Đi ra Vấn Sách lâu, Lưu Văn Tiến tò mò hỏi, ngươi liền không muốn đi đến một chút Vấn Sách học cùng náo nhiệt, có thể áp chế lòng hiếu kỳ của mình, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức sự tình. Tạ Thảo nói, hướng thẳng đến lều cỏ đi đến. Vấn Sách học cung sự tình, chỉ cần Lạc Thanh Yên báo lên, tự sẽ có người xử lý, Tạ Thảo hoàn toàn không cần thiết dính vào đến bên trong. Lưu Văn Tiến quay đầu nhìn xem Vấn Sách học cung phương hướng, cuối cùng vẫn đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Tựa như Tạ Thảo nói một dạng, có thể đè xuống lòng hiếu kỳ, liền sẽ ít rất nhiều phiền phức. Hai người tới trước nhà lá. Lạc Minh Hạo vẫn như cũ đắm chìm tại trong sách, không có chút nào phát hiện đứng ở trước mặt mình Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến. Không sai, tiến bộ rất nhiều, chí ít hiện tại có thể làm đến tại trong phố xá sơ mất này tĩnh hạ tâm. Tạ Thảo thanh âm tại Lạc Minh Hạo vang lên bên tai. Lạc Minh Hạo cũng từ trong sách đi tới, liền vội vàng đứng lên đối với Tạ Thảo hai người hành lễ. Minh Hạo gặp qua Tạ cứu cứu, gặp qua Lưu cô cô. Lưu Văn Tiến nghe được xưng hô thế này, cười cười, thuận tay cầm trong tay sớm một chút đưa đến Lạc Minh Hạo trước mặt. Ngươi một tiếng này cô không phải gọi không, cho ngươi. Lạc Minh Hạo vội vàng đưa tay tiếp được, sau đó nhìn về phía Tạ Thảo. Da mặt cũng dày một chút, thật sự không tệ. Vỗ Lạc Minh Hạo bả vai, Tạ Thảo hướng thẳng đến trong lều cỏ mặt đi đến. Ngươi đã đến. Khổng Vạn Tư nói, để quyển sách trên tay xuống, ra hiệu Lạc Minh Hạo cho Tạ Thảo cùng Lưu Văn Tiến đổ nước. Vừa nghĩ tới Khổng Vạn Thư bên này bạch thủy, Tạ Thảo đối với Lạc Minh Hạo khoát khoát tay. Cậu của ngươi ta thích uống rượu. Nói, xuất ra ba bầu rượu đặt lên bàn. Khổng Vạn Thư thật không có khách khí, trực tiếp cầm lấy một bầu uống một ngụm. Rượu ngon, bất quá tại khoảng thời gian này, ngươi không nên tới ta chỗ này. Tạ Thảo vừa cười vừa nói, ngươi a, luôn luôn như thế tự ngạo, cứ như vậy không muốn cùng ta cùng Lưu tướng sáng tác sách luận sinh ra liên hệ. Có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Đó là các ngươi thành quả, mà lại ta với các ngươi đạo khác biệt, lúc trước Hạo Nhiên Thiên Hạ lui nhường một bước đã là ranh giới cuối cùng của ta. Khổng Vạn Thư nói, trong mắt vẫn như cũ mang theo thật sâu tiếng với. Trong mắt hắn, chính là lúc trước hắn nhượng bộ một bước kia, làm cho cả Hạo Nhiên Thiên Hạ không còn hoàn mỹ. Một cái không hoàn mỹ Hạo Nhiên Thiên Hạ không phải hắn sở cầu, chỉ là có chút sự tình không thể không lui, hắn không trách móc bất luận kẻ nào, duy nhất trách cứ chính là mình không đủ mạnh. Thiên hạ sự tình làm tốt 9 phần đã là cực hạn, muốn làm đến 10 phần, đó chính là ý nghĩ sang bậy, hà tất đắm chìm tại ý nghĩ sang bậy bên trong, mà không thể đối mặt hiện thực đâu. Tạ Thảo uống rượu, có chút buồn bực nói ra. Đều nói người có bản lĩnh đều là bướng bình châu, Khổng Vạn Thư chính là như vậy một người. Một cái thuần túy không có khả năng thuần nữa túy người, muốn thuyết phục một người như vậy, thật đúng là khó. Dù vậy, nhưng hắn hay là không thể không đến, dù sao hiện tại hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, không có khả năng bởi vì Khổng Vạn Thư một người kiên trì, dẫn đến phía sau xuất hiện biến cố. Ngươi muốn cho ta dựa theo các ngươi chế định đồ vật quán triệt xuống dưới. Đó là thích hợp nhất hiện tại Đại Tần chế độ, đồng dạng cũng là có khả năng nhất thực hiện chế độ, ngươi hướng tới đồ vật quá mức cực đoan, rất khó thực hiện. Tạ Thảo không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp cho thấy thái độ của mình. Khổng Vạn Thư nhìn xem Tạ Thảo, uống một hớp rượu, trầm tư một lát nói ra, có thể tránh ta, ngươi trực tiếp ra mặt đi chủ đạo trận cải cách này. Ta không thích hợp, tâm ta quá hư tạm, không có ngươi thuần túy, trận cải cách này cần một cái ngươi dạng này thuần túy người đến chủ trì, dạng này mới có thể để cho Đại Tần tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Khổng Vạn Thư để bầu rượu xuống, lặng lặng nhìn Tạ Thảo. Sau một hồi lâu, lúc này mới thở dài một tiếng. Ngươi như ngươi, vì sao có thể nhìn thấu Hạo Nhiên Thiên Hạ bản chất, thật sự là thường thiên bất công. Tạ Thảo cười đắc ý cười, đây chính là thiên phú, đây chính là số phận, ngươi đây hâm mộ không đến, liền nói chuyện này ngươi làm hay là không làm. Nhìn xem Tạ Thảo nâng tại trước mặt mình bầu rượu, Khổng Vạn Thư chậm rãi cầm bầu rượu lên đụng một cái. Cũng không tính ta đáp ứng, ta lại nhìn, đi tìm hiểu, nhìn xem những vật kia là có hay không như lời ngươi nói có thể đạt tới Hạo Nhiên Thiên Hạ 89 phần. Chỉ cần ngươi không ôm truy cầu hoàn mỹ chi tâm, ngươi có thể tùy ý đi sửa cả một chút ngươi cho là còn có cải tiến địa phương. Cái này Hạo Nhiên Thiên Hạ xuất từ hai người chúng ta chi thủ, cuối cùng quyền giải thích vốn là tại ngươi ta trong tay không phải. Khổng Vạn Thư ghét bỏ nhìn xem Tạ Thảo, thả ra trong tay bầu rượu. Hạo Nhiên Thiên Hạ ở thiên hạ trong trái tim con người. Tạ Thảo nhìn xem Khổng Vạn Thư khẽ biến thần sắc, vừa cười vừa nói, chỉ đùa một chút, ngươi người này hay là quá mức cứng nhắc, cái này nếu là ở trên triều đình, nếu là dạng này sẽ chỉ nửa bước khó đi. Kiên trì công tâm liền có thể, về phần hắn người ánh mắt, cùng ta có liên can gì? Khổng Vạn Thư lời nói tựa như một cái xoay tròn bàn tay, trực tiếp một bàn tay quất vào Tạ Thảo trên khuôn mặt. Cái này một cái bàn tay vô hình, Tạ Thảo nằm cạnh là không có chút nào lời oán giận, bởi vì hắn từ Khổng Vạn Thư trên thân thấy được một người nào đó bóng dáng. So với người kia, Khổng Vạn Thư không đơn giản có người kia cương trực công chính, còn có kinh thiên vĩ địa trị thế chi tài. Có một người như vậy đi chấp hành hắn cùng Lưu tướng chế định dưới chính sách, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chờ mong ngươi trở thành thiên hạ quan viên làm gương mẫu. Chờ mong ngươi có thể làm cho ta cùng Lưu tướng trong lòng Hạo Nhiên Thiên Hạ tốt hơn, càng thêm gần sát trong lòng ngươi Hạo Nhiên Thiên Hạ. Tạ Thảo nói, đứng dậy cầm bầu rượu lên hướng phía Khổng Vạn Thư mời rượu. Lần này Khổng Vạn Thư cũng là cầm bầu rượu lên đứng người lên. Hai cái bầu rượu tại giữa hai người chạm vào nhau, giữa hai người ước định trong nháy mắt hình thành, con đường sau đó cũng riêng phần mình nhất định xuống tới. Lần nữa ngồi xuống, Khổng Vạn Thư lúc này mới hỏi, sau đó chuẩn bị đi làm cái gì? Đi xem một chút sơn thủy dòng sông, lãnh hội một phen hồng trần giang hồ, lần nữa trở về chính là bách hợp rời đi thần ngục tháp thời điểm. Tạ Thảo uống rượu nói ra, trên thân toát ra tiêu sái lạnh nhạt khí độ. Khổng Vạn Thư nhìn xem Tạ Thảo, trong mắt không có bất kỳ cái gì hâm mộ, chỉ có nồng đậm chúc phúc. Khi nào thì đi? Đợi đến xem hết ngươi cưỡi ngựa du nhai đằng sau, dù sao dưới bảng bắt con rể chơi vui như vậy sự tình làm sao có thể bỏ lỡ. Lần này nguyên bản những cái kia xưa nay sẽ không làm như thế thế gia đại tộc, khả năng đều sẽ xuất động, ngươi cũng muốn sớm tính toán. Muốn không để Văn Thiến giúp ngươi tham nhu một chút. Bằng không đều thời điểm bị người trói lại đi, chính mình có không tiếp thu được, đến lúc đó cũng không tốt kết thúc. Nghe Tạ Thảo trêu chọc, Khổng Vạn Thư thật không có thẹn quá hóa giận, mà là chăm chú gật đầu, quay đầu nhìn về Lưu Văn Tiến nhìn lại. Vậy liền làm phiền Lưu cô nương cho Khổng Mộ tham nhu một phen, về phần nhân tình Khổng Mộ nhớ kỹ. Nói đi. Khổng Vạn Thư đứng dậy hướng phía Lưu Văn Tiến túi đầu. Khả năng giúp đỡ Khổng tiên sinh chuyện này, Văn Tiến tất nhiên là vinh hạnh, sau khi trở về Văn Tiến chuẩn bị kỹ càng danh sách, sau một ngày cho Khổng tiên sinh đưa tới. Lưu Văn Tiến tự nhiên biết làm như vậy chỗ tốt, tất nhiên là không có cự tuyệt đạo lý, vội vàng đáp ứng. Chương 508, giúp ta dạy bảo một đoạn thời gian chương 508, giúp ta dạy bảo một đoạn thời gian Tạ Thảo nhìn xem hai người ước định xuống tới, có chút lo lắng tâm cũng để xuống. Khổng Vạn Thư muốn đến tiếp sau phổ biến cải cách, tự nhiên muốn tránh lo âu về sau. Nhà kia Trạch Gan Bình tự nhiên là quan trọng nhất, cái này cưới vợ sự tình tuy là Lưu Văn Tiến đáp ứng, nhưng đến tiếp sau tất nhiên là Lưu tướng bọn người xuất thủ. Từ trước đến nay lấy Lưu tướng đám người ánh mắt, tự sẽ cho Khổng Vạn Thư lựa chọn một cái thích hợp nhất lương gia nữ tử. Muốn làm hai chuyện hoàn thành, Tạ Thảo cũng không có ý định ở lâu, nói thẳng, vậy chúng ta liền đi. Lại lưu lại vài bầu rượu là được. Tạ Thảo bất đắc dĩ cười cười, từ trên người hắn làm tiền cũng chỉ có Khổng Vạn Thư. Vung xuống vài bầu rượu, Tạ Thảo liền cùng Lưu Văn Tiến đứng dậy rời đi lều cỏ. Đi trở về ra một khoảng cách, Lưu Văn Tiến lúc này mới lên tiếng nói cảm tạ, lần này nhiều chuyện cảm ơn. Không cần cảm ơn, vốn là đối với tất cả mọi người tốt sự tình, mà lại dạng này bệ hạ bọn hắn cũng yên tâm một chút, dù sao hắn sau này vị trí cực kỳ trọng yếu. Lưu Văn Tiến nhìn phía xa, rất là cảm khái trả lời. Nên tạ ơn, vẫn là phải tạ ơn, chuyện này cũng liền ngươi có thể thúc đẩy, mà lại đối với chúng ta Lưu gia tới nói, có một phần hương hỏa tình, phía sau thời gian cũng sẽ tốt hơn một chút. Lưu Văn Tiến rất rõ ràng phần nhân tình này trọng lượng, dù sao có thể bảo vệ Lưu phủ 20-30 năm bình ổn yên ổn. Rời nhà cô nương không dễ dàng, ngươi nếu là không mang một ít cái gì trở về, liền xem như phụ thân ngươi không nói cái gì, nhà ngươi những người khác cũng sẽ lòng có oán niệm. Có chuyện này, đối với gia gia ngươi, đối với phụ thân ngươi, đối với ngươi mà nói đều là chuyện tốt, cũng coi là ta đối với ngươi gia gia chiếu cố ta báo đáp. Tạ Thảo rất là tùy ý nói, nhưng những lời này tại Lưu Văn Tiến trong lòng tựa như là cự thạch rơi vào trong nước, tóe lên đạo đạo gợn sóng. Sau đó chuẩn bị trở về Tạ Trạch, vẫn là đi thần ngục. Nhìn trước mắt lối rẽ, Lưu Văn Tiến quay đầu hỏi: "Ta đi thần ngục, ngươi đi gặp một chuyến gia gia ngươi, tại trong lều cỏ mặt nói sự tình, nên sớm không nên chậm trễ." Lưu Văn Tiến gật gật đầu, bước nhanh hướng phía Lưu phủ mà đi. Tạ Thảo một người hành tẩu tại trên đường cái, sự tình từng cái hướng phía dự định phương hướng phát triển, tâm tình tự nhiên cũng là không gì sánh được nhẹ nhõm. Giấu trong lòng nhẹ nhõm tâm tình vui thích, hết thảy chung quanh tại Tạ Thảo trong mắt cũng là biến không gì sánh được thuận mắt. Ở trên đường lắc lư một buổi sáng, giữa trưa Tạ Thảo mới trở lại thần ngục tháp. Vừa tới thần ngục cửa ra vào, Tạ Thảo liền gặp được một cái để ý hắn không nghĩ tới người. Hoàng đại bổng tử. Nhìn trước mắt ôm trong ngực một cái tròn tía trắng hán, Tạ Thảo hơi kinh ngạc kêu một tiếng. Hoàng đại bổng tử bái kiến đại nhân. Hoàng đại bổng tử vội vàng hướng phía Tạ Thảo hành lễ. Xem ra ngươi trong khoảng thời gian này khôi phục không sai, tu vi cũng nhanh chóng nói tới. Cảm thụ được Hoàng đại bổng tử trên thân nguyên thần cảnh tu vi, Tạ Thảo rất là sợ hãi thán phục. Linh thể đến cùng là linh thể. Linh hồn này tổn thương khôi phục, tìm tới thích hợp công pháp, tu vi tăng trưởng chính là nhanh, không giống hắn gắng sức đuổi theo tu luyện, hiện tại tu vi vẫn chỉ là khai khiếu cảnh 3 tầng. Cái này còn nhiều hơn tại đại nhân tại La Bắc Sơn thời điểm mở một mặt lưới, bằng không ta đã sớm là một bộ thi thể. Mỗi người kỳ ngộ khác biệt, lại nói ngươi cái tên này bản tính không sai, thiên tư cũng không tệ, lúc đó nếu là giết ngươi thật sự là quá mức đáng tiếc. Tạ Thảo nói vỗ Hoàng Đại Đồng Tử bả vai, mang theo Hoàng Đại Đồng Tử hướng phía Tạ Uyên phòng trực đi đến. Tiến vào phòng trực, Tạ Uyên vội vàng cấp Tạ Thảo tránh ra chỗ ngồi, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Đại Đồng Tử. Đại ca, vị này là? Hoàng Đại Đồng Tử, không thú phương diện cao thủ, ca của ngươi ta tại Ký Châu thời điểm bằng hữu. Tạ Thảo cho Tạ Uyên giới thiệu, một bên ra hiệu Hoàng Đại Đồng Tử tùy tiện ngồi. Đây là đệ đệ ta Tạ Uyên, thần ngục chú quân thống lĩnh. Nghe được Tạ Thảo giới thiệu, Hoàng Đại Đồng Tử vội vàng hướng phía Tạ Uyên hành lễ. Gặp qua Tạ thống lĩnh. Hoàng huynh đệ mời ngồi, đại ca các ngươi trước trò chuyện, ta đi giáo trường nhìn xem. Tạ Uyên biết Tạ Thảo mang theo Hoàng Đại Đồng Tử tới, nhất định là có chuyện muốn nói, liền mượn cơ hội rời đi phòng trực. Ta đây chỉ có rượu, nhưng không có trà. Nói, Tạ Thảo trực tiếp xuất ra một bầu rượu hướng phía Hoàng Đại Đồng Tử ném đi qua. Rượu so trà tốt, trong khoảng thời gian này tại Trích Tinh lâu bên trong, bọn hắn vẫn luôn không để cho ta uống rượu, có thể ta thèm sắp chết rồi. Hoàng Đại Đồng Tử nói, vặn ra cái nắp cô đồng uống. Mấy ngụm rượu vào trong bụng, lúc này mới dễ chịu nâng cốc cấm từ bên miệng dịch chuyển khỏi. Tạ Thảo cười hỏi, bọn hắn có hay không an bài cho ngươi một cái việc phải làm? Muốn cho ta đi trong hoàng thành ngự thú tư, nhưng ta không muốn đi, ta liền một người thô hảo, trong hoàng thành quy củ quá nhiều không thích hợp ta, cái này chẳng phải đến tìm đại nhân ngươi đã đến. Hoàng Đại Đồng Tử nói, ánh mắt khẩn thiết nhìn xem Tạ Thảo. Ngươi cái tên này nhìn qua cậu thả, nhưng tâm tư tỉ mỉ, nghĩ như thế nào đi tiên ma vệ? Tạ Thảo hỏi như vậy, trong lòng cũng cho rằng như vậy Hoàng Đại Đồng Tử vẫn là đi tiên ma vệ tương đối thích hợp, chỉ bất quá cụ thể lựa chọn như thế nào, còn phải xem Hoàng Đại Đồng Tử chính mình. Đại nhân, nếu không ngài nhận lấy ta thế nào? Đi theo ngài, ta cảm giác thư thái một chút, không muốn đi tiên ma vệ. Có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi nguyên nhân? Tạ Thảo không nghĩ tới Hoàng Đại Đồng Tử sẽ cự tuyệt, trong lòng cũng không khỏi thêm ra mấy phần hiếu kỳ. Đại nhân, trong khoảng thời gian này, ta tại Trích Tinh lâu cũng nghe đến một chút tin tức, ta cảm giác hiện tại toàn bộ Đại Tần có chút loạn. Thể chất của ta bao nhiêu đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều có một ít giá trị, cùng một mình ở bên ngoài, ta cảm thấy hay là đi theo ngài sau lưng an toàn một chút. Hoàng Đại Đồng Tử kết hợp chính mình nghe được tin tức, rất là thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Tại cái này nhân sinh không quen địa phương, hắn đã cảm thấy lúc trước có thể tại La Bắc Sơn tha mình một lần Tạ Thảo đáng tin. Người cái tên này, thật đúng là thông minh, bất quá thiếu gia ta nhưng không có bao lớn quyền thế, đi theo ta có thể làm không đến nhân tiền hiển quý. Nghe được Tạ Thảo lời này, Hoàng Đại Đồng Tử vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thiếu gia, ta Hoàng Đại Đồng Tử vốn là một cái sơn phỉ, đi theo ngươi chính là lương dân, cái này đã rất tốt, từ trước tới giờ không hy vọng xa vời nhân tiền hiển quý. Đứng lên, ta chỗ này không thể một bộ này, bất quá lúc trước cứu ngươi cũng không chỉ ta một cái, ngươi trước ở chỗ này, chờ ta hỏi qua người kia đằng sau, tại an bài ngươi. Hoàng Đại Đồng Tử sắc mặt vui mừng, liền vội vàng đứng lên trả lời, thiếu gia an bài thế nào đều được. Đi, ngươi đi tìm Tạ Uyên, liền nói là ta nói, hắn tự sẽ an bài một cái chỗ ở cho ngươi. Tạ Thảo nói, đứng dậy hướng thẳng đến thần ngục tháp đi đến. Đi vào tầng cao nhất, liền thấy Doanh Thiên Địa cùng Bách Hợp Tiên Tử hai người đang uống trà. Ta nói Hoàng Đại Đồng Tử làm sao lại tìm tới ta, nguyên lai là điện hạ ngươi gật đầu a. Tạ Thảo nói, trực tiếp ngồi vào Bách Hợp Tiên Tử bên cạnh, nâng chung trà lên uống. Giúp ta dạy bảo một đoạn thời gian, người này về sau đối với ta có tác dụng lớn. Doanh Thiên Địa nói thẳng ra ý, sau đó chờ đợi Tạ Thảo trả lời. Dạy bảo Hoàng Đại Đồng Tử cũng không phải việc đại sự gì, chỉ bất quá Tạ Thảo rất ngạc nhiên Doanh Thiên Địa đến cùng vì sao đột nhiên để mắt tới Hoàng Đại Đồng Tử. Thú linh thể mặc dù thưa thớt, nhưng lấy đại tần hoàng thất lực lượng, ở thiên hạ một lần nữa tìm kiếm một cái thú linh thể cũng không khó. Chương 509, tham dò chương 509, tham dò Tạ Thảo đặt chén trà xuống, cười hỏi, làm sao coi trọng tên kia? Bởi vì ngươi, một cái có thể để ngươi đáng giá đi cứu người, tự nhiên có hắn đặc lưu giá trị, mặc dù bản cung hiện tại còn không biết giá trị của hắn ở nơi nào. Doanh Thiên Địa giống như đã sớm biết Tạ Thảo sẽ như vậy hỏi thăm một dạng, trực tiếp cho ra lý do của mình. Biết Doanh Thiên Địa sẽ không nói ra chân chính lý do, nhưng Tạ Thảo không nghĩ tới nàng sẽ như vậy qua loa. Nếu thật là lý do này, cái kia Tạ Thảo tại Thanh Nguyên phủ trực tiếp hoặc là gián tiếp cứu nhiều người, cũng không gặp Doanh Thiên Địa thật coi trọng cái nào. Doanh Thiên Địa không muốn nói, Tạ Thảo cũng không có ý định truy đến cùng nó nguyên do. Muốn cho ta bồi dưỡng hắn một phương diện nào mới có thể. Bài binh bố trận, khống thú chi thuật không kém, nhưng kết hợp dùng binh chi thuật mới có thể càng mạnh, đối với đại tần tới nói càng thêm có dùng. Tạ Thảo mặt mày nhảy một cái. Khá lắm. Doanh Thiên Địa đây là dự định để Hoàng Đại Đồng Tử về sau chính mình là một binh đoàn, lính như thế đoàn có thể lớn có thể nhỏ, chỉ cần quốc lực cùng Hoàng Đại Đồng Tử thực lực cho phép, thật đúng là có thể tổ kiến một chi vô địch binh đoàn. Điện hạ thật sự là giỏi tính toán, nhưng điện hạ vì sao xác định như vậy, ta có thống binh chi năng. Đối mặt Tạ Thảo nghi vấn, Doanh Thiên Địa cười hỏi, người không có sao? Tạ Thảo nhìn xem Doanh Thiên Địa cặp kia giống như cười mà không phải cười, lóe ra trêu chọc ánh mắt, rất là bất đắc dĩ. Có một số việc muốn che giấu một cái thời khắc chú ý người của ngươi, thật đúng là rất khó. Tựa như hiện tại Tạ Thảo tại Doanh Thiên Địa trước mặt, cơ hồ có thể nói cũng không có bao nhiêu bí mật. Điện hạ, các ngươi hoàng thất chính là dùng như thế người. Tạ Thảo vô lực đầu đen rau muống lấy, dọc theo con đường này hắn xem như là đại tần dốc hết tâm huyết, liền xem như mã cũng không có dùng như thế, thật đúng là một chút cho hắn buông lòng thời gian cũng không cho. Đồng lộc không có chút nào sẽ thiếu ngươi, hơn nữa còn sẽ là triều đình quan viên bên trong cao nhất, trực tiếp từ bản cung tư khố trích ra, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Điện hạ, ta là bởi vì chút đồng lộc này sao? Doanh Thiên Địa chăm chú suy nghĩ một phen nói ra, ngươi thật đúng là không thiếu tiền, cái kia tốt đồng lộc coi như là ngươi đưa tặng cho bản cung hiện tại vừa vặn thiếu tiền, dạng này cũng có thể thiếu một bút chi tiêu, nhiều một món thu nhập. Tạ Thảo im lặng trợn trắng mắt, trong lòng cũng không biết hẳn là làm sao đậu đen rau muống cái này giả ngu trưởng công chúa. Bách Hợp Tiên Tử ngược lại là ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem Tạ Thảo cùng Doanh Thiên Địa, đồng thời thỉnh thoảng cho hai người thêm trà. Lần này sự tình dưới cái nhìn của nàng đối với Tạ Thảo cũng không có cái gì chỗ xấu. Chỉ cần cái này hoàng đại bổng tử bồi dưỡng được đến, về sau tại triều đình địa vị tuyệt đối không thấp, lại tính được là thiếu gia nhà mình đệ tử, cũng không có cái gì chỗ xấu. Thiếu gia, chuyện này ngược lại là có thể làm. Nghe được Bách Hợp Tiên Tử đồng ý chính mình, Doanh Thiên Địa càng là đắc ý nhìn xem Tạ Thảo. Tạ Thảo nhìn xem Doanh Thiên Địa dương dương đắc ý bộ dáng, nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác ngươi thật giống như có một chút khói lửa, không còn như trước đó như vậy cao cao tại thượng, phiêu nhiên xuất trần. Doanh Thiên Địa sững sờ, lập tức chăm chú hỏi, có sao? Có. Lần này Tạ Thảo rất là chăm chú cho ra đáp án của mình. Xem ra trong khoảng thời gian này tại dân gian đi một chút là đúng, hay là phụ hoàng nói rất đúng, chỉ có xâm nhập đến dân gian mới có thể để cho chính mình muốn một người, chỉ có người mới có thể làm tốt một cái hoàng đế. Tạ Thảo kinh ngạc nhìn Doanh Thiên Địa. Tần Hoàng cái này dạy bảo thủ đoạn, thật đúng là để hắn có chút hai mắt tỏa sáng. Ngươi hẳn là nghe ngươi phụ hoàng dạy bảo, hắn có thể sáng tạo cái này Trường An thịnh thế quả thực có một ít thường nhân lý giải không đến đồ vật. Doanh Thiên Địa tán đồng gật gật đầu, trong mắt cũng là tràn ngập vẻ suy tư. Bách Hợp Tiên Tử cùng Tạ Thảo liếc nhau, hai người đều tại không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng uống trà. Một hồi lâu đi qua, Doanh Thiên Địa lúc này mới từ trong suy nghĩ của mình đi tới, nâng chung trà lên uống một ngụm trà, do dự một chút đằng sau nhìn xem Tạ Thảo hỏi, ngươi nói ta chỉ hoãn 1-2 năm đi kế thừa đại thống thế nào? Tại sao phải sinh ra ý nghĩ này? Tạ Thảo rất là nghi hoặc, dựa theo hắn dự liệu tình huống, lần này qua cử đằng sau, Tần Hoàng liền sẽ thoái vị, đến lúc đó Doanh Thiên Địa liền sẽ thừa vị. Lại nói loại chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, này sẽ Doanh Thiên Địa đột nhiên nói muốn trì hoãn 1-2 năm, điều này thực để Tạ Thảo hơi kinh ngạc. Ta muốn đi dân gian đi một chút, nhìn xem đại tần dân chúng đến cùng qua là ngày gì, bọn hắn nhân sinh lớn nhất truy cầu là cái gì. Doanh Thiên Địa không gì sánh được nói nghiêm túc, ánh mắt mong chờ nhìn xem Tạ Thảo. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, ngươi vấn đề này quá lớn, ta không cho được ngươi bất luận cái gì đề nghị. Còn có hoàng đại đồng tử sự tình ta đáp ứng ngươi. Tạ Thảo nói, đặt chén trà xuống, đứng dậy trực tiếp đẩy lên Bách Hợp Tiên Tử bên giường, sau đó ánh mắt cảnh giới nhìn xem Doanh Thiên Địa. Ân, hoàng đại đồng tử sự tình giao cho ngươi, về phần một chuyện khác, ngươi cũng trốn không thoát, ta sẽ cùng phụ hoàng nói là đề nghị của ngươi. Doanh Thiên Địa nói, thân ảnh trực tiếp từ thần mục tháp biến mất không thấy gì nữa. Vô sỉ! Tạ Thảo nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đi đến tới gần Trích Tinh Lâu một bên trước cửa sổ, đưa đầu nhìn xem Trích Tinh Lâu hô. Giám chính đại nhân, ngươi cần phải cho ta làm chứng, cái này cùng ta không hề có một chút quan hệ. A, Tạ tiểu tử, ngươi tại thần ngục tháp a? Lão phu cái này ngủ chưa đều bị ngươi đánh thức, tới bồi lão phu uống rượu. Nghe giám chính buồn ngủ mông lung lời nói, Tạ Thảo khí hàm răng ngứa. Lão đầu này tuyệt đối dò xét chúng ta vừa rồi nói chuyện, này sẽ chính là đang giả vờ vừa tỉnh ngủ. Tạ Thảo tức hồn hển nói, một bên Bách Hợp Tiên Tử lại là che mặt cười khẽ. Thiếu gia, ngươi còn chưa hiểu a? Bọn hắn đây chính là tại làm cho ngươi cục, đây đều là bọn hắn đã sớm thương lượng xong sự tình, tìm ngươi dạy bảo hoàng đại đồng tử chẳng qua là một lý do mà thôi. Lần này bệ hạ lợi dụng Hắc Long yêu thánh giết đến có chút hung ác, có ít người đã rất là bất mãn, ở thời điểm này bệ hạ chỉ có thể nhượng bộ, để trưởng công chúa điện hạ đi tránh đầu gió. Bách Hợp Tiên Tử đi đến Tạ Thảo bên cạnh, ấm giọng thì thầm an ủi Tạ Thảo cảm xúc, nhưng trong lòng đối với Tần Hoàng cùng giám chính làm có chút bất mãn. Bị Bách Hợp Tiên Tử kiểu nói này, Tạ Thảo cảm xúc cũng dần dần ổn định lại. Các loại suy nghĩ ở buồng tim sẽ qua, rất nhanh liền nghĩ đến Bách Hợp không nên biết nhiều như vậy nội tình, bây giờ lại biết, đến cùng là giám chính lúc trước nói cho nàng, hay là có mặt khác tin tức con đường. Bọn hắn trước đó sẽ nói cho ngươi biết. Bách Hợp Tiên Tử vừa cười vừa nói, liền biết không gạt được thiếu gia ngươi, ta ở chỗ này còn có thể tùy ý đi một chỗ, đương nhiên trừ ra cái chỗ kia, địa phương khác cái kia cũng không thể đi. Tạ Thảo cao mày hỏi, nơi đó, Ngự Yêu Trường Thành, nào có đóng giữ lấy rất nhiều gia tộc lão bất tử, lần này bệ hạ làm đưa tới bọn hắn bắn ngược. Trưởng công chúa điện hạ đối với chuyện bên kia còn không hiểu rõ, cho nên bệ hạ này mới khiến trưởng công chúa ra ngoài tránh đầu gió, thuận tiện tu chỉnh một chút người thiên kia sách luận. Nghe xong Bách Hợp Tiên Tử những lời này, Tạ Thảo giờ mới hiểu được sự tình xa so với hắn nghĩ muốn nhiều phức tạp, có lẽ Trường An thành phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ bất quá là bệ hạ đối với Ngự Yêu Trường Thành cái nhóm này lão bất tử thái độ thăm dò. Chương 510, Trích Tâm Lâu bên trên uống rượu. Chương 510, Trích Tâm Lâu bên trên uống rượu. Đăm chiêu suy nghĩ, đều để Tạ Thảo thời khắc này nội tâm trở nên lộn xộn. Cái này đột nhiên từ Bách Hợp Tiên Tử trong miệng đạt được tin tức, để Tạ Thảo đối với Tần Hoàng trước đó chuyện làm mục đích có thật sâu hoài nghi. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Tạ Thảo trầm giọng nói, ánh mắt lại là càng thêm sáng lên. Bách Hợp Tiên Tử rất là nghi hoặc nhìn Tạ Thảo, nàng không rõ sự tình rõ ràng phức tạp, nhưng vì sao chính mình thiếu gia lại có vẻ rất hưng phấn, đối với tương lai còn giống như tràn ngập chờ mong. Thiếu gia, không có sao chứ? Tạ Thảo hoàn hồn, cười lắc đầu. Có thể có chuyện gì, Tả Hữu bất quá bảo hộ lột ra một trận, nên cầm chỗ tốt cũng cầm, nên bỏ ra cũng bỏ ra. Phía sau lại có cái gì cảnh tượng hoành tráng, Tạ gia cũng lấy được vé vào sân. Nhìn xem Bách Hợp Tiên Tử trong mắt lo lắng, Tạ Thảo cười giải thích nói, chuyện tốt. Nói không chừng còn là không tưởng tượng được chuyện tốt. Chuyện tốt. Tạ Thảo cũng không có nói cái gì, chỉ là hướng phía Trích Tinh Lâu nhìn nhìn. Bách Hợp Tiên Tử hiểu ngay lập tức Tạ Thảo ý tứ, vừa cười vừa nói, thiếu gia yên tâm, muốn cho hắn nghe được hắn có thể nghe được, không muốn để cho hắn nghe được, hắn nghe không được. Kỳ cục càng lớn, càng nhiều chỗ tốt, tốn hao bố cục thời gian càng dài. nguyên bản thiếu gia ta đều coi là trận này kỳ cục đã tới kết thúc rồi, hiện tại xem ra chỉ là tiến hành gần một nửa, đây đối với chúng ta tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chúng ta hay là quá yếu, chúng ta cần đầy đủ thời gian đi trở nên cường đại, mà vừa lúc hiện tại bọn hắn lại cho chúng ta thời gian. Bách hợp tiên tử trong nháy mắt minh bạch Tạ Thảo ý tứ. Thiếu gia nhà mình vẫn là không có dự định rời khỏi bàn cờ lớn này, cho dù là hiện tại không biết tần hoàng mâm này kỳ cục đến cùng mục đích cuối cùng nhất là cái gì, cũng không có ý định rời khỏi. Thiếu gia, vậy kế tiếp định làm gì, cần ta làm cái gì? Nên làm như thế nào liền làm như thế đó, người bên này như là dĩ vãng liền có thể, lấy bất biến ứng vạn biến liền có thể. Bách hợp tiên tử gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trích tâm lâu bên trên. Giám chính tại bách hợp tiên tử phong tỏa thần mục thời điểm khẽ cho mày, nhưng lập tức lại giãn ra. Từ hôm nay doanh thiên địa đi tìm Tạ Thảo, là hắn biết có một số việc muốn không dối gạt được. Một mực chờ đến bách hợp tiên tử giải trừ thần mục tháp phong tỏa, giám chính lúc này mới hất lên ống tay áo, trực tiếp đem Tạ Thảo từ thần mục tháp bên trên bộ tới. Giám chính đại nhân, ngài cái này không có ý nghĩa, ngài cái này vừa tỉnh ngủ, nhưng ta còn không có nghỉ chưa đâu. Tạ Thảo nói, ngồi dưới đất ánh mắt u oán nhìn xem giám chính. Ngươi tiểu gia hỏa này tuyệt đối là đoán được cái gì? Có muốn biết hay không phía sau ta cùng bệ hạ bố cục? Hôm nay nếu là buổi bản tọa uống tốt, bản tọa nói không chính xác một cao hứng sẽ nói cho ngươi biết. Giám chính treo kẹo nói, chỉ cái ghế đối diện. Tạ Thảo trợn trắng mắt, đứng lên đi đến trước ghế đặt mông tọa hạ, gục xuống bàn một bộ mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ. Giám chính đại nhân, ngươi nói các ngươi từng ngày nhìn chằm chằm bàn cờ lạc tử, thật không mệt mỏi sao? Thiên địa chi đạo, tinh khiết tại chữ tranh, nếu như không tranh sao là niềm vui thú. Giám chính nhàn nhạt nói, đưa tay vỗ Tạ Thảo bả vai, ra hiệu Tạ Thảo bừng bừng địa phương. Thân thể về sau loan loan, Tạ Thảo vẫn như cũ miễn cưỡng nhìn xem giám chính. Bốn đạo thức nhắm, một bầu rượu, hai cái chén rượu. Tạ Thảo xem xét cảnh tượng này, liền biết hôm nay giám chính muốn cùng hắn uống rượu tâm sự. Ngài có thể hay không một sự kiện một việc đến, mắt ba trước sự tình còn không có giải quyết, ngươi cái này lại bắt đầu có ý đồ với ta, cái này có chút không chính cống. Tạ Thảo nói, cũng không đợi giám chính rót rượu, chính mình nhấc lên bầu rượu đổ đứng lên. Hai cái chén rượu rót đầy, Tạ Thảo chính mình bưng một chén rượu lên uống. Tiểu tử ngươi ngược lại là không có chút nào khách khí. Các ngươi đều coi ta là trâu ngựa, ta còn tại cùng các ngươi khách khí, để cho các ngươi một mực khi dễ ta cái này trung thực hải tử. Giám chính ghét bỏ nhìn xem Tạ Thảo. Liền ngươi, còn trung thực hải tử, ngươi nếu là trung thực hải tử, thiên hạ này liền không có người thành thật, nói mình trung thực cũng không chê e lệ. Tạ Thảo uống rượu, vung lấy vô lại trả lời, có trung thực hay không trước đặt một bên, chuyện kế tiếp ngài cũng đừng mở miệng, chúng ta hảo hảo uống chút rượu, sau đó ta đi ngủ, ngài xem sao như thế nào. Ngươi cứ như vậy không nguyện ý dính vào. Giám chính rất là nghi hoặc Tạ Thảo thái độ, trải qua hắn thời gian dài như vậy quan sát. Tạ Thảo thế nhưng là có chỗ tốt liền thuận cột trèo lên trên chủ, trong khoảng thời gian này, dính vào nhiều chuyện như vậy, mỗi một kiện đều là lấy được chỗ tốt. Những chuyện này mỗi một kiện đối với Tạ Thảo tới nói đều rất khó giải quyết, nhưng Tạ Thảo đều chủ động dính vào ở bên trong. Chuyện kế tiếp tuy nói khó giải quyết, nhưng đĩa càng lớn, Tạ Thảo cũng liền càng không đáng chú ý, nói rõ có chỗ tốt cầm sự tình, hiện tại gia hỏa này lại không có chút nào động tâm. Cái này cực kỳ không phù hợp Tạ Thảo tính tình, mà lại cũng lộ ra rất quỷ dị. Có chỗ tốt sự tình đương nhiên nguyện ý dính vào, nhưng trong khoảng thời gian này thật sự là quá mệt mỏi, mà lại ta cái này thực lực quá yếu, sự tình phía sau quá lớn. Ta sợ đến lúc đó có mệnh tham dự, mất mạng lấy chỗ tốt, cùng cuối cùng rơi cả người tử đạo tiêu, còn không bằng tham sống sợ chết, dù sao hiện tại Tạ gia tại Đại Tần thời gian cũng còn có thể vượt qua được. Giám chính bưng chén rượu, ánh mắt sâu kín nhìn xem Tạ Thảo. Tạ Thảo lời này hắn thấy nửa thật nửa giả. Sợ chết? Điểm ấy không phải lời nói dối, nhưng không dính vào sự tình phía sau, vậy tuyệt đối không phải là bởi vì sợ chết. Thật không dính vào? Tạ Thảo khẳng định trả lời, không dính vào. Giám chính gật gật đầu nói, cái kia tốt, sự tình phía sau liền không đem ngươi tính toán ở bên trong, đến lúc đó ngươi chỉ cần không hối hận là được. Có thể, vừa vặn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hảo hảo tu luyện đề cao tu vi, là tìm kiếm chấn ngục tháp mảnh vỡ làm chuẩn bị. Tạ Thảo nói, tràn đầy mừng rỡ cầm bầu rượu lên cho giám chính rót rượu. Nhìn xem Tạ Thảo dáng vẻ, giám chính chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng không có lại nói cái gì. Sau đó hai người nhằm vào cái cách chủ đề, một bên trò chuyện, một bên uống rượu. Thẳng đến mặt trời lặn thời gian, Tạ Thảo lúc này mới bị giám chính đưa về thần ngục tháp bên này. Trở lại thần ngục tháp, Tạ Thảo một mặt mệt mỏi nằm ở trên giường, đưa tay xoa xoa có chút cứng ngắc gương mặt, lúc này mới thở ra một cái thật dài. Thiếu gia, xem ra ngươi trận này uống rượu cũng không biết thư thái a. Bách hợp tiên tử bưng canh giải rượu đi tới, cười đem canh giải rượu đưa tới Tạ Thảo trong tay. Cùng một cái lao hồ ly uống rượu, làm sao có thể uống thư thái, toàn bộ hành trình đều là mang theo 12 phần coi chừng, liền sợ một cái không chú ý bị lao hồ ly kia tính toán. Tạ Thảo cô đông uống xong canh giải rượu, cầm chén đưa cho Bách hợp tiên tử, sau đó ánh mắt đờ đẫn nhìn xem nóc nhà. Hắn đang suy nghĩ, hôm nay giám chính tìm hắn uống rượu mục đích thực sự là cái gì? Đừng nhìn giám chính lao hồ ly này từng ngày đều đợi tại Trích Tâm lâu ngược lên không có việc gì, nhưng trong lòng sự tỉnh tuyệt đối không thể so với tần hoàng ít hơn bao nhiêu, càng thậm chí hơn lão hồ ly này đứng tại bên bờ nhìn càng rõ ràng hơn. Bách hợp tiên tử nhìn xem Tạ Thảo thân sắc, liền biết Tạ Thảo đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không có mở miệng quấy rầy, trực tiếp bưng cái chén không hướng phía phòng bếp đi đến.